Chương 145, Tật Phong Sài Lang, Tần Thiếu Phàm nhận lấy cái chết. Chương 145, Tật Phong Sài Lang, Tần Thiếu Phàm nhận lấy cái chết. Lúc này, Tần Thiếu Phàm hướng phía Anh Hùng Cốc chỗ sâu đi đến, nếu đã tới, hắn tự nhiên là dự định thăm dò Anh Hùng Cốc một phen. Góp nhặt đầy đủ huyết khí, triệu hồi ra khôi lỗi mới, ta cần tiến vào đoạn hồn nhai. Tần Thiếu Phàm đáy mắt tràn đầy vẻ lo âu. Hắn biết được cha mẹ mình tuyệt đối không phải người bình thường, cho dù là người đang ở hiểm cảnh cũng có thể nghĩ biện pháp bảo toàn chính mình sau đó thoát thân. Chỉ là cái này đã hơn một năm, phụ mẫu cũng chỉ là truyền ra một lần tin tức. Hắc Lâm Tiêu cục ổn định lại đằng sau, Lâm Hắc Triệu Đại Sơn bọn người liền giao thế tiến về đoạn hồn nhai, ý đồ dùng truyền tấn linh phủ liên hệ cha mẹ. Dòng dã thời gian nửa năm, chỉ lấy được qua một lần tin tức, mà lại chỉ có chút ít mấy chữ. Mạnh khỏe, chớ niệm, ý nghĩ thoát thân. Tuy nói mạnh khỏe, có thể Tần Thiếu Phàm khi lấy được tin tức đằng sau, vẫn là không nhịn được lo lắng. Nếu là thật sự không có nguy hiểm, sẽ không như vậy lời ít mà ý nhiều truyền lại mấy chữ đi ra, chí ít cũng nên là đơn giản tự thuật một chút chính mình bây giờ tình huống. Hắn càng phát ra lo lắng, mà lần này đột phá trúc cơ cảnh, hắn sử dụng ám ảnh ma khôi lỗi, đủ để phát huy ra hợp đan cảnh nhất trọng thực lực, cũng đạt tới thăm dò đoạn hồn nhai cơ sở. Hắn đã đợi đã không kịp. Đột nhiên, bốn phía truyền đến xài lang tiếng kêu. Tần Thiếu Phàm thu hồi suy nghĩ, dương mắt nhìn lại, bốn bề đất bằng gió bắt đầu thổi, gió hiện ra vòng xoáy hình dạng, dần dần diễn hóa thành gió lốc. Hô hô hô. Tiếng gió càng lúc càng lớn, gió lốc đánh tới. Tần Thiếu Phàm mơ hồ nhìn thấy gió lốc phía sau có lấy từng đầu xài lang, gió lốc này tựa hồ chính là nhận xài lang khống chế. Tật Phong Xài Lang. Hắn hơi nhướng mày, tứ giai hung thú khí tức. Tật Phong Xài Lang nhất là xảo trá, thân hình nhỏ gầy mau lẹ, còn có thể khống chế gió lốc tập kích, một khi phát hiện không ổn liền sẽ lập tức rời đi. Mà lại cái này Tật Phong Xài Lang cũng là quần cư. Gió lốc càng lúc càng nhanh, đang đến gần Tần Thiếu Phàm 30 mét có hơn thời điểm, đột nhiên gia tốc. Sức gió xé rách Tần Thiếu Phàm thân thể, để bước chân hắn phù phiếm, tựa hồ tùy thời muốn bị cuốn vào trong gió lốc. Tần Thiếu Phàm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp buông ra thân thể khống chế. Hô, gió lốc đột nhiên đụng vào nhau, hình thành một cái càng lớn phong nhãn, trực tiếp đem Tần Thiếu Phàm cuốn vào trong đó. Tốc độ gió cực nhanh, lực lượng khổng lồ xé rách Tần Thiếu Phàm nội thân, để trên người hắn hiện ra tinh mịn vết máu. Nhìn thế thảm, kỳ thực bất quá bị thương ngoài da. Tần Thiếu Phàm rất rõ ràng, nếu là gió lốc tập kích không thành, Tật Phong Xài Lang liền sẽ trực tiếp thoát đi. Muốn giết Tật Phong Xài Lang, nhất định phải vào cuộc. Quả nhiên, từng đạo nhỏ gầy bóng dáng đánh tới, không quá nửa mét dài, tốc độ cực nhanh, mắt thường chỉ có thể bắt được từng đầu cái bóng mơ hồ. Tại gió lốc này bên trong, Tật Phong Xài Lang đúng vậy thụ ảnh hưởng, thậm chí còn có thể lợi dụng sức gió gia tốc, tốc độ cực nhanh. Bình thường trúc cơ cảnh tu sĩ đối mặt Tật Phong Xài Lang cũng chính là một cái bị phanh thây hạ trạng. Trong thời gian ngắn, phong nhãn bên trong liền có tầm 10 đạo cái bóng mơ hồ đánh tới. Bốn bề phong nhãn huyền hóa ra hàng trăm hàng ngàn phong nhận, hướng phía Tần Thiếu Phàm cắt chém mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, Tần Thiếu Phàm toàn thân quần áo phá thoái, lộ ra cường tráng nửa người trên. Hắn hừ lạnh một tiếng, thể nội chân hỏa lan tràn, hộ thể linh lực giống như bốc cháy lên bình thường, phong nhận đánh tới, lại là đều bị ngăn tại hộ thể linh lực bên ngoài. Tần Thiếu Phàm bấm tay một chút, thanh diễm bắn ra. Nên ta xuất thủ. Hắn đột nhiên phát lực, ổn định thân hình, bóp ra từng đạo kiếm quyết. Thanh diễm hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía gần nhất hai đầu Tật Phong Xài Lang mà đi. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Tần Thiếu Phàm một cước bước ra âm bạo, cả người biến mất tại nguyên chỗ, mượn nhờ sức gió, xuất hiện tại một đầu Tật Phong Xài Lang trước mắt. Một quyền rơi xuống, Tật Phong Xài Lang ra chóp thịt bong. Loại hung thú này phòng ngự xa xa không sánh bằng cùng giai còn lại hung thú, cũng chỉ có điều khiển gió lốc điểm này cực kỳ khó giải quyết. Nhưng hôm nay, cái này khó giải quyết nhất năng lực lại uy hiếp không được Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm tốc độ cực nhanh, tại phong nhãn bên trong gián tiếp xê dịch, một quyền một cước đều mang theo lực lượng kinh khủng, tùy tiện liền có thể đánh giết một đầu Tật Phong Xài Lang. Phong nhãn uy lực càng ngày càng yếu, thẳng đến biến mất. Tần Thiếu Phàm rơi trên mặt đất, nhìn xem cuối cùng một đầu chạy trốn Tật Phong Xài Lang, khóe môi bật lên, bóp xuất kiếm quyết. Thanh diễm trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, veo một tiếng xuyên qua đầu kia Tật Phong Xài Lang, trở lại Tần Thiếu Phàm trong tay. Giọt giọt máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, nơi xa đầu kia Tật Phong Xài Lang cũng ngã ở trên mặt đất. Hắn không để lại dấu vết hướng phía Tà Chắc nhìn thoáng qua, tự mình thu thập trên đất Xài Lang. Cách đó không xa một khối đá phía sau, hai đạo nhân ảnh lén lén lút lút. Một người trong đó chính là cái kia Giang Tư Hằng, hắn là định nọ Chu Thái, đến đây mai phục, chuẩn bị đánh giết Tần Thiếu Phàm. Nhưng chưa từng nghĩ, nhìn thấy Tần Thiếu Phàm đánh giết mười mấy đầu Tật Phong Xài Lang, đại chiến thần uy. Cái này quả nhiên là vừa mới đột phá trúc cơ cảnh sao? Làm sao cảm giác so ta còn muốn mạnh? Chu Thái cho săn nói, thanh âm đều là run rẩy. Xâm nhập phong nhãn, lại không chịu đến nửa phần ảnh hưởng. Giang Tư Hằng hít sâu một hơi. Cũng may, ta mang đến mấy tấm phụ lục, đủ để đánh giết cái này Tần Thiếu Phàm. Hắn một đám mở tay, ba tấm phụ lục xuất hiện ở trong tay. Chó săn ánh mắt ngưng tụ. Toàn hỏa phù, đây là hợp đan cảnh tu sĩ lấy tự thân linh lực cô đọng chân hỏa, dung nhập trong phụ lục. Không chút khách khí nói, thiêu chết một cái trúc cơ cảnh cũng chỉ cần mấy lần thời gian hô hấp. Tiềm hành phù, che giấu khí tức tiềm hành từ một nơi bí mật gần đó, tại lúc ban đêm khắc càng là có ẩn thân hiệu quả. Còn có tận hành phù, trong nháy mắt tăng lên gấp 20 lần tốc độ, vô luận chạy trốn hay là đánh lén, đều là tuyệt hảo tốt phụ lục. Giang sư Minh là đem nội tình đều lấy ra, giết cái này Tần Thiếu Phàm, dễ như trở bàn tay chó săn vô ý thức truy phùng đạo. Giang Tư Hằng cười lạnh, đáy mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Chu Thái thế nhưng là lớn Chu hoàng tử, còn nhận tông môn phong chủ xem trọng, là phong chủ sủng ái nhất đệ tử. Là Chu Thái giải quyết Tần Thiếu Phàm, chắc chắn đạt được trọng dụng, được cả danh và lợi, quyền tiền nơi tay. hắn tựa hồ đã dự đoán đến tương lai mình mỹ hảo quan cảnh. Ngươi hấp dẫn sự chú ý của hắn, hắn tất nhiên coi là chỉ có ngươi một người, ta thừa cơ đánh lén. Thoại âm rơi xuống, Giang Thư Hằng vậy mà một thanh liền đem cái kia chó săn cho đẩy đi ra. Chó săn sững sờ, người đã bại lộ tại tảng đá bên ngoài. Tên đã trên dây, không phát không được. Hắn lúc này cười lạnh một tiếng, làm ra một bộ hung ác bộ dáng. Tần Thiếu Phàm nhận lấy cái chết. Chưa từng nghĩ, hắn nói đi, lại là nhìn thấy Tần Thiếu Phàm như cũ tự mình dọn dẹp Tật Phong Sài Lang thi thể. Hắn khuôn mặt đỏ lên, khí đến nổi gân xanh. Đây là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Ta đang cùng ngươi nói chuyện. Hắn tung người một cái, trực tiếp xuất hiện tại Tần Thiếu Phàm trước mắt. Tần Thiếu Phàm cười nhạo một tiếng, bất quá đồng dạng trúc cơ cảnh nhất trọng, muốn giết ta. Hắn hời hợt ngữ khí, tựa hồ còn lộ ra một vòng không nhịn được hương vị. Chó săn chỗ nào chịu được loại khiêu khích này, bất quá hắn cũng chưa quên, chính mình bất quá chỉ là hấp dẫn Tần Thiếu Phàm lực chú ý thôi. Hắn hất cằm lên, ánh mắt hung ác. Cùng là trúc cơ cảnh nhất trọng không sai, có thể ngươi bất quá vừa mới đột phá, có cái gì tốt phách lối. Chương 146, vì xuống nói xin lỗi, ban thưởng ngươi một cái tốt tiểu chết. Chương 146, vì xuống nói xin lỗi, ban thưởng ngươi một cái tốt tiểu chết. Chó săn đem đầu mang lên bầu trời, hai cái lô mũi đối với Tần Thiếu Phàm, phách lối tới cực điểm. Hắn vừa sải bước ra, chỉ vào Tần Thiếu Phàm. Vừa mới đột phá, tất nhiên cảnh giới bất ổn, ngươi coi thật có thể phát huy ra trúc cơ cảnh chân chính thực lực sao? Nếu là quỳ xuống nói xin lỗi, ta ban thưởng ngươi một cái tốt tiểu chết, như lời còn chưa dứt. Đùng. Một tiếng vang dọn. Chỉ gặp Tần Thiếu Phàm đã xuất hiện tại chó săn trước mắt, một bàn tay quăng tới, hắn không thu hồi tay, trở tay lại một cái tát quăng đi lên. Hai bàn tay đánh xong, hắn mới chậm rãi thu tay lại, thản nhiên nói, vừa đột phá thì như thế nào? Hai bàn tay này, trực tiếp đánh cho chân một trở tay không kịp, hắn đấy mắt cơ hồ muốn phun lửa bình thường, đột nhiên rút ra trường đao. Oeng. Xương độc màu tím bỗng nhiên một phát, ngai ngái hương vị tràn ngập ra. Tần Thiếu Phàm có chút ngoài ý muốn, người này lại là một linh căn. Người mang một linh căn tu sĩ, bình thường công chính bình thản, bất quá cũng có một bộ phận mở ra lối riêng, tu độc. Trước mắt người này đúng là như thế. Xương độc tràn ngập, chó săn nghe răng cười một tiếng, xem thường ta. Ta cái này một thân xương độc, ăn mòn ngươi toàn thân huyết đủ, để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn chém ra một đao, đao khí lôi cuốn lấy xương độc, hướng phía Tần Thiếu Phàm mà đến. Chỉ cần đụng phải mảy may, khí độc nhập thể, Tần Thiếu Phàm nhất định không dễ chịu. Mắt thấy xương độc đột kích, Tần Thiếu Phàm không chút hoang mang bấm tay một chút, hơi nước ngưng kết hóa thành màn nước, ngăn trở xương độc đạo khí. Thanh diễm nơi tay, hắn lại lần nữa một kiếm chém ra. Hỏa diễm kiếm khí tăng vọt, một kiếm liên quan màn nước cùng xương độc cùng một chỗ phách chầm ra, kiếm khí thế đi không giảm, hướng phía cái kia chó săn mà đi. Chó săn ngây ngẩn cả người, hắn liên tiếp xuất đao, lúc này mới ngăn cản được ngọn lửa kia đạo khí, còn sót lại sóng nhiệt lại là đốt bị thương hai tay của hắn. Chỉ là một kích hắn liền rõ ràng minh bạch chính mình hoàn toàn không phải Tần Thiếu Phàm đối thủ. Cái gì vừa mới đột phá, cái gì không có vững chắc cảnh giới. Tần Thiếu Phàm khí tức kéo dài, cảnh giới vững chắc, mạnh đến không hợp thói thường. Ngươi, không được qua đây. Chó săn một bộ thất kinh bộ dáng, đang khi nói chuyện, hắn lại là không để lại dấu vết hướng phía Tần Thiếu Phàm sau lưng nhìn lại. Cái kia Giang Thư Hằng đã xé mở tật hành phủ. Trên mặt hắn thất kinh lập tức chuyển biến làm âm độc chi sắc, ngươi, phải chết. Tần Thiếu Phàm khẽ di một tiếng, cảm nhận được sau lưng kình phong đánh tới. Rốt cục đi ra sao? Chó săn cười lạnh, xương độc hội tụ làm một đạo đạo gai nhọn. Ta nhìn ngươi còn như thế nào ngăn cản, cho ta. Hắn phảng phất đã thấy Tần Thiếu Phàm tại hắn cùng Giang Thư Hằng giáp công mà chết, trước khi chết trên mặt cái kia tuyệt vọng, thống khổ, không cam tâm chi sắc. Đột nhiên, một đoàn hắc vụ nổ tung, Tần Thiếu Phàm vậy mà quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ. Hai người đồng thời thu tay lại. Giang Thư Hằng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Người đâu? Rõ ràng là nhất định phải được một lần đánh lén, hắn thậm chí dùng tới tật hành phù, cái này gấp 20 lần tốc độ bộc phát, như thế nào là một cái trúc cơ cảnh nhất trọng có thể kịp phản ứng? Tần Thiếu Phàm trước đây nói cái gì tới? Rốt cục đi ra. Giang Thư Hằng hô hấp trì trệ. Chẳng lẽ Tần Thiếu Phàm từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện bọn hắn ẩn nút sao? Ta còn đang suy nghĩ các ngươi lúc nào sẽ xuất thủ, cũng may không có để cho ta chờ lâu. Một đạo trêu tức thanh âm truyền đến. Giang Thư Hằng trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, hắn bỗng nhiên quay đầu, một thanh liền đem trong tay toàn hỏa phù đập tới. Còn không chờ hắn rót vào linh lực, hỏa diễm đao khí mang theo cực nóng khí lãng lóe lên một cái rồi biến mất. Phúc. Một cánh tay bay thẳng lên không trung, trong tay kia còn tích lũy lấy một tấm bùa chú. Giang Thư Hằng kêu đau, phát ra như rết heo tiếng kêu. Ngươi, Tần Thiếu Phàm quay thân một cước đá ra, trực tiếp đem Giang Thư Hằng đá bay ra ngoài. Vừa vặn đâm vào chó săn trên thân, hai người lập tức làm cồn địa hồ lô, bay ra xa mười mấy mét. Lập tức, hắn không nhanh không chậm nhặt lên trên đất tay gãy, gỡ xuống phù lục cùng nhận chữ vật. Thật cho là ta cảm giác không đến khí tức của các ngươi. Giết Tật Phong Xài Lang, chính là đang cảnh cáo các ngươi không nên động thủ, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được à? Hắn vừa nói, một bên cất bước hướng phía Giang Thư Hằng hai người đi đến. Giang Thư Hằng mất đi một bàn tay, ỷ vào toàn hỏa phù lại là bị Tần Thiếu Phàm cướp đi. Hắn khuôn mặt trắng bệch, cũng không biết là bởi vì đau hay là bởi vì bị hủ. Là Chu Thái mà giết ta đi. Tần Thiếu Phàm nhàn nhạt hỏi, hắn căn bản chưa thấy qua hai người lại có thể gọi ra tên của hắn. Hiển nhiên chỉ có một nguyên nhân. Giang Thư Hằng dùng còn xuất lại cái tay kia, chỉ vào Tần Thiếu Phàm. Ngươi bất quá chỉ là cái phản quốc tặc dương nghiệt, ngươi có cái gì tốt phách lối? Ngươi dám giết chúng ta? Chúng ta thế nhưng là Lạc Lâm Tông đệ tử nội môn, ngươi vốn là Đại Chu Hoàng triều người người kêu đánh chuột, lại đắc tội chúng ta Lạc Lâm Tông, ngươi liền trở chết đi. Hắn càng nói càng là lớn tiếng, lực lượng này cũng đi theo đủ đứng lên. Một cái Đại Chu Hoàng triều cũng đủ để cho cái này Tần Thiếu Phàm bể đầu sức chán. gia nhập Vân Thanh Tông có lẽ cũng là vì tị nạn. Giang Thư Hằng nghĩ đến cái này, càng phát ra cảm thấy mình suy đoán rất là có thể tin. Hắn lúc này xoay người bỏ lên. Người tốt nhất nghĩ rõ ràng, đắc tội Lạc Lâm Tông, Vân Thanh Tông càng là sẽ không che chở ngươi một cái nho nhỏ đệ tử ngoại môn, mất đi Vân Thanh Tông tầng này ô dù, kết quả của ngươi sẽ như thế nào? Tần Thiếu Phàm dừng bước, cúi đầu, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Giang Thư Hằng càng là đắc ý ta cho ngươi biết, không muốn đắc tội ta Lạc Lâm Tông, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chính mình chặt đứt hai tay, ta còn có thể lưu ngươi một mạng, nếu không lời còn chưa dứt, Tần Thiếu Phàm đống nhiên cười ra tiếng, đánh gãy Giang Thư Hằng lời nói. Hắn ngẩng đầu, một đôi thâm thúy trong con ngươi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Là Chu Thái nói cho các ngươi biết ta là phản quốc tặc Dương Nghiệt. Cho cười. Giang Thư Hằng ngây ngẩn cả người, lập tức thẹn quá hóa giận chỉ vào Tần Thiếu Phàm, ngươi cười cái gì? Ngươi thực có can đảm đắc tội Lạc Lâm Tông? Tần Thiếu Phàm trực tiếp trả lời, đắc tội thì như thế nào? Cười cái gì? Tiểu nhi các loại ngu xuẩn. Ta đường đường trấn quốc đại tướng quân đằng sau, phụ thân Tần Hùng công cao trấn chủ, đánh xuống Đại Chu hoàng triều bán bích Giang Sơn. Cái này Đại Chu một nửa đều là ta Tần gia, vì sao phản quốc? Hắn một tiếng tiếp lấy một tiếng, cuối cùng cái kia chất vấn càng là nói năng có khí phách, từng lần một ở trong sơn cốc quanh quẩn ra. Giang Thư Hằng giật mình, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn chó săn một chút, hai mặt nhìn nhau. Cái này cùng bọn hắn biết đến tình huống không giống mới. Không đợi hai người nói tiếp cái gì, Tần Thiếu Phàm đã khôi phục bình tĩnh. Hắn bấm tay một chút, thanh diễm bay ra, vờn quanh quanh thân mà động, lạnh thấu xương sắc ý, như là ngưng kết thành thực chất bình thường. Tần Thiếu Phàm kiếm chỉ hai người, thản nhiên nói, nếu là Chu Thái làm việc, liền muốn gánh chịu hậu quả. Ngươi không sợ đắc tội Lạc Lâm Tông? Giang Thư Hằng hay là cũ lý do thoái thác, nhưng hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Tần Thiếu Phàm cười, cái này Đại Chu ta đều muốn phá vỡ, đắc tội một cái Lạc Lâm Tông thì như thế nào? Nếu là Lạc Lâm Tông muốn xếp hàng Đại Chu hoàng triều, vậy ta diệt Lạc Lâm Tông thì như thế nào? Vừa dứt lời, một luồng khí tức kinh khủng đống nhiên giáng lâm. Khẩu khí thật lớn, ngươi diệt một cái ta xem một chút. Chương 147, đây mới là thật hợp đan cảnh chi uy. Chương 147, đây mới là thật hợp đan cảnh chi uy. Tần Thiếu Phàm bước chân dừng lại, trong mắt hiện ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này xuất hiện người, rất quen thuộc khí tức. Sau một khắc, Tiêu Phi Hồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Giang Thư Hằng hai người trước mặt. Hắn muốn là quay lại tìm Tần Thiếu Phàm, cách thật xa cảm nhận được chiến đấu động tĩnh, lúc này mới vội vàng chạy đến, lại vừa vặn nghe thấy được Tần Thiếu Phàm câu nói kia. Bất quá một cái chút cơ cảnh, chớ nói ngươi là chút cơ cảnh, dù cho là hợp đan cảnh, nguyên anh cảnh, cũng không dám tùy tiện nói diệt ta Lạc Lâm Tông. Giang Thư Hằng hai người nhìn thấy Tiêu Phi Hồng, trong mắt buộc phát ra tinh quang, ba chân bốn cẳng vọt tới Tiêu Phi Hồng phía sau trốn đi. Bọn hắn trước đây lời thề son sắt nói muốn tiêu diệt Tần Thiếu Phàm, giao thủ một cái, lại là trực tiếp bị Tần Thiếu Phàm cái này thực lực khủng bố chấn nhức đến. Sớm đã bị Tần Thiếu Phàm sợ mất mật hai người, nơi nào còn dám trực diện Tần Thiếu Phàm. Lúc này, Tần Thiếu Phàm cũng là nheo mắt lại, không nghĩ tới cái này Tiêu Phi Hồng đi mà quay lại. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu tới. Lạc Lâm Tông như đều là ngươi bực này lòng dạ nhỏ mọi người, cho dù là ta không xuất thủ, cũng bất quá là tự đòi diệt vong thôi. Bất quá, nếu là Lạc Lâm Tông coi là thật cản ta báo thù đường, diệt cũng liền diệt. Hắn ngữ khí hời hợt, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ hương vị. Bất luận cái gì ngăn cản hắn báo thù, hắn đều sẽ từng cái quét sạch. Người mang thôn tiên quyết cùng thôn tiên tháp, hắn nếu là điểm ấy phách lực đều không có, chẳng phải là mai một cái này thôn tiên tháp. Có lẽ là cảm nhận được Tần Thiếu Phàm tâm ý, trong thức hải, thôn tiên tháp vậy mà chấn động một cái, tựa hồ là đang đáp lại Tần Thiếu Phàm bình thường. Khẩu khí thật lớn, chớ nói sau này, ngươi hôm nay có thể từ trên tay của ta đào tẩu, đều tính ngươi có bản lĩnh. Giết ta Lạc Lâm Tông đệ tử không nói đến, bây giờ tức thì bị ta nhìn thấy khi nhục tông ta đệ tử, ta quản sự này cũng không lo được lấy lớn hiếp nhỏ. Tiêu Phi Hồng vừa xài bước ra, hợp đan cảnh khí tức đỗng nhiên tứ tán ra, một viên kim đan ở trong đan điền của hắn chìm nổi, mỗi lần xoay tròn đều sẽ đẩy ra từng vòng bừng sáng. Cường đại linh lực ba động, cuốn lên đầy trời khói bụi. Tần Thiếu Phàm lấy lại tinh thần, hắn cười, cười rất là khinh thường. Rõ ràng chính là lòng dạ hẹp hòi, không thể gặp ta trước đây để Lạc Lâm Tông đệ tử không ngẩng đầu được lên, cố ý vòng trở về tập sát ta. Nói cái gì lấy lớn hiếp nhỏ? Sợ là sợ Tần Thiếu Phàm dừng một chút, lấy lớn hiếp nhỏ còn bị ta giết chết, vậy liền buồn cười. Tiêu Phi Hồng bước chân dừng một chút, bị nói toạc ra tâm sự, lửa giận của hắn đã bị triệt để nhóm lửa. Tần Thiếu Phàm câu nói sau cùng kia, càng làm cho hắn trực tiếp nổ. Tốt một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Hôm nay ta liền thay Vân Thanh Tông thanh lý môn hộ, tránh khỏi ngươi lại nói ra cái gì diệt Lạc Lâm Tông bực này châm ngòi ba tông quan hệ. Hắn gầm lên giận dữ, đưa tay rơi xuống. Linh lực hội tụ thành một cái trường ấn, như là thực chất bình thường, đống nhiên rơi xuống. Hắc vụ tràn ngập, Tần Thiếu Phàm lại là trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Có thể phát huy ra hợp đan cảnh thực lực đằng sau, tốc độ của hắn nhanh hơn. Châm ngòi ba tông, ta ngược lại thật ra không có ý tứ này, ta một kẻ đệ tử ngoại môn, làm không được cái này chủ mũ. Bất quá, đã là đệ tử ngoại môn, ta giết ngươi, cũng đơn thuần ý nguyện cá nhân. Tần Thiếu Phàm thanh âm bỗng nhiên bên trên, bỗng nhiên bên dưới, từ bốn phương tám hướng mà đến. Tiêu Phi Hồng sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới Tần Thiếu Phàm vậy mà lại bộc phát ra khủng bố như thế tốc độ, cho dù là hắn đều bắt không đến Tần Thiếu Phàm bóng dáng. Hảo tiểu tử, có chút bàng môn tà đạo nha, nhưng tại thực lực chân chính trước mặt, ngươi loại thủ đoạn này, không còn gì khác. Đây mới là chân chính hợp đàn cảnh chi uy. Tiêu Phi Hồng một trường bố ra, bốn bề trong phạm vi trăm thức không khí phảng phất đều đọng lại bình thường. Kim đang chấn động, linh lực sôi trào mãnh liệt, hóa thành trường ấn đầy trời, như là như hạt mưa rơi xuống. Ầm ầm, mặt đất không ngừng chấn động, giống như địa chấn bình thường, từng đạo vết rách lan tràn ra. Phanh, Tần Thiếu Phàm bị đánh đi ra, hắc vụ tràn ngập quanh thân, giống như áo giáp bình thường ngưng thực. Tiêu Phi Hồng khinh thường cười một tiếng, còn không phải đi ra, trốn trốn tránh tránh, giống như chuột bình thường. Tay phải hắn một nắm, một thanh trường thương màu bạc nổi lên, đâm ra một thương, linh lực giống như trường xạ, bắn ra. Linh xạ thăm dò, chết đi cho ta. Tiêu Phi Hồng gầm thét một tiếng, hắn vậy mà thi triển ra võ kỹ. Giang Thư Hằng kinh ngạc không thôi, quản sự vậy mà làm thật. Chó săn cũng là lập tức phụ hòa nói, linh lực hóa hình, đây là cảnh giới đại thành huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Hai người lập tức cười. Như thế võ kỹ phía dưới, một cái bất quá trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ, liền như là sâu kiến bình thường. Tần Thiếu Phàm còn như thế nào sống sót? Diễn ta Lạc Lâm Tông, đơn giản chính là chuyện cười lớn, ta một cái quản sự ngươi cũng đánh không lại, nói thế nào đối với ta Lạc Lâm Tông xuất thủ? Tiêu Phi Hồng liên tục gầm thét. Trường thương trong tay lôi ra tàn ảnh, kéo theo linh xà, hướng phía Tần Thiếu Phàm mà đi. Mãnh liệt linh lực, tựa hồ để không khí đều đọng lại. Tần Thiếu Phàm chỉ cảm thấy mọi cử động muốn hao phí lớn lao khí lực. Trốn không thoát, vậy liền không tránh. Ám ảnh tuấn sát. Hắn một kiếm đâm ra, hắc vụ ngưng tụ làm một chút, sắc bén khí tức để bốn bề mặt đất bỗng nhiên vỡ ra. Tiêu Phi Hồng đánh tới, linh xà bỗng nhiên thoát ra, mở ra miệng to như chậu máu, một viên răng nanh, chính là cái kia ngân thương mũi thương. Tần Thiếu Phàm một kiếm đâm ra, không tránh không né, chính giữa mũi thương, tay của hắn đều kéo ra tàn ảnh. Hắn vậy mà đem tuấn sát cùng điệp lãng kết hợp ở cùng nhau. Trong nháy mắt đâm ra 99 kiếm. Đốt. Tia lửa tung tóe, giống như cây kim so với cọng râu, tranh phong tương đối. Tần Thiếu Phàm thân hình hướng về sau bay ngược mà ra, Tiêu Phi Hồng lại chỉ là thân thể hơi trao đảo một cái liền ổn định thân hình. Làm hợp đan cảnh cường giả, vậy mà một kích không có thể đem đối phương đánh giết. Cái này khiến Tiêu Phi Hồng nổi giận, toàn thân linh lực tràn vào trong trường thương, linh xả bay bôi. Trường thương hóa côn, hắn quay thân một thương quét ngang mà ra. Linh lực trùng trùng điệp, giống như thủy triều, mãnh liệt không thôi. Tần Thiếu Phàm thân ở linh lực trong thủy triều, giống như một chiếc thuyền đơn độc, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Hắc giao trước đó, nho nhỏ linh xả cũng xứng làm giữ. Hắn gầm lên giận dữ, không tiếp tục lưu lực, ám ảnh ma khôi lỗi lực lượng thôi động mà lên, hắc vụ như là sóng nước rầm rầm chạy xuôi mà ra, hóa thành hắc giao trùng kích mà ra. Giao long ra biển, phá cho ta. Một kiếm chém ra, linh lực hải sóng bị trực tiếp bổ ra. Kiếm khí thế đi không giảm, hướng phía Tiêu Phi Hồng mà đi. Tiêu Phi Hồng vừa sợ vừa giận, trường thương trong tay còn chưa từng thu hồi, hắn bỗng nhiên cầm ra một thanh phụ lục, gắn ra ngoài. Từng cái kim trung hư ảnh hiện hiện, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở hắc giao kiếm khí. Lạc Lâm tông người, đều một cái dạng, không phải là đối thủ liền ra phụ lục. Ta cũng làm thật đối với phụ lục này cảm thấy hứng thú rất. Tần Thiếu Phàm cười lạnh một tiếng, đột nhiên hóa thành một đạo đạo bóng đen, tứ tán ra. Bóng đen từ bốn phương tám hướng vây quanh Tiêu Phi Hồng. Thanh diễm có thể là đâm ra, có thể là phách chạm, có thể là quét ngang, có thể là một kiếm nhũ lên. Kiếm khí vờn quanh Tiêu Phi Hồng mà động, Tiêu Phi Hồng đau khổ chảo trống, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên đã rơi vào hạ phong. Hắn tâm niệm khẽ động, trong tay xuất hiện một tấm bùa chú. Không kịp thì đau. Hắn một thanh xé mở phụ lục, một đầu linh xà bỗng nhiên thoát ra. Chết cho ta, linh xà thăm dò. Chương 148. Ngươi nói một chút ta làm sai chỗ nào? Chương 148, ngươi nói một chút ta làm sai chỗ nào? Tiêu Phi Hồng gầm thét, hắn một kích linh xà thăm dò hóa thành linh xà, phụ lục còn có hắn luyện chế một kích toàn lực. Hai đạo linh xà, hắn không tin Tần Thiếu Phàm còn có thể ngăn trở. Phanh phanh phanh, kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Một đầu linh xà thoát ra, ngăn trở Tần Thiếu Phàm tất cả thế công, ngay sau đó, Tiêu Phi Hồng cầm thương mà đến, thương mang lấp lóe, uy thế khiếp người. Ngươi không ngăn được. Tần Thiếu Phàm tự biết ngăn không được, hắn bỗng nhiên thay đổi thân thể. Hắc vụ hội tụ tại ngực, một mực bảo vệ chỗ yếu hại. Phanh! Tiêu Phi Hồng đánh trúng hắc vụ, toàn thân linh lực như là hồng thủy mở cống đổ xuống mà ra, kim đan đều trở nên ảm đạm phai mờ. Hắn chưa từng nghĩ, đối phó một cái trúc cơ cảnh tiểu tử, lại muốn đánh nhau chết sống đến tình trạng như thế. Tiểu tử, gừng càng già càng cay, hắc vụ này liền là của ngươi bản môn tà đạo, cuối cùng đánh không lại ta linh xà thăm dò. Cho ta phá! Giang giác giang giác. Hắc vụ như là mặt tính bình thường, đột nhiên vỡ vụ ra. Tần Thiếu Phàm đột nhiên nữa mèo thân thể. Sau một khắc, máu tươi vẩy ra. Trường thương trực tiếp đâm xuyên qua Tần Thiếu Phàm lồng ngực, mang ra mạng lớn huyết vụ. Tiêu Phi Hồng cầm trong tay trường thương, khí tức thô trọng, nhưng hắn đáy mắt lại là không giấu được ý cười. Lấy lớn hiếp nhỏ thì như thế nào? Khi dễ chính là các ngươi những này chưa từng trưởng thành thiên tài, lông còn chưa mọc đủ, vậy mà liền dám để cho bản quản sự mất mặt, ngươi tính là thứ gì? Hắn cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, một thương này đủ để đánh giết Tần Thiếu Phàm. Dứt khoát liền rốt cuộc không muốn che giấu chính mình cái kia hẹp hòi sắc mặt, hai mắt mang theo vẻ oán độc, nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm đáy mắt tràn đầy vẻ tiếc nuối, hắn một tay nắm lấy trường thương, máu tươi không ngừng chảy đi ra, nhuộm đỏ dưới chân hắn mặt đất. Ngươi sai, hắn đột nhiên nói ra. Tiêu Phi Hồng hơi nhướng mày, ta làm sai chỗ nào? Tần Thiếu Phàm ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tái nhợt lại là tràn đầy vẻ trêu tức. Không phải ta để cho ngươi mất mặt, là ngươi Lạc Lâm Tông đệ tử bất tranh khí, giống như cái kia hai cái trúc cơ cảnh. Lời thề son sắt muốn giết ta, bị đánh bại đằng sau liền chuyển ra Lạc Lâm Tông hậu trường, buồn cười đến cực điểm. Như ngươi bình thường, ỷ vào hư sống mấy chục năm, ghen ghét anh tài, còn sống, cũng bất quá lãng phí không khí. Tiêu Phi Hồng sắc mặt âm trầm xuống, hắn nắm trường thương tay bắt đầu phát lực, thay đổi trường thương. Nói nhiều như vậy, kết quả ngươi còn không phải bị ta phốc. Máu tươi vẩy ra, ở tại Tiêu Phi Hồng trên mặt. Tần Thiếu Phàm một kiếm đâm xuyên Tiêu Phi Hồng lồng ngực, kiếm khí nối đuôi nhau mà ra, xoắn nát trái tim, lại là chui vào trong đan điền, trực tiếp đánh nát kia mượt mà kim đan. Ngươi nói ai giết ai tới? Hắn chậm rãi rút ra đâm xuyên chính mình lồng ngực trường thương màu bạc, trên đó máu tươi thịt nát xen lẫn. Nhưng hắn ngược huyết độc kia, lại là trực tiếp mọc ra mầm thịt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục.
Ngươi, còn là người sao?
Tiêu Phi Hồng che ngực, ngồi sập xuống đất. Tần Thiếu Phàm thản nhiên nói, nếu như đây chính là ngươi di ngôn, vậy ngươi có thể lên đường. Một kiếm sẽ qua, Tiêu Phi Hồng đầu người trên cổ bay lên, hắn đến chết cũng không thể lý giải, chết không nhắm mắt. Mà hắn bên hai, còn quanh quẩn lấy trước đây Tần Thiếu Phàm đã nói, lấy lớn hiếp nhỏ có thể, nhưng nếu là lấy lớn hiếp nhỏ còn bị phản sát, đó mới là thật mất mặt. Bất quá Tiêu Phi Hồng cũng không tiếp tục sợ mất thể diện, hắn đã chết. Tần Thiếu Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy ngồi sập xuống đất Giang Thư Hằng hai người, cùng các ngươi quản sự cùng lên đường đi. Nam mơ đều không có nghĩ đến, Tiêu Phi Hồng quản sự này không chỉ có bại, còn bị Tần Thiếu Phàm cho chém giết. Một màn này, để Giang Thư Hằng sợ hãi thất sắc, ông quần tiếp theo từng sợi màu vàng đất không rõ chất lỏng chảy xuôi mà ra, mùi tanh hôi tràn ngập ra. Phù phù, hắn quỳ xuống. Cầu ngươi, ta chẳng qua là vì Thái Hoàng tử, a không, Chu Thái cái kia hèn hạ vô sỉ tiểu nhân làm việc. Tha ta chỉ là nhất thời hồ đồ. Ta cũng là cái kia chó săn cũng là vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đầu đều đập phá. Ai có thể nghĩ tới Tần Thiếu Phàm có thực lực thế này, hợp đan cảnh đều bị giết. Sớm biết Tần Thiếu Phàm lợi hại như vậy, lại nhiều linh thạch bọn hắn cũng sẽ không đến. Tần Thiếu Phàm lắc đầu. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Kiếm quang hiện lên, hắn trực tiếp đưa hai người lên đường. Lập tức, hắn trực tiếp dùng thôn tiên tháp đem ba người thi thể đều nuốt chửng lấy. Tần Thiếu Phàm liếm môi một cái này Tiêu Phi Hồng thế nhưng là hợp đan cảnh, thôn tiên tháp thôn phệ luyện hồn đằng sau, thế nhưng là có thể được đến đây nhân bộ phân khi còn sống ký ức. Đến tìm một chỗ, phù lục này phương pháp luyện chế ta thế nhưng là rất thấy thèm. Hắn ngắm nhìn bốn phía một vòng, lách mình mà ra. Lạc Lâm Tông phù lục chính là đại chu hoàng triều nhất tuyệt, dựa vào phù lục cũng đủ để nuôi sống cả một cái tông môn. Còn lại tông môn hoặc là tán tu cũng sẽ luyện chế phù lục, bất quá phù lục kia lại là tuyệt đối so với bất quá Lạc Lâm Tông. Kim Trung phù, Phong Hành phù, Tật Hành phù, Kiếm Khí phù đều là Lạc Lâm Tông cực kỳ phổ biến, lại đồng dạng cũng là cực kỳ hữu dụng phù lục. Tần Thiếu Phàm nguyên bản định thăm dò cái này anh hùng cốc, chưa từng nghĩ ra việc này tỉnh, hắn dứt khoát cũng không có hào hứng. Hắn đi thẳng anh hùng cốc, tại khoảng cách anh hùng cốc hơn 10 dặm có hơn, tìm một cái sơn động dàn xếp lại. Hắn bố trí ra cấm chế, lúc này mới yên tâm đem ý thức chìm vào trong thức hải. Thôn Thiên Tháp phía trước, một đạo hư ảnh quỷ trên mặt đất, chính là Tiêu Phi Hồng linh hồn, bất quá đã bị Thôn Thiên Tháp bên trong lan tràn xiển xích trói buộc lại. Tần Thiếu Phàm trực tiếp phất tay, khống chế Thôn Thiên Tháp đem linh hồn này hấp thu đi vào. Không bao lâu, từng sợi tinh thuần đến cực điểm tinh thần lực tràn vào trong thức hải của hắn, hắn u ám thức hải vậy mà dần dần phát sáng lên. Hắn không rõ ràng cho lắm, chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, rất là dễ chịu, trước đây trên việc tu luyện một vài vấn đề, giải quyết dễ dàng, tư duy đều rõ ràng không ít. Rất nhanh, theo Tiêu Phi Hồng ký ức tràn vào, hắn giờ mới hiểu được tới. Đã sớm biết tinh thần lực cũng có phương pháp tu luyện, nhưng chưa từng nghĩ tinh thần lực cũng có cảnh giới phân chia. Cường độ tinh thần lực chia làm phàm cảnh, linh cảnh, nhập môn cảnh, nhập vi cảnh, huyền diệu cảnh, hồn phách cảnh. Nói là 6 cái cảnh giới, nhưng chân chính bước vào linh cảnh mới là đụng chạm đến tinh thần lực tu luyện bậc cửa, có linh thức, có thể hữu hiệu sử dụng tinh thần lực. Phàm cảnh chỉ là ban sơ, mà hắn hiện tại tinh thần lực chính là ở vào cảnh giới này. Thức hải cô quạng, tĩnh mịch, không có từng tia sinh khí, mà bây giờ có liêu sinh khí, ánh sáng chính là hướng phía linh cảnh xuất phát. Bất quá cái này Tiêu Phi Hồng cũng không có tinh thần lực phương pháp tu luyện, chỉ là biết không ngừng sử dụng tinh thần lực, tiêu hao, khôi phục quá trình, liền có thể để tinh thần lực chậm chạp tăng trưởng, mạnh lên. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ chậm rãi tiến độ. Có thể Tần Thiếu Phàm không giống mới, có được thôn thiên tháp, hắn chỉ cần thôn phệ hợp đan cảnh phía trên, nói đúng ra là có được linh cảnh tinh thần lực tu vi người, liền có thể để tinh thần lực đạt được tiến bộ. Bất quá tinh thần lực pha tạp, thật muốn chết xuất đến tinh thuần đến cực điểm tình trạng, đã mười không còn một. Hắn thật muốn bước vào linh cảnh, đụng chạm đến bậc cửa kia, còn cách một đoạn. Một cái không được liền hai cái không được liền mười cái, kiểu gì cũng sẽ bước vào linh cảnh, cùng cảnh giới càng cao hơn. Tần Thiếu Phàm ánh mắt nóng rực. Đột nhiên, một khối đen kịt phong cách cổ xưa lệnh bài từ thôn thiên tháp bên trong bắn ra, trực tiếp chui vào Tần Thiếu Phàm trong ý thức. Chương 149, chìa khóa lệnh bài, Thơ U động phủ. Chương 149, chìa khóa lệnh bài, Thơ U động phủ. Tần Thiếu Phàm sững sờ, vội vàng nội xem tự thân xem xét tình huống. Bất quá rất nhanh, hắn chính là cảm giác được một đầu vị trí tin tức. Lập tức, Tiêu Phi Hồng bộ phận ký ức tràn vào trong đầu, cái này phong cách cổ xưa lệnh bài lại là một chiếc chìa khóa, là mở ra thông vũ động phủ chìa khóa. Mấy tháng trước, Tiêu Phi Hồng dưới cơ duyên xảo hợp, tại một trong phường thị này đạt được khối lệnh bài này. Hắn thử qua dìm máu, dùng lửa đốt, dìm nước chờ chút phương pháp, cái này phong cách cổ xưa lệnh bài đều chưa từng xuất hiện biến hóa chút nào, hắn kết luận cái này tất nhiên là một khối bảo vật. Nhưng tại một lần luyện chế phù lục thời điểm, máu tươi hôn tạp tinh thần lực rót vào trên lệnh bài. Lệnh bài trực tiếp dung nhập Tiêu Phi Hồng trong thức hải, bất quá không đợi hắn thăm dò vị trí kia cụ thể tin tức, liền bị phái tới mang các đệ tử bí cảnh lịch luyện. Không có nghĩ rằng, lệnh bài này vậy mà tiện nghi Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm khỏe miệng hơi nhếch lên, lần này thật đúng là kiếm bộ rồi. Chỉ tiếc, cái này thông u động phủ hắn cũng chỉ có thể đằng sau lại tiến hành thăm dò, bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi đi tìm vụ mâu trong yếu. Hắn yên lặng ngồi xếp bằng, bắt đầu tiêu hóa Tiêu Phi Hồng ký ức. Ký ức không nhiều, như là bị cô đọng tinh thần lực bình thường, mười không còn một, bất quá cũng mang theo đại lượng tin tức. Tỷ như Kim Trung phủ, Phong Hành phủ, Kiếm Khí phủ cái này ba loại phù lục phương pháp luyện chế. Tần Thiếu Phàm mở to mắt, hắn có chút thất vọng, không có nghĩ rằng cái này Tiêu Phi Hồng chỉ nắm giữ ba loại phù lục phương pháp luyện chế. Bất quá đã có phù lục này chi pháp, hắn cũng coi là vào phụ lục nhất đạo ngưỡng cửa. Muốn luyện chế kim trung phù cùng phong hành phù, cần phàm cảnh trung kỳ tinh thần lực, yếm khí phù lại là cần phàm cảnh hậu kỳ. Cái này tinh thần lực cảnh giới cũng chia là trước, bên trong, sau, viên mãn, bốn cái cảnh giới. Nếu như đem ngay từ đầu tinh thần lực tính làm phàm cảnh sơ kỳ, vậy hắn bây giờ nên không sai biệt lắm tại phàm cảnh hậu kỳ đến viên mãn ở giữa. Luyện chế ba loại phù lục đều không phải là vấn đề. Nghĩ đến liền làm, hắn lúc này bắt đầu thử đứng lên. Luyện chế phù lục lại cần một chút linh tài. Kim trung phù cần lại là thổ linh thạch, tăng thêm thổ thuộc tính yêu đan, phong hành phù thì là cần phong linh thạch cùng yêu đan. Về phần khắc họa phù lục cần có trang giấy, vậy mà cũng đều là gia nhập linh thạch bột phấn nấu luyện mà thành, không phải phổ thông trang giấy. Cũng chia là bên dưới, bên trong, bên trên, cực phẩm 4 cái cấp bậc, cùng linh thạch phân chia một dạng. 100 khối đến 1000 khối đối ứng với nhau linh thạch, mới có thể nấu luyện ra một tấm đùa chú trang giấy. Bất quá cũng may, cái này ba loại phù lục cần cũng chỉ là hạ phẩm trang giấy. Về phần thổ linh thạch, phong linh thạch, chính là đối ứng thuộc tính linh thạch tôi, thưa thớt, nhưng là không phải không lấy được. Tần Thiếu Phàm vỗ đầu một cái, nhìn ta nghĩ gì thế, Tiêu Phi Hồng trong nhẫn chứa vật tất nhiên liền có không ít luyện chế phù lục vật liệu. Lạc Lâm Tông không phải mỗi cái đệ tử đều sẽ luyện chế phù lục, nhưng là hoàn toàn chính xác mỗi cái đệ tử đều có tập luyện phù lục nhất đạo tư cách. Chỉ bất quá có thể luyện chế phù lục người, có tinh thần lực yêu cầu, ít càng thêm ít. Nói như vậy, đều là trúc cơ cảnh bát cửu trọng, thậm chí cả hợp đan cảnh mới có thể nhàn rỗi xuống tới đi nghiên cứu phù lục này một đạo. Tần Thiếu Phàm trực tiếp nhặt được Tiêu Phi Hồng luyện chế phù lục kinh nghiệm, đã giảm mất đi không ít công phu. Hắn lúc này bắt đầu nếm thử đứng lên. Linh lực nghiền nát thổ linh thạch, yêu đan, lấy tinh thần lực khống chế linh lực khắc họa ra phù lục đồ án. Rất nhanh, một cái kim trung hư ảnh hiện lên ở Tần Thiếu Phàm trước mắt, hắn đem trước đây nghiền nát bột phấn một chút xíu dung hợp đến kim trung hư ảnh bên trong. Ông, kim trung hư ảnh chấn động, giống như ngưng kết thành thực chất bình thường lơ lửng tại Tần Thiếu Phàm trước mắt. Tần Thiếu Phàm bấm tay một chút, kim trung hư ảnh trực tiếp lạc ấn tại trên trang giấy. Toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không biết còn tưởng rằng Tần Thiếu Phàm luyện tập qua vô số lần bình thường. Kỳ thực đây đều là Tiêu Phi Hồng kinh nghiệm, ba loại phù lục, Tiêu Phi Hồng chí ít trên luyện chế nghìn lần, dù cho là nhắm mắt lại cũng có thể tùy tiện luyện chế ra phù lục đến. Bất quá đây cũng chỉ là ba loại cơ sở phù lục. Kim trung phù có thể ngăn cản một lần trúc cơ cảnh nhất trọng thế công, có thể được ra. Phong hành phù có thể làm cho tốc độ tăng vọt gấp 3. Về phần kiếm khí phù liền có chút độ khó, cần lấy tự thân kiếm khí làm dẫn, tăng thêm đối ứng kim thuộc tính vật liệu mới có thể luyện chế ra đến. Tiêu Phi Hồng luyện chế kiếm khí phù lục chỉ là cơ sở kiếm khí, mà Tần Thiếu Phàm lại là muốn lấy cương phong kiếm pháp cùng phong hỏa kiếm pháp làm dẫn, luyện chế phù lục. Điểm này hắn không có kinh nghiệm. Tại nếm thử vài chục lần đằng sau, Tần Thiếu Phàm đem vật liệu hao hết, cũng bất quá mới luyện chế ra 3 tấm kiếm khí phù lục. Bất quá cái này kiếm khí phù lục tương đương với hắn một kích toàn lực. Đây cũng là kiếm khí phù lục chỗ tốt, uy lực tùy từng người mà khác nhau, người cường đại luyện chế ra kiếm khí phù lục, tự nhiên cũng liền càng mạnh. Cái này kiếm khí phù lục có thể giống như là trước đây Tiêu Phi Hồng như thế, điệp ra công kích của mình mà dùng. Có lẽ, ta có thể nếm thử lấy điệp lãng xếp kiếm khí Tần Thiếu Phàm lắc đầu, hắn đã không có tài liệu, không phải vậy ngược lại là còn có thể nếm thử một phen. Bất quá dựa theo phỏng đoán của hắn, cái kia chỉ sợ cũng có thể tứ giai hung thú yêu đan làm tài liệu, lấy trung phẩm trang giấy làm cơ sở. Luyện chế phù lục, để trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao rất nhiều. Hắn lúc này vận chuyển thôn tiên quyết, khôi phục linh lực, lập tức xuất ra linh thanh đan cùng trúc nguyên đan đảm bảo. Mấy ngày sau, Tần Thiếu Phàm mở to mắt, một sợi tinh mang nổ bắn ra mà ra. Cái này trúc nguyên đan có thể làm cho trúc cơ cảnh đột phá một cái tiểu cảnh giới, có thể tăng thêm linh thanh đan, cũng vẫn là hao phí mấy ngày thời gian mới khiến cho ta đột phá đến trúc cơ cảnh nhị trọng. Hắn tựa hồ còn có chút không hài lòng, nhưng nếu là còn lại tu sĩ biết điều này, nhất định phải bị ngoác mồm kinh ngạc. Ai dám giống như là dạng này đột phá? Mặc dù có đan dược, cũng phải các loại trúc cơ cảnh nhất trọng đúng chắc cảnh giới, lại lịch luyện một phen mới có thể lấy tay tiếp tục đột phá tầng tiếp theo cảnh giới. Tần Thiếu Phàm lúc này đứng dậy, hướng phía hắc thạch thành vị trí mà đi. Hắn muốn tay tiến vào đoạn hồn ai. Bất quá trước lúc này, hắn còn phải chữa hàng rất nhiều tinh lực mới được. Trước đó cùng Tiêu Phi Hồng một trận chiến, để hắn ám ảnh ma khôi lỗi hoạch tâm triệt để phá toái, không cách nào lại dùng, hắn còn phải chữa hàng huyết khí triệu hoán khôi lỗi mới đi ra mới được. Thời gian trôi qua, hắc thạch thành, Hắc Lâm Tiêu cục. Lâm Hắc một đám người ngồi ở trên bàn, từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Cầm đầu Lưu Lão khí tức ba động, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là thụ thương. Hà Thiên Lâm càng là nửa nằm ở bên cạnh, trên người có mảng lớn vết máu. Lâm Hắc cho mày, cái này Hắc Thạch Thành như thế nào đột nhiên toát ra nhiều như vậy trúc cơ cảnh tu sĩ, liền ngay cả hợp đàn cảnh đều xuất hiện mấy cái. Bình thường thời điểm, trúc cơ cảnh tại cái này Hắc Thạch Thành đã là cao nữa là. Lâm Hắc nhìn về phía một mực trầm mặc không nói Dương Vô Cực, trong mắt có một chút thần sắc bất mãn. Dương trại chủ, hôm nay chúng ta cùng mấy tên tu sĩ kia nổi xung đột thời điểm, người đã đi đâu? Dương Vô Cực tựa hồ là vừa mới lấy lại tinh thần, hắn ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết trả lời như thế nào. Hắn cũng không thể nói, trước đây đột nhiên cảm giác được thể nội ám ảnh lực lượng tán đi, hắn dự định chạy trốn sao? Hà Thiên Lâm cũng là có chút khó chịu. Đối phương ba người liên thủ, nếu không phải ngươi không tại, chúng ta quả quyết sẽ không thê thảm như thế. Chương 150, bị cướp đi tam phẩm linh khí chương 150, bị cướp đi tam phẩm linh khí Dương Vô Cực há hốc mồm, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Hắn vốn là vì mạng sống mới cùng cái này Hắc Lâm Tiêu cục đi cùng một chỗ, cái kia bóng đen lực lượng biến mất, chẳng phải là nói vị kia đứng tại Hắc Lâm Tiêu cục sau cao thủ sẽ ra chuyện. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người thần bí kia chính là Tần Thiếu Phàm bản nhân. Bây giờ, hắn thật còn có tất yếu tiếp tục cùng Hắc Lâm Tiêu cục pha trộn ở một chỗ sao? Tiếp tục làm hắn sơn trại đại vương không tâm sao? Chỉ là, cái này Hắc Lâm Tiêu cục lại là chưa bao giờ bạc đãi qua hắn, bất luận hành động gì đều có chia hoa hồng, một phần không kém. Dương Vô Cực sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Hắc Phong trại xảy ra chút việc, ta lúc này mới không thể không đi qua một chuyến. Hà Thiên Lâm tuổi trẻ, vốn là không chịu nổi khẩu khí này, liền nói ngay, chờ ta sau khi thương thế lành, chúng ta liền cùng đi lấy lại danh dự, nếu không phải bọn hắn nhiều người vây đánh, ta như thế nào bị đánh thành bộ dáng như thế. Hắn đằng một tiếng đứng dậy, tựa hồ là động tác lớn kéo tới vết thương, lập tức nghe răng trợn mắt. Lâm Hắc khoát khoát tay, tốt, chuyện này đợi đến thiếu chủ trở về mới quyết định, bất quá bọn hắn cướp đi chúng ta hai thanh tam phẩm linh khí, đây là tổn thất khổng lồ. Đồng nhiên, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm thanh lãnh. Cái gì hai thanh tam phẩm linh khí? Đám người hướng phía ngoài cửa nhìn lại, trong mắt lập tức hiện ra vui mừng, người tới chính là Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm trên thân mang theo nồng đậm mùi máu tươi, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Hắn là một đường giết trở lại tới, giết trên trăm đầu tứ giai hung thú, mấy trăm đầu tam giai hung thú, một đường từ trong đồng hoang sông sáo đến Hắc Thạch Thành. Rất nhanh, Tần Thiếu Phàm thu thập một phen, một lần nữa trở lại trên mặt bàn. Lâm Hắc cũng trực tiếp nhường ra chủ vị, đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói một phen. Lâm Ảnh trở về, tổn thất có chút lớn, chết 8-900 cái thổ phỉ, bất quá cũng đánh chết 3000 cấm vệ quân. Đây chính là lệ thuộc trực tiếp đại chu hoàng chủ cấm vệ quân, tổng số cũng liền 3 vạn người, cái này 3000 tử thương là tổn thất không nhỏ. Trong tay bọn họ có đại lượng linh tài, lại là có một cái không sai luyện khí sư, liên tiếp chế tạo 5 thanh tam phẩm linh khí. Trong đó 3 thanh phối cấp Hà Thiên Lâm, Lưu lão cùng Dương Vô Cực cái này 3 cái người mạnh nhất, còn lại 2 thanh liền định bán ra. Chưa từng nghĩ, gần nhất tới rất nhiều thực lực không tầm thường tu sĩ tràn vào Hắc Thạch Thành bên trong. Người xuất thủ là 3 cái tán tu, 2 cái trúc cơ cảnh thất trọng, 1 cái trúc cơ cảnh bát trọng, nổi tiếng xấu đổ tể tổ 3 người. Hoàn toàn là dựa vào lấy giết người cướp của đi ra tên tuổi. Cụ thể danh tự không biết được, chỉ biết là bọn hắn dùng đại đồ, nhị đồ, tam đồ đến xưng hô chính mình. 3 người xuất thủ phối hợp ăn ý, liên thủ phía dưới, đem tiến đến Thu Linh Thạch Lưu lão cùng Hà Thiên Lâm đánh thành trọng thương. Tần Thiếu Phàm như có điều suy nghĩ nhìn về hướng Dương Vô Cực. 3 cái mạnh nhất, Hà Thiên Lâm cùng Lưu lão đều trọng thương, cái này Dương Vô Cực ngược lại là một bộ người không việc gì bộ dáng. Hắn cũng liên tưởng đến ám ảnh ma khôi lôi sụp đổ, vậy hắn đặt ở Dương Vô Cực trên người thủ đoạn tự nhiên cũng đã biến mất. Xem ra người này cũng có tiểu tâm tư, là thời điểm nên gõ một chút. Dương Vô Cực, theo ta đi muốn về cái này hai thanh tam phẩm linh khí. Mặt khác, Lâm Thúc, trước đây ta chuyện nhờ và ngươi, chuẩn bị một chút. Lâm Hắc ánh mắt ngưng tụ, thiếu chủ là muốn đi sao? Tần Thiếu Phàm khẽ bước cằm, hắn nhìn thoáng qua Dương Vô Cực, không nói một lời đứng người lên liền đi. Dương Vô Cực không lúc đích, chỉ là tại Tần Thiếu Phàm đi ngang qua hắn thời điểm, lên tiếng hỏi, Tần Thiếu Chủ, ngươi thật sự đột phá đến trúc cơ cảnh không sai, nhưng là 3 người kia liên thủ phía dưới, trúc cơ cảnh cửu trọng cũng có thể chiến, ta sợ không phải là đối thủ. Tần Thiếu Phàm có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua Dương Vô Cực, ta nói để cho ngươi theo ta đi, có để cho ngươi động thủ sao? Nếu là không muốn đi, chạy trở về ngươi Hắc Phong trại đi. Hắn nói đi, trực tiếp cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Dương Vô Cực ánh mắt lấp lóe, nắm đấm mấy lần nắm chặt lại là bừng ra, sau một lúc lâu, hắn bỗng nhiên đứng người lên, đuổi theo. Nếu không phải có cái kia ngoại ý muốn cao thủ đứng tại Hắc Lâm Tiêu cục sau lưng, hắn làm gì như vậy biệt khuất nghe một tên mao đầu tiểu tử lời nói. Nhưng hắn nếu là thật sự chạy trở về Hắc Phong trại, cao thủ kia lại tìm tới cửa nên làm cái gì? Dương Vô Cực rất nhanh đuổi kịp Tần Thiếu Phàm. Hai người một đường ra khỏi thành, toàn bộ quá trình đều là Tần Thiếu Phàm đi ở trước nhất, không nói một lời. Ra khỏi thành, Tần Thiếu Phàm bấm tay một chút, thanh diễm chính là bay đến dưới chân. Hắn vừa định đi, Dương Vô Cực lập tức lách mình mà đến, ngăn ở Tần Thiếu Phàm trước người. Tần thiếu chủ, cho ta nói một tiếng, lấy ngươi và ta thực lực, coi là thật không phải đồ tể kia tổ 3 người đối thủ. Tần Thiếu Phàm thản nhiên nói, không có để cho ngươi xuất thủ, chỉ là để cho ngươi cùng ta đi thôi. Dương Vô Cực hô hấp trì trệ, chẳng lẽ hắn đoán sai, cao thủ kia không có xảy ra việc gì, lần này Tần Thiếu Phàm đơn độc chỉ đem hắn một người, chính là vì có hắn. Là. Dương Vô Cực lập tức không lời nào để nói. Tần Thiếu Phàm trực tiếp ngự kiếm mà đi, phóng lên tận trời, Dương Vô Cực theo sát phía sau. Trên đường đi, Dương Vô Cực ngược lại là nhìn nhiều Tần Thiếu Phàm vài lần. Ngự kiếm mà đi hoàn toàn chính xác nhanh, bất quá lại so phổ thông phi hành còn muốn hao phí linh lực. Bình thường kiếm tu đi đường, nếu không khẩn cấp, cũng sẽ không ngự kiếm mà đi. Có thể cùng nhau đi tới, Tần Thiếu Phàm hô hấp tiết tấu đều chưa từng biến hóa qua một chút, đây cũng là để hắn có chút hiếu kỳ. Biết cụ thể ở đâu sao? Tần Thiếu Phàm đỗng nhiên mở miệng hỏi. Dương Vô Cực gật đầu, Đoạn Hồn Sơn mạch bên trong, thám tử một ngày trước hồi báo qua 3 người vị trí, nên còn tại phụ cận kia. Tần Thiếu Phàm chỉ phía trước, dẫn đường. Dương Vô Cực bay đến phía trước, hắn cố ý muốn thăm dò Tần Thiếu Phàm một phen, dưới chân tốc độ cũng tăng nhanh 3 phần. Hai người trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, tại Đoạn Hồn Sơn mạch trên không xuyên thẳng qua mà qua, dẫn phát từng tiếng thú giống. Bất quá Đoạn Hồn Sơn mạch bên trong còn chưa từng phát hiện ngũ giai hung thú, hai người lần này hành vi cũng không có gì nguy hiểm. Một đường xâm nhập, đi vào một đầu trong hốc núi. Xa xa, liền thấy một sợi khói bếp từ từ bay lên. Trong hốc núi, 3 cái đại hán vạm vỡ ngồi cùng một chỗ, 3 người không có sai biệt đầu trọc lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bộ dáng hung ác, chỉ là thân hình trên có chút chênh lệch. Đây cũng là đồ tể kia tổ 3 người. 3 người đã từng thật đúng là giết heo xuất thân, ngoài ý muốn bước vào con đường tu luyện, bất quá toàn thân lệ khí, bái nhập mấy cái tông môn đều không cách nào hòa tan vào. 3 người một đường cướp bóc đốt giết, cái này tu vi một đường tiêu thăng, trên thân này huyết sát chi khí thậm chí còn bị cô đọng thành tu vi bên trong một vòng. Đại đồ trong tay có một thanh cưa xích trường đao, lưới đao bảy biện ra răng cưa hình dạng, trên thân đao còn có khoan hậu danh máu, rất là không tệ. nhị đồ thì là một thanh đại phủ, lưới búa rộng lớn, lưới búa cũng như răng nhọn bình thường. Ba người đồ tể xuất sinh, một chút liền chọn chúng cái này hai thanh linh khí, làm sao giá trị quá đắt, bọn hắn thân gia mặc dù không ít, nhưng cũng mua không nổi, chỉ có thể xuất thủ tranh đoạt. Tam đệ cũng đừng không cao hứng, nghe nói cái kia Hắc Lâm Tiêu cục là Hắc Thạch thành đệ nhất thế lực, có thể ngươi cũng thấy đấy, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Đại đồ nhìn xem dầu dĩ không vui tam đồ, lên tiếng an ủi. Cùng lắm thì, chúng ta lại đi đoạt một lần chính là, như thế nào? Không ra hồn. Chương 151, ngươi có tư cách gì phách lối? Chương 151, ngươi có tư cách gì phách lối? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, trực tiếp liền để ba người nhảy dựng lên. Đại đồ híp mắt nhìn lại, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh từ khe suối một đầu đi đến. Một cái hơi có vẻ tuổi trẻ non nớt, một cái khác cũng rất là bưu hãn, có cỗ thổ phỉ khí tức. Bất quá chờ thấy rõ hai người tu vi đằng sau, đại đồ nỗi lòng lo lắng cũng thư giãn xuống. Một cái trúc cơ cảnh nhị trọng, một cái bất quá chỉ là trúc cơ cảnh thất trọng, mà hắn lại là trúc cơ cảnh bát trọng, có cái gì tốt lo lắng? Đại đồ nhe răng cười một tiếng, vết đao trên mặt liền phảng phất co lên tới con rết bình thường, rất là làm người ta sợ hãi. Tiểu tử thả cái gì cái rắm? Tần Thiếu Phàm đi tới, thản nhiên nói, ta Hắc Lâm Tiêu cục tam phẩm linh khí, dùng thuận tay sao? Đại đồ lập tức hiểu được, nguyên lai là Hắc Lâm Tiêu cục người, khó trách sẽ nói ra câu nói như thế kia. Tự nhiên thuận tay, làm sao? Ngươi là đến đưa tam phẩm linh khí sao? Nhị đồ cũng lập tức phụ hòa nói, Hắc Lâm Tiêu cục thật đúng là thân mật, lo lắng chúng ta lại tiến đến sẽ phiền phức, chính mình cho chúng ta đưa tới có đúng không? Tần Thiếu Phàm nhìn ba người một chút, lại là không có chút nào lùi bước. Thuận tay liền tốt, chứng minh chúng ta Tiêu cục luyện khí sư thủ đoạn không sai, hai thanh tam phẩm linh khí, 30 triệu linh thạch, lấy ra đi. Còn muốn cũng được, 45 triệu linh thạch. Lời này vừa nói ra, liền ngay cả Dương Vô Cực đều kinh ngạc một chút. Hắn vốn cho rằng cao thủ thần bí kia sẽ ra tay, chưa từng nghĩ Tần Thiếu Phàm trực tiếp liền mở miệng, sau đó đi tới. Ba người này đem linh khí cướp đi, chắc chắn sẽ không thanh toán linh thạch, bây giờ kiểu nói này, chẳng phải là đang gây hấn với ba người. Hắn vội vàng kéo Tần Thiếu Phàm một thanh. Người này chịu chết, cũng đừng mang lên hắn a Tần thiếu chủ, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đại đồ nghe vậy, lập tức liền cười ra tiếng, hai người này là đến khôi hài sao? Chưa từng thấy qua có người sẽ hủy đi người một nhà đại. Tần Thiếu Phàm tựa như là không nghe thấy đại đồ ba người tiếng cười bình thường, quay đầu lại, nhìn chằm chằm Dương Vô Cực, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, bắt ta tiêu cục linh khí, không nên giao linh thạch sao? Ngươi ngược lại là nói một chút, ta vì sao muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm? Dương Vô Cực thật sự là giận, vị thiếu chủ này hắn thấy cực ít, bất quá tiêu cục người đều đem hắn thổi lên trời. Con tưởng rằng là lợi hại cỡ nào nhân vật, không có nghĩ rằng cũng chính là cái kẻ lỗ mãng, ngốc quá thôi. La là, có thể ngươi không nên cùng một đám thổ phỉ giảng đạo lý. Dương Vô Cực trầm giọng nói. Đại đồ cũng tới trước hai bước, cơ xích trường đao gánh tại đầu vai, hiển nhiên thổ phỉ khí tức. Có đạo lý. Người trẻ tuổi dạy ngươi một cái đạo lý, thế gian này cái gọi là nên hay không nên, đều dựa vào thực lực nói chuyện. Tần Thiếu Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu, năm đấm lớn, cái kia dù cho là không nên cũng có thể nói thành là, đúng không? Đại đồ vậy mà lộ ra một bộ vui mừng biểu lộ, tiểu tử này là nghe khuyên. Ngươi nói chính là, tam đồ đã không thể chờ đợi, trực tiếp xông lên trước, chỉ vào Tần Thiếu Phàm, nhìn ngươi hay là trong tiêu cục làm chủ người. Nếu minh bạch đạo lý, còn không mau mau cho ta đưa lên linh khí. Tần Thiếu Phàm lại là trực tiếp lộ ra một bộ nhìn thẳng ngốc bộ dáng nhìn xem tam đồ, rất nhanh, hắn ánh mắt lại là chuyển rời đến đại đồ cùng nhị đồ trên thân. Ta ý là, ta cảm thấy các ngươi hẳn là giao linh thạch. Nếu là giao không ra, liền dùng mệnh đến hoàn lại. Cái này không nên sao? Lời này vừa nói ra, bốn người đều là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Đại đồ ba người hai mặt nhìn nhau. Dương Vô Cực trực tiếp một bộ sợ hãi bộ dáng, hắn là kẻ hung hãn không sai, nhưng đó là xây dựng ở hắn thực lực mạnh trên cơ sở. Ba người này liên thủ có thể chiến trúc cơ cảnh cửu trọng, hắn đối đầu ba người chính là đang tìm cái chết. Hắn trực tiếp kéo một cái Tần Thiếu Phàm, thanh âm không khỏi nâng lên mấy phần. Tần Thiếu Phàm, ta tôn ngươi một tiếng thiếu chủ, không phải để cho ngươi mang theo ta tới Giả Khang làm bộ. Ngươi có tư cách gì? Bất quá chỉ là trúc cơ cảnh nhị trọng, ngươi đùng. Thanh thúy tiếng bạt thai vang lên. Tần Thiếu Phàm chậm rãi thu tay lại, hắn trực tiếp một bàn tay đánh gãy Dương Vô Cực lời nói. Dương Vô Cực căn bản không nghĩ tới Tần Thiếu Phàm cũng dám động thủ, trên mặt đau rát đau nhức kích thích hắn, huyệt thái dương giật, hắn đơn giản phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng lúc này, Tần Thiếu Phàm đã hướng phía đồ tể tổ ba người đi đến. Thế gian này hết thảy cái gọi là công đạo, bất quá là thực lực vi tôn, không sai đi. Ta nói để cho ngươi ba người thanh toán linh hạch, vậy ta chính là có để cho ngươi ba người trả giá thật lớn thực lực, điểm ấy rất khó hiểu không? Đại đồ lấy lại tinh thần, hắn nhìn xem Tần Thiếu Phàm, ánh mắt phát hung ác. Tiểu tử, ngươi phối nói lời này sao? Trúc cơ cảnh nhị trọng thôi, ta thế nhưng là trúc cơ cảnh bát trọng, ta nhị đệ tam đệ đều là trúc cơ cảnh thất trọng, ngươi mới là biết hay không điểm này. Tam đồ cũng là lập tức nắm tay, khắp khuôn mặt là vẻ hung ác. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, ngoan ngoan quỳ xuống, đem tam phẩm linh khí hai tay dâng lên, lại cho nhượng lại chúng ta hài lòng bồi thường. Nếu không Tần Thiếu Phàm bấm tay một chút, sau lưng thanh diễm bay thẳng tới trong tay. Hắn nhiều hứng thú kéo ra một cái kiếm hoa, nếu không như thế nào? Tam đồ nhìn thấy thanh diễm thời điểm, trợn cả mắt lên. Nhị đồ cũng vui vẻ, ta liền nói tiểu tử này biết đại thể, thật đem tam phẩm linh khí hai tay đưa tới. Cái gì cái dám Hắc Lâm Tiêu cục, đệ nhất thế lực, còn không phải sợ chúng ta tìm phiền toái. Tam đồ cũng đội vàng nói mau mau giao ra, vì xuống đất cầu xin tha thứ, tha cho ngươi một mạng, nếu không ta chắc chắn đem ngươi ngạnh sinh sinh xé nát. Tần Thiếu Phàm khép cười một tiếng, thời hận kia thái độ, tựa hồ căn bản là không có đem ba người để ở trong mắt. Hắn cũng không nhìn tới ba người, chỉ là nhìn xem trong tay thanh diễm kiếm. nói đến, chúc cơ cảnh ta còn thực sự giết không ít. Dương Vô Cực cũng không so đo một tát này, hắn quay người liền lui ra phía sau hơn 100 mét, dù sao ai có thể cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo nhiều như vậy. Một cái chúc cơ cảnh nhị trọng đối đầu ba cái chúc cơ cảnh hậu kỳ, đây là kết cục chắc chắn phải chết. Hắn thật sự là không rõ, Tần Thiếu Phàm là thật ngốc hay là thật không có sợ hãi, cái kia đứng tại Hắc Lâm Tiêu cục sau cao thủ tựa hồ cũng không có xuất hiện à. Bất quá cái này đều không có quan hệ gì với hắn. Sau ngày hôm nay, hắn liền cầm lấy Hắc Lâm Tiêu cục cho tam phẩm linh khí, quay người về Hắc Phong trại tiếp tục tiêu giao khoái hoạt đi. Lúc này giữa sân bầu không khí dần dần ngưng trọng. Đồ Đệ Tổ ba người sắc mặt rất khó coi. Đại Đồ trong tay cưa xích trường đao tản ra huyết quang, hắn quay đầu, nheo mắt lại, ý vị thâm trường hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Tần Thiếu Phàm chậm rãi tiến lên. Bước đầu tiên rơi xuống, dưới chân xuất hiện một cái cháy đen dấu chân, bước thứ hai rơi xuống, dấu chân vậy mà cháy hùng hực. Bước thứ ba, bước thứ tư, hỏa diễm từ trong cơ thể hắn lan tràn mà ra, trải rộng toàn thân, giống như mặc vào một thân hỏa diễm chiến giáp bình thường. Kỳ dị như vậy một màn, để Đồ Tể Tổ ba người mở to hai mắt nhìn. Tần Thiếu Phàm toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa trong đó. Một màn này, để Dương Vô Cực nghĩ đến cái kia bị hắc vụ bao khỏa người thần bí, liền như là lúc này Tần Thiếu Phàm bình thường. Trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cái rất lớn mật suy đoán. Chương 152, ai mới là heo chó? Chương 152, ai mới là heo chó? Không đợi Dương Vô Cực tiếp tục nghĩ kỹ lại, cực nóng khí lãng bỗng nhiên khuếch tán ra đến, những nơi đi qua, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Trong lúc nhất thời, phương viên vài trăm mét đều biến thành biển lửa. Thân ở trong biển lửa đám người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cực nóng khó nhịn. Tần Thiếu Phàm thanh âm thanh lãnh cùng theo đó vang lên. Ta ý là, giết nhiều như vậy chút cơ cảnh, không kém ngươi ba cái. Một lạnh một nóng, hình thành so sánh rõ ràng. Đại Đồ ba người rõ ràng cảm giác được không gì sánh được cực nóng, nghe thấy Tần Thiếu Phàm thanh âm, lại cảm thấy toàn thân rét run. Trước đó có thể cảm nhận được Tần Thiếu Phàm khí tức bất quá chỉ là chút cơ cảnh nhị trọng, nhưng bọn hắn lại là quên đi. Có thể tại Tần Thiếu Phàm cái tuổi này đạt tới chút cơ cảnh nhị trọng, thật đúng là không nhiều. Mà bây giờ, ba người đều cảm giác không đến Tần Thiếu Phàm khí tức, khả năng duy nhất chính là lúc này Tần Thiếu Phàm thực lực viễn siêu ba người bọn họ. Ngươi là hợp đăng cảnh. Đại Đồ hỏi, nói xong hắn mới phát hiện thanh âm của mình vậy mà tại run rẩy. Tam Đồ lại là phát hung ác, hắn vốn là bởi vì linh khí phân phối không đồng đều mà tức giận, hiện tại cái kia trúc cơ cảnh nhị trọng tiểu tử phát ngôn bừa bãi, bọn hắn lại còn không dám động thủ. Đại ca, nhị ca, các ngươi chẳng lẽ choáng váng? Vì sao lại có người đột nhiên thực lực tăng vọt mấy cái tiểu cảnh giới? Đây cũng là như cùng chúng ta lúc trước như mổ heo, nếu là thua chẳng tử, cái kia đợi làm thịt heo chó đều sẽ nhảy dựng lên cắn ngươi một ngụm. Đại Đồ nghe vậy cũng dần dần tỉnh táo lại, Tam đệ nói lời có đạo lý. Thực lực tăng vọt, từ trúc cơ cảnh vượt ngang đến hợp đăng cảnh, đây quả thực chưa từng nghe thấy, hắn đây là hù đến chính mình. Khi Đồ Tể thời điểm, làm thịt những cái kia heo chó nếu là luôn uống, cái kia heo chó liền sẽ không ngoan ngoãn bị chém giết, mà là biết nhảy đứng lên phản kháng. Hắn lúc này vung ra cơ xích trường đao. Tiểu tử, ngươi giống như cái kia heo chó bình thường, gặp ta không động thật sự, còn tưởng rằng ta sợ đúng không? Tần Thiếu Phàm hừ lạnh một tiếng, ba người này vậy mà đem hắn ví von thành heo chó. Buồn cười đến cực điểm. Ai là heo chó, các ngươi thật đúng là không có biết rõ ràng. Bước chân hắn một trận, mặt đất lại là bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm nổ tung, trùng kích hóa thành khí lãng tăng ra, mà hắn đã như là mũi tên rời cung nổ bắn ra mà ra. Đây là hắn mới nhất triệu hồi ra khôi lỗi, độc giác viêm ma. Cùng ám ảnh ma khôi lỗi khác biệt, cái này độc giác viêm ma nhất là xuất chúng chính là cái kia có thể đem bốn bề hóa thành luyện ngục cực nóng hỏa diễm, cùng cường đại lực bộc phát. Cơ hội trong nháy mắt, hắn chính là đi vào đại đồ trước mắt. Đại đồ gầm thét, quanh thân linh lực lại là như huyết tiên diễm màu đỏ, đây là huyết sát chi khí dung hợp linh lực. Tại đại đồ sau lưng, một đầu cao 5 mét lợn rừng bỗng nhiên hiện hiện, cái kia răng nanh thật dài, không gì sánh được dữ tợn. Chết đi cho ta, hắn chém ra một đao, hung ác lợn rừng bám vào tại cơ xích trường đao phía trên, đột nhiên vọt tới Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm ngược lại là kinh ngạc, cái này huyết sát chi khí lại còn có thể cùng linh lực dung hợp, huyên hóa ra hình dạng trở thành công phạt thủ đoạn. Hắn cố ý thăm dò, trực tiếp chọi cứng xuống tới. Phanh! Tần Thiếu Phàm trực tiếp bị xô ra 10 mét có hơn. Đại Đồ càng là đắc ý, các minh đệ, tiểu tử này miệng cọp gan thỏ, đừng sợ, bên trên. Ầm ầm. Liên tiếp hai đạo cơn lốc quét lên. Nhị Đồ phía sau là một đầu toàn thân màu đỏ sẫm ba đầu chó, cái kia Tam Đồ sau lưng lại là một đầu huyết sắc mãng xà. Ba người bỗng nhiên xông ra, huyết sát khí tức phóng lên tận trời, đem bốn bề nhiễm lên một tầng huyết sắc. Đại Đồ vẫn như cũng là một đao rơi xuống, gọn gàng mà linh hoạt. Hắn cái này cưa xích trường đao vô luận chúng mục tiêu địa phương nào, đều nhất định như là hung thú răng nhọn bình thường, kéo xuống khối lớn huyết đủ. Cái kia khoan hậu danh máu, chính là vì lấy máu mới tồn tại đức. Tần Thiếu Phàm đôi mắt lạnh lẽo, không còn thu liễm, trực tiếp một kiếm quét ngang mà ra, hỏa diễm kiếm khí tăng vọt 10 mét có hơn, hắn tựa như là cầm một thanh dài 10 mét trường kiếm bình thường. Một kiếm quét ngang, dày đặc hỏa diễm kiếm khí bộc phát. Tại tiếp xúc đến Đại Đồ ba người trong nháy mắt, ở vang nổ tung. Đại Đồ ba người bay ngược mà ra, toàn thân cháy đen. Tần Thiếu Phàm vừa xài bước ra, bước kế tiếp đã nhảy đến không trung, trường kiếm trong tay đột nhiên hướng phía dưới đâm tới. Oanh! Hỏa diễm kiếm khí rơi xuống, phát ra một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm nóng rực từng vòng nổ tung lên. Tần Thiếu Phàm trực tiếp thu hồi thanh diễm, chậm rãi rơi xuống đất. Hắn vung tay lên, bốn bề hỏa diễm vậy mà cuốn ngược mà đến, dung nhập hắn bên ngoài cơ thể ngọn lửa kia trên chiến giáp. Lập tức, hỏa diễm dập tắt. Đại Đồ ba người toàn thân cháy đen, ngã trên mặt đất, thống khổ kêu rên, cái kia cực nóng khí lãng không chỉ là thiêu hủy da của bọn hắn, càng là thuận mỗi cái lỗ chân lông chui vào trong toàn thân. thiêu đốt huyết nhục, thiêu đốt ngũ tạng lục phủ, thống khổ không chịu nổi. Ta nói, các ngươi hẳn là thanh toán linh thạch, có lỗi sao? Tần Thiếu Phàm hỏi. Độc giác viêm ma phụ thể, hắn đủ để phát huy ra hợp đan cảnh nhị trọng thực lực, giết ba người này dễ như trở bàn tay, đây là hắn lưu thủ. Đại đồ ba người lại chỉ là kêu rên, thống khổ để bọn hắn không cách nào không để ý tới trả lời. Tần Thiếu Phàm tiến lên, một cước dẫm tại đại đồ ngực, hỏi lần nữa, ai mới là heo chó? Một cước này, để đại đồ lý trí trở về. Ta, chúng ta là heo chó. 30 triệu linh thạch, ta có. Đại đồ đội vàng đưa tay đi bắt nhận chữ vật, từng khối linh thạch trực tiếp rơi xuống đất, chồng chất thành núi nhỏ. Hắn đội vàng ra hiệu nhị đồ tam đồ. Hai người cũng là đem chính mình toàn thân đáng tiền vật đều đem ra, có thể vẫn như cũng là đụng không đến 30 triệu linh thạch. Tần Thiếu Phàm tùy ý quét qua, đã biết số lượng. Giống như không đủ a, còn nhớ rõ ta trước đây nói cái gì sao? Đại đồ tự nhiên nhớ kỹ, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, thân thể mất tự nhiên đầu động. Nhớ kỹ linh thạch không đủ, nhưng là muốn dùng mệnh đến hoàn lại. Ta có 10 triệu linh thạch, mua mệnh của ta, hai người bọn họ, ngươi giết đi. Tần Thiếu Phàm thản nhiên nói, ta nhưng thật ra là cái người làm ăn. Đại đồ tựa hồ nghe minh bạch, đột nhiên xông lên, cưa xích trường đao xẹt qua, hai viên đầu người bay lên. Ta, dùng mạng của bọn hắn đến trả còn lại 20 triệu linh thạch, thứ ở trên người bọn hắn đều là đại nhân, như thế nào? Tần Thiếu Phàm cũng kinh ngạc, trước một khắc ba người này còn huynh đệ tình thâm, bây giờ đối mặt nguy cơ sinh tử, ngược lại là gọn gàng mà linh hoạt đại nghĩa diệt thân. Sắc mặt hắn lạnh xuống. Chỉ tiếc, ta cảm thấy mạng của các ngươi không đáng 30 triệu linh thạch. Hắn bóp xuất kiếm quyết, thanh diễm kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, thu lại đồ bệnh. Đoạt hắn đồ vật, liền muốn trả giá đắt. Trước đây ba người để hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ngữ, còn tại bên thai quanh quần đầu. Tần Thiếu Phàm làm xong đây hết thảy, quay đầu lại, nhìn về phía sợ ngây người Dương Vô Cực. Lúc này Dương Vô Cực mới hoàn toàn hiểu được, nơi nào có cái gì hắc thủ phía sau màn, cho tới nay đều là vị này Tần Thiếu chủ chống đỡ lấy toàn bộ Hắc Lâm tiêu cục. Khó trách, trước đó Tần Thiếu Phàm dẫn đội tập kích Tiêu gia phong địa, cuối cùng còn giết một cái Tiêu gia tộc lão. Hắn bỗng nhiên mồ hôi lạnh ứa ra, hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ trên mặt đất. Tần Thiếu chủ, ngươi đại nhân có đại lượng, van cầu ngươi, tha ta. Chương 153, là đi hay ở, chính mình quyết định. Chương 153, là đi hay ở, chính mình quyết định. Tần Thiếu Phàm ngược lại là hứng thú, tìm một khối đá, đặt mông ngồi xuống. Độc giác viêm ma lực bộc phát sát thực rất mạnh, bất quá đối với nhục thể của hắn tới nói, gánh vác cũng rất lớn, hắn lúc này cũng có thể cảm giác cái kia vô cực nóng lực lượng còn tại trong thân thể có lưu lại. Hắn nếu không phải hỏa linh căn, thể nội ngưng tụ chân hỏa, thật đúng là sẽ có chút không chịu được nổi. A, ta vì sao muốn tha ngươi? Tần Thiếu Phàm nhiều hứng thú mà hỏi. Dương Vô Cực phất tay, bộp một tiếng, trực tiếp cho mình một bạt hai, hắn nhìn về phía Tần Thiếu Phàm. Có thể Tần Thiếu Phàm vẫn như cũng là một bộ ý vị thâm trường biểu lộ. Dương Vô Cực cắn răng một cái, vung lên hai tay, ba 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 trực tiếp cho mình 10 cái tát. Ta không nên có cái gì tiểu tâm tư, ta liền nên là Hắc Lâm Tiêu cục phục vụ, là chính ta bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, ta sai rồi, thiếu chủ, cầu ngươi tha ta. Tần Thiếu Phàm run lên trên ống tay áo đen xám, hướng hờ mà hỏi, vừa rồi ta nếu là không địch lại ba người, ngươi sẽ như thế nào? Dương Vô Cực cúi đầu, toàn thân run như là run rẩy bình thường. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn bị nói thành Hắc Lâm Tiêu cục tam cự đầu, nhưng căn bản quên đi, chính mình bất quá là vì Hắc Lâm Tiêu cục bán mạng thôi. Nếu là làm không tốt, cái mạng này lúc nào cũng có thể sẽ bị tịch thu. Hắn tung bay. Hắc Lâm Tiêu cục cho tới bây giờ đều không có cái gì tam cự đầu, chân chính trụ cột là vị này Tần gia thiếu chủ. Ta sẽ về Hắc Phong trại. Tần Thiếu Phàm bỗng nhiên thở dài một tiếng, có thể lý giải, ngươi đi đi. Dương Vô Cực ngây ngẩn cả người, hắn cảm thấy mình nên lập tức chạy mất, nhưng là lý trí trở về thời điểm, hắn lại cảm thấy chính mình không nên đi. Trên mặt hắn tràn đầy xoắn xuýt chi sắc. Tần Thiếu Phàm đứng người lên, đứng chắc tay. Trước đây ta lấy thủ đoạn trói buộc ngươi, nhưng ta khó xử qua ngươi sao? Hắc Lâm Tiêu cục chế tạo 5 thanh tam phẩm linh khí, cái này 5 thanh ra sao thuộc về? Tiêu cục có một lần thua thiệt qua ngươi cái gì thù lao sao? Nếu là có, vậy ta không lời nào để nói, ngươi rời đi, ta thả ngươi Hắc Phong Sơn trại một ngựa, ngươi tiếp tục làm ngươi Tiêu giao trại chủ. Liên tiếp 3 cái vấn đề, để Dương Vô Cực xấu hổ không chịu nổi. Hắn hồi tưởng lại lúc trước làm thổ phỉ dự tính ban đầu, quả nhiên là vì cướp bóc đốt giết sao? Hắn vì cái gì chỉ là nghĩa khí vào đầu, cùng các minh đệ tập hợp một chỗ, muốn làm gì, ung dung ngoài vòng pháp luật. Có thể thời gian dần qua, hắn cũng mất phương hướng, lúc trước minh đệ đều không có ở đây. Ban đa một đoàn người, riêng phần mình đều có tâm tư, riêng phần mình đều có tính toán. Lúc này Dương Vô Cực trong đầu hồi tưởng lại, vậy mà đều là tại Hắc Lâm Tiêu cục thời gian. Lâm Hắc, Triệu Đại Sơn, Tần Hạo Lâm ba người đều là trong quân xuất thân, một thân trùng can nghĩa đảm. Bọn hắn đã từng tập hợp một chỗ uống rượu cùng thịt. Tiêu cục từ trước tới giờ không nói quan hệ gì, cho dù là Triệu Đại Sơn ba người hoàn toàn chính xác cùng Tần Thiếu Phàm đi được gần, quan hệ tốt. Có thể tiêu cục được cái gì đồ tốt, đều là ưu tiên từ người thực lực mạnh nhất phân phối xuống dưới, từng tầng giảm dần. Hắn cho dù là Hắc Lâm Tiêu cục làm công, nhưng cũng chưa bao giờ bị bạc đãi. Dương Vô Cực cắn môi, miệng đầy mùi máu tươi, hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Có lỗi với thiếu chủ. Tần Thiếu Phàm gật đầu, là đi hay ở, chính ngươi quyết định. Ta nói thả ngươi tự do, tuyệt đối không còn trói buộc ngươi. Lần này ám ảnh ma khôi lỗi sụp đổ chính là vết xe đổ. Hắn nếu là tiếp tục dùng thủ đoạn này trói buộc Dương Vô Cực, người này tuyệt đối là khẩu phục tâm không phục. Hắn rốt cuộc hiểu rõ phụ thân bên người vì sao có như thế nhiều người trung nghĩa, cũng minh bạch Tần Gia Quân vì sao đánh đầu thằng đó. Không đơn thuần là bởi vì Tần Gia Quân rất mạnh, càng là bởi vì phụ thân cho tới bây giờ đều là lấy thành đối đãi, Tần gia 8-9 thành thu nhập đều trợ cấp đến quân phí bên trong. Cho nên Tần gia quân dũng mãnh thiện chiến, dám dùng mệnh đi liều. Cho nên Tần gia quân 7 cái tướng lĩnh, tình nguyện chết, cũng không nguyện ý thần phục với hoàng chủ thủ hạ. Cho nên, Tần gia quân bị đánh tan, tử thương vô số. Tần Thiếu Phàm nói đi, chính là cất bước rời đi. Một bước hai bước, sau lưng đột nhiên truyền ra từng tiếng tiếng bước chân. Bước chân càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gần. Thiếu chủ, ta nguyện ý đi theo Tiêu cục, lần này, sai tại trên người của ta, ta sẽ như thực nói cho đám người. Tần Thiếu Phàm khẽ miệng nhếch lên, quay đầu lại, trên mặt cũng có vẻ vui mừng. Đột nhiên, trong thức hải của hắn lệnh bài chấn động một cái. Hắn sững sờ. Chỉ thấy vậy trước đại đồ thi thể vị trí, một đạo lưu quang kích xạ mà đến, trực tiếp dung nhập Tần Thiếu Phàm trong thức hải. Tần Thiếu Phàm nội xem thức hải, lại là phát hiện trong thức hải của hắn xuất hiện hai khối giống nhau như lúc lệnh bài, hai khối lệnh bài tiếp xúc, lập tức dung hợp ở cùng nhau. Hắn khẽ chau mày, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Vì sao cái này đại đồ trên thân cũng có lệnh bài, trước đây thu lấy thi thể thời điểm, ngược lại là không có chú ý. Thiếu chủ, thiếu chủ. Dương Vô Cực thanh âm vang lên. Tần Thiếu Phàm mở to mắt, nhìn thấy Dương Vô Cực cái kia lo lắng bộ dáng, đây cũng là hoàn toàn chính xác phát ra từ nội tâm lo lắng. Hắn khoát khoát tay. Không sao, cái này đại đồ trên thân vậy mà cũng có lệnh bài, mà gần nhất cái này hắc thạch thành nhiều hơn rất nhiều trúc cơ cảnh cùng hợp đan cảnh tu sĩ. Kỳ quái, Thông U Độc phủ, Đoạn Hồn Nhai phía dưới Thông Cửu U. Hẳn là cái lệnh bài kia chỉ dẫn vị trí, lại là tại Đoạn Hồn Nhai phía dưới. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, bất kể như thế nào, đi tìm cha mẹ mới là trọng yếu nhất. Thiếu chủ, ngươi là có hay không muốn bên dưới Đoạn Hồn Nhai? Dương Vô Cực đột nhiên hỏi. Tần Thiếu Phàm gật đầu, cái này cũng không tính là cái gì bí mật, Tiêu cục tầng hoạch tâm đều biết. Hắn cũng làm cho Lâm Hắc tổ chức một cái bên dưới Đoạn Hồn Nhai đội ngũ. Nếu là một mình hắn xuống dưới, không biết phải tìm đến lúc nào, tự nhiên phải là mang lên một đám người cùng một chỗ xuống dưới. Cương phong kia tầng hoàn toàn chính xác nguy hiểm, chúc cơ cảnh tu sĩ xuống dưới cũng có thể bị phân thân phái cốt. Bất quá hắn có độc giác viêm ma nơi tay, ngược lại là có thể làm đám người phá vỡ tầng cương phong, tiến vào Đoạn Hồn Nhai phía dưới. Dương Vô Cực liền nói ngay, trước đây Lâm tổng quản liền đề cập qua một lần, ta đáp ứng cùng một chỗ bên dưới Đoạn Hồn Nhai. Tần Thiếu Phàm cũng chưa cự tuyệt, Dương Vô Cực thực lực không tệ, mơ hồ có đột phá chúc cơ cảnh bắt trọng ý tứ. Lần này xuống dưới, không thể nói trước cũng là cơ hội đột phá. Dù sao cái này Đoạn Hồn Nhai phía dưới đến cùng có cái gì, không ai nói rõ được. Ngươi cần nghĩ kỹ, Đoạn Hồn Nhai phía dưới, mặc dù hợp đan cảnh cũng sẽ không tùy tiện đi thăm dò, ta là vì cứu phụ mẫu, cho nên mới dự định đi xuống xem một chút. Dương Vô Cực gật đầu, thiếu chủ phụ mẫu định người hiển tự có thiên tướng, không sợ. Hắn nâng một câu, lại là trầm giọng nói, bất quá gần nhất hắc thạch thành không yên ổn, ngược lại là phải lưu lại người trông coi, nếu là thiếu chủ muốn cho ta nhìn Tiêu cục, ta cũng nghĩa bất dung tử. Tần Thiếu Phàm khoát khoát tay. Nhìn tình huống đi, nếu là ta không có đoán sai, chỉ sợ gần nhất người tới đều là muốn bên dưới Đoạn Hồn Nhai. Dương Vô Cực giật mình, làm sao có thể? Thế nhưng là nghĩ đến chỗ này lúc trước một đạo lưu quang, hắn quả quyết mở miệng, thiếu chủ trên thân tràn đầy bí mật, tất nhiên là có dấu vết mà lần theo mới có thể làm ra như thế suy đoán. Tần Thiếu Phàm cũng không thèm để ý, nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy, đó là Đoạn Hồn Nhai vị trí. Chuẩn bị kỹ càng, sau 3 ngày bên dưới Đoạn Hồn Nhai. Chương 154, cần phụ lục sư chương 154, cần phụ lục sư không bao lâu, Tần Thiếu Phàm cùng Dương Vô Cực cùng một chỗ trở lại Hắc Lâm Tiêu cục, đem mang về linh thạch cùng linh khí toàn bộ giao cho Lâm Hắc. Tại Tần Thiếu Phàm tụ ý bên dưới, Dương Vô Cực phân biệt cùng Lưu lão cùng Hà Thiên Lâm nói xin lỗi. Dù sao nếu không phải Dương Vô Cực cố ý tranh chiến, hai người cũng không trở thành thương nghiêm trọng như vậy. Bất quá Dương Vô Cực ngược lại là nghe theo Tần Thiếu Phàm lời nói, không có tất cả đều nói thật, chỉ nói là khi đó cũng không nghĩ tới đồ tể ba người vậy mà thực có can đảm xuất thủ, lấp liếm cho qua. Sau đó, Dương Vô Cực cũng là tự móc tiền túi mua không ít đan dược chữa thương đưa cho hai người. Hôm sau sáng sớm, Lâm Hắc gõ Tần Thiếu Phàm cửa phòng. "Thiếu chủ, ngươi nói sự tình chuẩn bị không sai biệt lắm, lần này xuống dưới, Lưu Nhất, Lâm Ảnh, Dương Vô Cực ba người sẽ tùy ngươi tiến đến. Ta còn tìm một đội ngũ, xem ra nên là tông môn hoặc là thế gia đến rèn luyện, cũng muốn tiến vào Đoạn Hồn sơn mạch. Đối phương có một cái hợp đan cảnh ngũ trọng cao thủ tại, chỉ là Lâm Hắc dừng một chút, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bọn hắn Hắc Lâm Tiêu cục đến cùng cất bước không đủ, đến bây giờ cũng không có một cái hợp đan cảnh tồn tại. Muốn bên dưới Đoạn Hồn này, trừ bỏ Tần Thiếu Phàm thực lực bản thân bên ngoài, ổn thỏa nhất chính là thuê một cái hợp đan cảnh cao thủ. Có thể đây cũng là sẽ xuất hiện rất nhiều biến số, tỉ như cái kia hợp đan cảnh thu thủ lao lại không xuất thủ, cũng hoặc bên dưới Đoạn Hồn Nhai đằng sau sẽ không tận tâm tận lực. Như vậy rất nhiều nhân tố cân nhắc phía dưới, Lâm Hắc cự 3-4 hợp đan cảnh mới tìm được đám người này. Nhiều mặt khảo sát, Lâm Hắc cảm thấy đoàn người này đáng tin cậy, bất quá đối phương vậy mà không cần linh thạch làm thù lao. Nhìn thấy Tần Thiếu Phàm hỏi thăm ánh mắt, Lâm Hắc không do dự, trầm giọng nói, chỉ là bọn hắn cần một cái phù lục sư, bọn hắn sẽ cung cấp vật liệu chế tác phù lục, vì thế đi hộ giá hộ tống. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, phù lục sư sao? Lâm Hắc khoát khoát tay, thôi, ta lại đi dẫn theo lễ vật tới cửa bái phòng một phen, nếu là thực sự không được, chỉ có thể tìm tán tu kia. Chỉ là tán tu kia, dù sao cũng hơi công phu sư tử mạng, mà lại làm người rất là không tốt. Nhưng là không chịu nổi cũng có hợp đan cảnh tam trọng thực lực, hắn tìm những người còn lại cũng chỉ là hợp đan cảnh nhất trọng thôi. Tần Thiếu Phàm vỗ vỗ Lâm Hắc bả vai, phù lục sư mà thôi, ta cũng sẽ vẽ mấy đạo phù lục, đi thôi, ta cùng ngươi đi xem một chút, không được liền coi như thôi. Lạc Lâm Tông thế nhưng là bởi vì phù lục mà nổi danh, cái kia Tiêu Phi Hồng chính là một cái tứ phẩm phù lục sư, cô đọng phù lục nhưng tại trúc cơ cảnh có tác dụng lớn. Phù lục sư, luyện đan sư, luyện khí sư, đều theo chiếu 1 đến 9 phẩm tới phân chia, đồng thời đối ứng tu sĩ 9 đại cảnh giới. Có thể ngăn cản trúc cơ cảnh cửu trọng thậm chí hợp đan cảnh, chính là tứ phẩm phù lục sư, đụng chạm đến ngũ phẩm bậc cửa. Nếu là có thể tại hợp đan cảnh có tác dụng lớn, mới có thể được xưng là ngũ phẩm phù lục sư. Tần Thiếu Phàm có Tiêu Phi Hồng phù lục kinh nghiệm, tự nhiên cũng coi là tứ phẩm đến ngũ phẩm ở giữa. Hắn nhiều ít vẫn là có chút lòng tin, mà lại hắn cũng hoàn toàn chính xác muốn nếm thử một phen cô đọng ngũ phẩm phù lục. Vừa nghĩ đến đây, Tần Thiếu Phàm đứng người lên, sửa sang lại quần áo một chút, mang theo Lâm Hắc ra cửa. Hắc Thạch Thành, Tiên Phong lâu, phòng chữ Thiên bên trong phòng ngồi ba người, một nam một nữ, khí độ bất phàm, mà đổi thành bên ngoài một người là cái lão giả, khi mắt, một bộ bình chân như bại bộ dáng. Nữ tử mang theo mạng che mặt, có thể chỉ là lộ ra hai mắt liền đầy đủ kinh diễm. Con ngươi sáng ngời kia, hẹp dài khỏe mắt bên dưới còn có một viên màu đỏ thắm nốt ruồi, mặt mày thanh lãnh, mơ hồ có một loại thượng vị giả khí độ. Lãnh Nguyệt sư muội, lần này thông ngu độc phủ, ta chắc chắn hộ ngươi chu toàn, tin tưởng ta chính là. Nói chuyện người kia là người nam tử, một thân trúc cơ cảnh ngũ trọng tu vi, khí tức cường thịnh. Lãnh Nguyệt có chút nhíu mày, nàng chỉ có trúc cơ cảnh tứ trọng không sai, có thể hai người bất quá trên lệnh một cảnh giới, nói hộ hữu chu toàn, quả nhiên là có chút không đáng chú ý, bất quá người này là sư minh của nàng, võ cản, nàng cũng không tốt bác đối phương mặt mũi. Đa tạ sư minh. Bất quá lần này thông ngu động phủ mở ra, lệnh bài tản mát thế gian, không biết đến tuột cùng có bao nhiêu người hữu duyên đạt được lệnh bài, chuyến này có chút nguy hiểm, hay là có phụ lục mới ổn thỏa nhất. Chỉ là cái kia Lạc Lâm Tông Lãnh Nguyệt dừng một chút, nàng ngược lại là đi một chuyến Lạc Lâm Tông, bất quá đối phương chỉ xuất bán phong hành phù cùng kim giáp phù. Hai loại phù lục cũng chỉ là phụ trợ tác dụng, nàng cũng không xem trọng. Lão giả hừ nhẹ một tiếng, chúng ta từ ngoài vạn dặm đến đây, cho cái này Lạc Lâm Tông đầy đủ mặt mũi, bọn hắn cũng không cảm kích, giá cao cầu mua hai tấm phù lục công kích còn đầy từ chối thoát. Lão giả chính là Lãnh gia cung phụng, tên là Chu Phong, thực lực trường hợp đan cảnh ngũ trọng. Chỉ tiếc, bọn hắn tham tính đến cái kia thông ngũ động phủ chỉ có nắm giữ lệnh bài mới có thể tiến vào bên trong, Chu Phong không có lệnh bài, chỉ có thể đưa hai người tìm tới thông ngũ động phủ. Có thể sau khi đi vào lại là có nguy hiểm nào đó, không ai nói rõ được. Liên nói cái này Hắc Thạch Thành gần nhất xuất hiện không ít trúc cơ cảnh cao thủ, hậu kỳ, đỉnh phong, chí ít 20 người. Hợp đan cảnh đều có 3 người, cũng không biết phải chăng nắm giữ lệnh bài. Cho nên Chu Phong mới có thể đề nghị mua phù lục, chỉ tiếc Lạc Lâm Tông căn bản không để mặt mũi. Bọn hắn biết rõ vật hiếm thì quý. Kim Trung phù đều xem như hiếm có, Lạc Lâm Tông xuất thủ chỉ là thấp hàng một lần kim giáp phù. Về phần kia cái gì kiếm khí phù, toàn hỏa phù, càng là bảo bối không được, giá cao cầu mua đều không được. Chu Phong cũng là Lãnh gia cung phụng, chỗ nào làm qua ăn nói khép nép đi cầu người sự tình, lúc này mang theo Lãnh Nguyệt quay đầu bước đi. Bây giờ nghe tiểu thư nói, lệnh bài kia bắt đầu chấn động, tựa hồ đang nhắc nhở thông ngũ động phủ sắp mở ra. Hắn cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, tại cái này Hắc Thạch Thành tìm phù lục sư. Về phần muốn hay không bên dưới đoạn hồn nhai, ngược lại là không quan trọng, chỉ cần đem phù lục luyện chế ra đến, không đi xuống cũng được. Lúc này, Võ Cản cũng là hừ lạnh một tiếng. Muốn ta nói, đây là Đại Chu, nếu là tại ta An Dương, vì sao lại có người dám can đảm khi dễ chúng ta? Lãnh Nguyệt nghe vậy, thêu lông mày cao lại, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Dưới cái nhìn của nàng, tu sĩ chúng ta, lúc này lấy tự thân làm căn cơ, dựa vào bối cảnh gì, đều là hư ảo. Bây giờ bạn dặm xa xôi đi vào cái này Đại Chu hoàng triều, đi Lạc Lâm Tông liền ăn quả đắng, hiển nhiên bối cảnh không phải bản năng. Nàng cũng mặc kệ Võ Cản lời nói, lúc này đổi chủ đề. "Tốt, hôm nay muốn gặp mặt hai vị tứ phẩm phù lục sư, đây cũng là chúng ta hy vọng. Cho dù là luyện chế không ra ngũ phẩm phù lục, cho điểm tài liệu tốt, có thể đối phó hợp đan cảnh nhất trọng nhị trọng ta liền hài lòng. Trên thực tế, rất nhiều tứ phẩm phù lục sư cũng bất quá mới có thể uy hiếp được trúc cơ cảnh. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần thoáng có thể đánh lui hợp đan cảnh nhất trọng tu sĩ, ngược lại là cũng có thể." Đông đông đông. Đột nhiên, cửa phòng bị gõ vang. Lãnh Nguyệt khẽ bước cằm, nói khẽ, "Xin mời." Cửa phòng mở ra, lại là nhìn thấy 7-8 người ô ương đi đến, cũng may túi này ở giữa đủ lớn, trước đây cũng bất quá mới ngồi 3 người, cũng không cảm thấy chen chúc. Chỉ là Lãnh Nguyệt không khả quan nhiều, nhìn nhiều người như vậy đột nhiên tiến đến, trong đôi mắt hiện lên vẻ không vui. "Gặp qua Triệu đại sư, Lý đại sư." Chương 155, Triệu đại sư, Lý đại sư. Chương 155, Triệu đại sư, Lý đại sư. Cầm đầu hai người đều là tròm râu dê, tuổi trên 50 lão giả, một mặt tiêu căng chi sắc. Hai người chính là Triệu đại sư cùng Lý đại sư, hay là từ những thành trì khác nghe nói đến tin tức, cố ý mời đến Hắc Thạch thành tới. Vì thế Lãnh Nguyệt trả lại cho 300.000 linh thạch làm xa lữ phí. Triệu đại sư đặt mông tọa hạ, đôi mắt kia không đứng ở Lãnh Nguyệt trên thân đảo qua, không có chút nào tỉ ý. Hắn lặng lẽ nắn nuốt chính mình tròm râu dê. Lãnh tiểu thư ngược lại là có tiên tử chi phong, quả nhiên là mỹ lệ, tốt, rất tốt. Nếu là Lãnh tiểu thư tự mình cầu ta, ta tự nhiên dốc hết toàn lực, luyện chế mấy tấm phù lục công kích đến. Lãnh Nguyệt ngược lại là đối với Triệu đại sư ánh mắt rất là phản cảm, nhưng hôm nay có việc cầu người, cũng không có biện pháp. Sắp bên dưới đoạn hôm nay, nàng nhất định phải tìm tới phù lục mới an ổn. Đa tạ Triệu đại sư tán dương, không biết Triệu đại sư biết luyện chế cỡ nào phù lục công kích. Lý đại sư nghe vậy, lập tức khinh thường cười một tiếng. Lao Triệu còn không phải cái kia mấy tấm cổn thạch phù lục thôi, chỗ nào hơn được ta canh kim phù. Phanh. Triệu đại sư nghe vậy trực tiếp vỗ bàn đứng dậy, một thanh liền móc ra một tấm màu vàng đất phù lục, trên đó thuộc về thổ thuộc tính nặng nghề khí tức đông nhiên khuyết tán ra đến. Muốn định tại cái này tiểu thư xinh đẹp trước mặt khoe khoang một phen, không thể nói trước còn có thể mượn luyện chế phù lục chiếm chút tiện nghi. Cái này Lý đại sư vậy mà trước mặt mọi người cho hắn xuống đài không được. Ngươi cái kia canh kim phù lại coi là cái gì? có bản lĩnh so một lần, thua trực tiếp leo ra đi. Lãnh Nguyệt hoàn toàn chính xác có lòng muốn nhìn một chút hai người phụ lục đến cùng như vậy, dứt khoát cũng không có ngăn cản hai người xung đột. Chỉ là hai người này như vậy kêu lên, cũng thực sự là để nàng có chút bực bội. Nàng đè nén tính tình, gạt ra một vòng dáng tươi cười. Hai vị không cần tổn thương hòa khí, không bằng liền để ta làm trọng tài, hai vị riêng phần mình ra một tấm đùa chú đối chiến, phụ lục hao tổn tài liệu ta hoàn lại gấp ba, như thế nào? Đây cũng là nghề này quy củ. Tìm luyện đan sư luyện đan, phụ lục sư luyện chế phụ lục, hoặc là luyện khí sư chế tạo linh khí, đều là gấp ba vật liệu. Còn muốn có xuất thủ phí. Còn nếu là ba lần cũng không được, cũng không thể có câu đoán hận nào. Không có cách nào, có phụ lục, đan đạo, y lìa đạo, con đường luyện khí thiên phú tu sĩ ít càng thêm ít. Nguyện ý tốn thời gian, tâm tư đi nghiên cứu người càng ít, có thể xông ra trò, càng là phượng mao lân giác tồn tại. Triệu đại sư trong mắt quay tít một vòng, Lãnh tiểu thư ngược lại là hiểu quy củ, đến lúc đó luyện chế phụ lục, ngươi tốt nhất quan sát, đánh cho ta trợ thủ liền tốt. Hắn cái kia đôi mắt nhỏ bên trong, lại là lộ ra hèn mọn chi sắc. Cái này khắc họa phụ lục, sợ cũng tránh không được tay nắm tay dạy bảo. Lãnh Nguyệt chỉ cảm thấy phiền não trong lòng rất. Đột nhiên, một đạo thanh âm thanh lãnh vang lên. Cũng không biết ta có thể hay không tham gia một chút cuộc tỷ thí này. Lãnh Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy hai người đứng tại cửa ra vào, trẻ tuổi một điểm nam tử, bộ dáng tuấn dật, ánh mắt thâm thúy nhưng lại mang theo lăng lệ chi sắc. Một thân trúc cơ cảnh nhị trọng tu vi, khí tức vững chắc, cũng không tệ. Có thể nàng bây giờ chính là bực bội thời điểm, lại nhìn hai người không mời mà tới, sắc mặt đã có chút bất mãn. Võ cản chỗ nào không biết Lãnh Nguyệt làm cảm tưởng gì. Lúc này hư lạnh một tiếng, vượt lên trước mở miệng nói, "Hắc Lâm Tiêu cục đúng không? Trước đây liền nói tốn hao linh thạch xin nhờ chúng ta mang các ngươi thiếu chủ bên dưới đoạn hồn nhai lịch luyện. Chỉ tiếc chúng ta không phải A Miêu A Cẩu nào đều mang, càng không phải là các ngươi dùng linh thạch liền có thể đả thông tầng quan hệ này." Hắn bênh vang đáp ý, ngửa đầu, khinh thường cười một tiếng. "Mặc dù các ngươi cho ra mấy triệu linh thạch, mấy trăm vạn linh thạch, chúng ta cũng khinh thường làm hộ vệ tiêu nghề." Lãnh Nguyệt sắc mặt hòa hoãn mấy phần. Nàng nhận biết Lâm Hắc, trước đây Lâm Hắc há miệng liền muốn dùng linh thạch thuê Chu Phong. Chu Phong thế nhưng là nhà nàng cung phụng, thiếu cái kia mấy triệu linh thạch sao? Nàng Lãnh gia càng là bốn liếng phong phú, chỉ là linh thạch liền muốn xin mời một cái hợp đan cảnh xuất thủ, đơn giản trò cười. Lâm Hắc đấy mắt hiện lên một vòng thần sắc khó xử, hắn trước đây đích thật là quá mức xuôi gió xuôi nước, không có chú ý ba người này khí độ bất phàm. Há miệng chính là linh thạch tùy ý mở, mấy triệu không nói chơi. Không có nghĩ rằng, ngược lại là khiến người chán ghét phiền. Hắn đang muốn giải thích một phen, thần thiếu phàm lại là đi đầu một bước đi ra. Ngược lại là không có lịch luyện nhu cầu, chỉ là xuống dưới có việc thôi. Trước đây không nghĩ tới chư vị không thiếu linh thạch, là chúng ta mạo phạm, bây giờ ta lần này đến đây, cũng chỉ là nghe nói các ngươi cần phụ lục sư lời còn chưa dứt, võ cản trực tiếp cười lạnh một tiếng đánh gãy Tần Thiếu Phàm lời nói. Hắn đấy mắt hiện lên vẻ trêu tức, một bộ đem Tần Thiếu Phàm khám phá bộ dáng. Hắn lên trước hai bước, trên dưới đánh giá Tần Thiếu Phàm một chút. Ngươi tuổi tác, tu luyện tới chút cơ cảnh đã không dễ dàng, chẳng lẽ ngươi muốn nói chính mình hay là cái phụ lục sư? Hắn lời nói này trêu tức. Tần Thiếu Phàm lại là không thèm để ý, hướng hờ nói, ta chính là cái phụ lục sư. Tứ phẩm Triệu đại sư lúc này cười to lên, hắn mặc dù không có mở miệng nói chuyện, có thể đáy mắt đùa cợt đã muốn đầy tràn đi ra. Lý đại sư càng là lắc đầu, một bộ tận tình ngữ khí. Ngươi trẻ tuổi, đừng muốn nói mạnh miệng, coi chừng gió lớn đau đầu lưỡi. Đây chính là các ngươi người trẻ tuổi nói tới, ưa thích trang, đúng không? Hắn cười ha ha một tiếng, ngồi trên ghế, tay ôm ở trước ngực, một bộ trưởng bối dạy bảo vãn bối bộ dáng. Tần Thiếu Phàm lại nhiều lần bị đánh gây nói chuyện, cái này còn chưa nói hai câu, ngược lại là một bao ở giữa người đều đang giễu cợt, hắn cũng không phải tốt tính. Sắc mặt của hắn lập tức trầm xuống. Có thể một màn này rơi vào võ càn đáy mắt, lại là Tần Thiếu Phàm nói mạnh miệng bị vạch trần đằng sau, chột dạ không thôi, thẹn quá thành giận bộ dáng. Hắn đáy mắt vẻ khinh thường càng là nồng đậm ba phần, tiến đến Lãnh Nguyệt bên người. Ta nói không sai đi, biết linh thạch đả thông không được quan hệ, mặt dày mày dạn chính là muốn theo chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, cho nên lúc này mới giả bộ làm phụ lục sư muốn lẫn vào đội ngũ chúng ta bên trong. Lãnh Nguyệt khẽ bước cằm, ngược lại là tin ba phần. Nếu là có bối cảnh người, tất nhiên sẽ giống nàng bình thường, đi ra ngoài cũng có cung phụng bảo hộ. Nếu thật là một thiên tài, gia nhập bất kỳ bên nào thế lực đều tất nhiên sẽ được bảo hộ thật tốt, bên dưới đoạn hồn nhai nghiêm trọng như vậy sự tình, như thế nào luân lạc tới phải hao phí linh thạch đi mời ngoại nhân trợ giúp tình trạng. Dưới cái nhìn của nàng, người này ngược lại là có khả năng giống như là cái nhà giàu mới nổi, ỷ vào chính mình có linh thạch, tu vi đốt cháy giai đoạn, lại cảm thấy có linh thạch cái gì đều có thể giải quyết. Tần Thiếu Phàm ngược lại là cười, hắn là bị tức cười, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Nhĩ đẳng đương thật sự là sẽ náo bổ. Ta chúc cơ cảnh tu vi như thế nào, tuổi trẻ thì như thế nào, liền không thể là tứ phẩm phụ lục sư, còn cần trang. Mặt dày mày dạn, càng là bị trên mặt mình thiết vàng. Hắn dừng một chút, lại là nhìn về phía cái kia Triệu đại sư cùng Lý đại sư, hai người đồng dạng là ỷ vào chính mình lớn tuổi mấy tuổi, vương giá đỡ chính là đối với hắn một trận trào phúng, thật đúng là mất mặt mũi. Hắn khẽ cười một tiếng, lúc đến chỉ nghe thấy hai người cãi lộn. Cổn thạch phủ, canh kim phủ. Như thế gà rừng phụ lục, cũng xứng được xưng tụng là công kích phụ lục, nói ta trang, ngược lại là hai vị càng biết chứa một ít. Chương 156, cái này hợp đan cảnh cũng không phải xin mời không thể. Chương 156, cái này hợp đan cảnh cũng không phải xin mời không thể. Tần Thiếu Phàm một phen không nhả ra không thoải mái. Hắn ngược lại là đã thoải mái, có thể lần này trong phòng mười mấy sắc mặt người đều khó chịu đứng lên. Bất quá hắn còn thật sự là không thèm để ý những này. Cũng không phải hắn không có hợp đan cảnh thủ đoạn. Chính mình tự thân lên cửa, an bế môn canh coi như xong, chủ động giải thích lại là bị một trận trào phúng, tức thì bị nói thành giả vờ giả vịt mặt dày mày dạn hạng người. Cái này đổi lại ai có thể nhịn được? Hắn trực tiếp chắp tay một cái, cáo tử. Nói đi hắn trực tiếp quay người lôi kéo Lâm Hắc liền đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hắn thật đúng là không phải lên vội vàng đi cầu người này. Dừng lại. Một tiếng quát chói tai vang lên. Triệu, Lý Lưỡng vị đại sư đồng thời mở miệng, bọn hắn trước đây giá đỡ bày ra tới, lại là đối chọi gay gắt đem chính mình có thể luyện chế phù lục xem như tự hào bờ liếng. Bây giờ lại bị một tên tiểu tử mở miệng nói thành gà rừng phù lục. Triệu đại sư trực tiếp duỗi ra ngón tay lấy Tần Thiếu Phàm. Vừa mới không nói lời nào, ngươi coi ta dễ ức hiếp. Một cọng lông đều không có giải đủ tiểu tử, định lấy phù lục sư manh lưới, quả nhiên là cho phù lục sư mất mặt. Quỳ xuống, xin lỗi, nếu không ngươi không ra được cái này điên phong lâu cửa lớn. Lâm Hắc cũng khó chịu, hắn trong khoảng thời gian này thật sự là đã bị đánh mài mòn góc cạnh, khéo đưa đẩy lối đời. Chỉ khi nào lan đến gần Tần Thiếu Phàm, hắn coi như khéo đưa đẩy không nổi nữa. Hắn trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, cái này Hắc Thạch Thành thiếu chủ nhà ta đi đâu không được. Để hắn không ra được cửa, ngươi là muốn cùng ta Hắc Lâm Tiêu cục đối nghịch sao? Triệu đại sư ngược lại là bị Lâm Hắc cái này bá khí bộ dáng chấn nhất đến. Chủ yếu là Lâm Hắc vừa vào cửa liền bồi khuôn mặt tươi cười, một bộ khúm núm bộ dáng, như thế nào đột nhiên liền bạo phát. Thật đúng là hộ chủ a, bất quá Lý đại sư cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn tự xưng là lớn tuổi, bị một cái van bối như vậy chống đối mà không làm, chuyến đi, tất nhiên sẽ bị cười đến rụng răng. Lý đại sư đằng một tiếng đứng người lên. "Tiểu tử, quỳ xuống nói xin lỗi, chúng ta thế nhưng là Chu tiền bối mời đến người, ngươi Hắc Lâm Tiêu cục dám đối với chúng ta xuất thủ sao?" Hắn ngược lại là hội thẩm lúc đột độ, trực tiếp đem Chu Phong rời đi ra. Hắc Lâm Tiêu cục là địa đầu xà không sai, có thể Chu Phong thế nhưng là hợp đan cảnh ngũ trọng, cái này Hắc Lâm Tiêu cục muốn đi ra xin mời hợp đan cảnh, nhà mình tất nhiên là không có hợp đan cảnh cao thủ. Lý đại sư nói đi, còn hướng thẳng đến Chu Phong nhìn thoáng qua. "Chu tiền bối, mời ta các loại đến đây, chẳng lẽ lại chính là vì nhìn một tên mao đầu tiểu tử chống đối mạo phạm chúng ta sao?" Chu Phong sắc mặt chìm ba phần, hắn tự nhiên biết mình là bị làm vũ khí sử dụng. Nhưng đến đấy là bọn hắn đem hai người này mời đến, hơn nữa còn muốn để bọn hắn luyện chế phù lục, hắn có thể làm. Lại nói, cũng không phải việc đại sự gì. Cái này Hắc Lâm Tiêu cục hắn cũng biết, mạnh nhất ba người bất quá cũng chỉ là chút cơ cảnh, trước đó không lâu còn giống như bị cướp linh khí, cái dám cũng không dám thả một cái. Bây giờ ngược lại là tới này khoa trương. Hắn ho khan một cái, đến cùng hai vị đại sư hay là phù lục này một đạo tiền bối, ngươi tuổi còn trẻ nói năng lỗ mãng, để cho ngươi xin lỗi, cũng bất quá là rèn luyện ngươi một phen thôi. Lần này chỉ là nói xin lỗi, lần sau treo chọc đến người khác, rất khả năng không phải tôn nghiêm, mà là tính mệnh. Lý đại sư cùng Triệu đại sư nhãn để mãn là vẻ treo tức, một bộ bốn nên như vậy bộ dáng, phụ họa nhẹ gật đầu. Tần Thiếu Phàm lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn ngược lại là thật bị câu nói này chọc cười. Ngươi ý là, hai người bọn họ để cho ta quỳ xuống đất xin lỗi, ngược lại là tốt với ta. Lý đại sư hai tay ôm ngực, một bộ chuyện đương nhiên biểu lộ, lại là nhẹ gật đầu. Không chỉ có như vậy, ngươi nên cảm tạ chúng ta nhân tử, nếu không trong tay của ta cái này canh kim phủ ngược lại là muốn ném ra ngoài. Hắn đều có Chu Phong chỗ dựa, càng là đắc ý và phần. Hắn cố ý lấy ra một tờ canh kim phủ, chính là vì hiện lộ rõ ràng thực lực của mình, uy hiếp một chút Tần Thiếu Phàm mà thôi. Tần Thiếu Phàm ngược lại là hứng thú. Cái kia canh kim phủ phía trên bất quá giải rác số bút đường vân, hoàn toàn chính xác tản mát ra một cỗ sắc bén khí tức. Thế nhưng chỉ là như vậy, cái kia cổn thạch phủ cũng là như thế, màu vàng đất trăng giấy, tựa hồ trên đó lực lượng đều phân tán đến phù lục trên trăng giấy, như vậy phù lục, quả nhiên là có uy năng sao? Hắn lắc đầu, một bước đi trở về. Được a, để cho ta nhìn xem các ngươi cái này hai tấm gà rừng phù lục có chỗ lợi gì. Triệu đại sư giận không chỗ phát tiết, há miệng ngậm miệng gà rừng phù lục, ngươi ngược lại là xuất ra phù lục đến cùng chúng ta đối chiến một phen a. Nếu là ngươi có thể thắng, ta cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi lại có làm sao? Trong tay hắn cổn thạch phù tản ra nặng nghề khí tức, một cô đất mùi tành tứ tán ra, hiển nhiên đã vận sức chờ phát động. Tần Thiếu Phàm đứng chắc tay, thản nhiên nói, đi thử một chút. Triệu đại sư cùng Lý đại sư liếc nhau, cảm thấy hiểu rõ. Đây cũng là một cơ hội, không cần phù lục va chạm, lại có thể thể hiện ra phù lục uy năng, lại có thể thu thập Tần Thiếu Phàm một phen. Chỗ tốt này ngược lại là hai người đều có thể kiếm được, một công nhiều việc. Tiểu tử, đây chính là chính ngươi không biết điều. Nếu là thương tổn tới, ngược lại là cũng đừng trách chúng ta. Triệu đại sư cùng Lý đại sư đồng thời xuất thủ, trực tiếp xé mở phù lục. Chu Phong thấy thế, hơi nhướng mày, linh lực ba động tản ra, trực tiếp bao vây Tần Thiếu Phàm ba người. Chỉ gặp hai tấm phù lục xé mở, cổn thạch phù trực tiếp ngưng tụ bốn bề linh khí, hóa thành mười mấy khối cao hơn một mét tảng đá lớn, đột nhiên hướng phía Tần Thiếu Phàm đập xuống mà đi. Mà canh kim phù lại là ngưng tụ ra mũi tên màu vàng, veo một tiếng nổ bắn ra mà ra. Tần Thiếu Phàm lắc đầu, hai đạo phù lục cũng không tệ, đáng tiếc cũng bất quá có thể so với chút cơ cảnh ngũ lục trọng thực của tôi. Tại công kích đánh tới thời điểm, hắn mới không nhanh không chậm bung ra một tấm đũa chú. Trên phù lục, một thanh xích sắc tiểu kiếm sinh động như thật. Khi phù lục bung ra, cái kia xích sắc tiểu kiếm lộ ra trăng giấy, đón gió tăng trưởng, bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Kiếm khí tầng tầng lớp lớp, những nơi đi qua, cái gì đá lăn, cái gì mũi tên màu vàng, một kích liền tan nát. Kiếm khí càng là thế đi không giảm, hướng phía Triệu đại sư cùng Lý đại sư đánh tới. Hai người liên tục không ngừng xé mở mấy tấm phù lục, tất cả đều là đá lăn cùng mũi tên màu vàng. Có thể Trương Thanh Huyền cái này kiếm khí phù lục, thế nhưng là hắn kết hợp điệp lãng làm ra, càng là dùng độc giác viêm ma hỏa diễm thực chiến phong hỏa kiếm pháp. Hết thảy 99 kiếm. Như thế nào là dễ dàng như thế liền có thể ngăn cản. Đến cuối cùng, Triệu đại sư cùng Lý đại sư đều là ôm đầu hướng phía bên cạnh lăn ra vài vòng, lúc này mới khó khăn lắm né tránh kiếm khí, chật vật không chịu nổi. nơi nào còn có trước đây cao nhân kia bộ dáng. Phanh, kiếm khí đụng vào linh lực trên màn sáng, từng đạo vết rách hiện hiện. Chu Phong sắc mặt đột biến, vung tay lên, linh lực lần nữa bắn ra, hóa thành càng lớn màn sáng đem nó bao phủ lại. Phanh, hỏa diễm tứ tán ra, hắn thiết trí tầng thứ nhất bình chướng ứng thanh phá thoái, nếu không phải nhanh tay thiết trí đạo thứ hai bình chướng, tối này ở giữa đều muốn bị đánh xuyên qua. Lãnh Nguyệt cái kia thanh lanh ánh mắt có biến hóa, dưới khăn che mặt miệng nhỏ có chút mở ra, hiển nhiên rất là kinh ngạc. Nàng là biết Chu Phong thủ đoạn, tùy ý bố trí một tay, cũng không phải hợp đan cảnh nhất trọng có thể đánh nát, mà Tần Thiếu Phàm phụ lục, vậy mà có thể đánh nát bình chứng này. Người này phụ lục hay là kiếm khí phụ lục, là nàng mong mà không được một loại kia phụ lục. Ga chương 157, cái này thật chỉ là ga rừng phụ lục. Chương 157, cái này thật chỉ là ga rừng phụ lục. Khi hết thể tán đi, Tần Thiếu Phàm vẫn như cũng là đứng tại chỗ, mà Triệu đại sư cùng Lý đại sư hai người ngồi quỳ chân trên mặt đất, một bộ hồn bay phách lạc chi sắc. Phụ lục này thật mạnh, bọn hắn một người chí ít xé nát 5 tấm phụ lục, đều không phải là Tần Thiếu Phàm một tấm đùa chú đối thủ. Đây không thể nghi ngờ là ngồi vững Tần Thiếu Phàm nói tới gà rừng phụ lục thuyết pháp. Hai người trên mặt đau rát, hồi tưởng lại trước đây bưng giá đỡ, hai người hận không thể lập tức tìm một cái địa động chui vào. Thật sự là quá mức mất thể diện. Vị này Triệu đại sư, nên nói xin lỗi đi. Lâm Hắc âm thanh lạnh lùng nói. Triệu đại sư ha to miệng, đáy mắt lại tràn đầy không cam tâm chi sắc, hắn như thế nào xin lỗi? Để hắn một cái tuổi qua 50 người đi cho một tên mao đầu tiểu tử xin lỗi, cái này cần nếu là cỡ nào mất mặt một sự kiện. Có thể trước đây, lời kia đích thật là hắn nói ra khỏi miệng. Không xin lỗi. Lâm Hắc vậy mà cũng rút ra một tấm bùa chú, trên đó cái kia xích sắt tiểu kiếm đồ án không gì sánh được nhìn con mắt. Cái này tự nhiên là Tần Thiếu Phàm giao cho Lâm Hắc. Không có cách nào, nếu là lại có người bên trên Hắc Lâm Tiêu cục giật đồ, Dương Vô Cực mặc dù đã thu phục, nhưng nếu là hợp đan cảnh xuất tù đâu, hắn nhất định phải muốn cho Lâm Hắc một tay chuẩn bị. Lúc này, Triệu đại sư nhìn thấy phù lục kia, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Hắn bất quá chút cơ cảnh tâm trọng, vừa rồi nếu không phải chạy nhanh liền chết tại phù lục này phía dưới. Hắn đội vàng hướng phía Chu Phong nhìn lại. Có thể trước đây Chu Phong mới bị làm vũ khí sử dụng, bây giờ lại là lâm vào đối với Tần Thiếu Phàm cái kia kiếm khí phụ lục trong lúc khiếp sợ, chỗ nào lo lắng hai người. Hắn trực tiếp nhìn xem Tần Thiếu Phàm, hỏi: "Phụ lục này là ngươi luyện chế?" Võ Cản vẫn là không dám tin. Cái này Tần Thiếu Phàm so với hắn nhìn còn nhỏ mấy tuổi, có thể tu luyện tới trúc cơ cảnh nhị trọng cũng không tệ, hắn mới trúc cơ cảnh ngũ trọng, đây đã là cực kỳ cố gắng kết quả. Hắn không có khả năng tiếp nhận một cái tu luyện so với hắn còn ra chúng, thậm chí còn hiểu phụ lục chi đạo người tại Lãnh Nguyệt trước mắt xuất hiện. Cái này tất nhiên là hắn mua. Lãnh Nguyệt lại là trực tiếp đứng dậy, mắt không chấp nhìn chằm chằm đạo phù lục kia. Phù lục này khí tức cường thịnh, xích sắc tiểu kiếm sinh động như thật, luyện chế ra đến không cao hơn một ngày thời gian, đúng không? Tần Thiếu Phàm khép cười một tiếng nói, ngược lại là có chút nhãn lực độc đáo. Hoàn toàn chính xác, đây là hắn tối hôm qua mới luyện chế ra tới phù lục. Lãnh Nguyệt dừng một chút, không biết phù lục phải chăng có thể bán ra cho ta. Trong giọng nói của nàng mang theo một cố vội vàng hương vị. Tần Thiếu Phàm lại là trực tiếp chắp tay. Ta Tần mỗi người vốn muốn hợp tác bên dưới đoạn hồn này, chỉ là xem ra tiểu thư không chào đón chúng ta. Ta quả quyết không phải mặt dày mày dạn hàng người, vẫn là thôi đi. Lãnh Nguyệt sắc mặt đỏ lên, đây là trước đây Võ Cẩn nói Tần Thiếu Phàm lời nói, bây giờ bị trả lại, nàng chỉ cảm thấy bị đùng đùng đánh mặt, rất là xấu hổ. Có thể nàng cũng không muốn bỏ lỡ có hợp đan cảnh nhất trọng chi uy phụ lục. Ta nguyện ý ra linh thạch mua sắm, mấy triệu linh thạch như thế nào? Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng, ta giống như là thiếu cái này mấy triệu linh thạch người sao? Hắn khoát khoát tay, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Triệu đại sư. Vị này Triệu đại sư, thực hiện lời hứa của ngươi, đừng lãng phí thời gian. Triệu đại sư vừa muốn nói gì, hướng phía Chu Phong nhìn lại, lại là phát hiện Chu Phong trực tiếp quay đầu chỗ khác, hiển nhiên sẽ không lại quản bọn họ. Hắn lời này đến miệng bên cạnh, lại là chỉ có thể biến thành bất đắc dĩ thở dài. Hắn cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, vị công tử này là ta có mắt không trọng. Chính hắn mất mặt không thể được, nói đi, hắn trực tiếp đè xuống Lý đại sư đầu, bành 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 trên mặt đất đập 3 lần. Tần Thiếu Phàm gật đầu, quay đầu rời đi. Rốt cuộc không thấy Lãnh Nguyệt một chút. Lãnh Nguyệt muốn mở miệng lưu người, lại là chỉ có thấy được một cái bóng lưng. Võ Cản hay là không cam tâm. Sư muội, hắn chính là giả vờ. Hắn làm sao có thể là một cái phù lục sư, phù lục kia, tất nhiên là Lãnh Nguyệt trực tiếp quát tay đánh gây Võ Cản lời nói, một đôi mắt vượng lộ ra vẻ lạnh lùng. Sư Minh, lời này hay là nói ít cho thỏa đáng, ngươi không được, không có nghĩa là người khác không được. Ta hơi mệt chút, đằng sau bên dưới đoạn hồn nhai lại tìm Sư Minh. Võ Cản tức giận bất bình, hắn vừa muốn nói gì, lại là phát hiện Lãnh Nguyệt đã nhắm mắt lại, cái này hiển nhiên là hạ lệnh trục khách. Sư muội, hắn thật sự là trang, không tin ngươi liền để hắn ở trước mặt ngươi luyện chế ra một tấm đùa chú đến, hắn tất nhiên không được. Nói đi, hắn cũng không tốt tiếp tục quấy rầy, quay đầu rời đi. Mà cái kia Triệu đại sư cùng Lý đại sư nhìn thấy không ai để ý tới, cũng biết không nên giữ lại, cũng không dám đòi hỏi cái kia mấy tấm hao tổn phụ lục, mang người xám xịt đi. Khi phòng bình tĩnh trở lại, Chu Phong rồi mới lên tiếng, "Tiểu thư, Võ công tử lời nói, không phải không có lý." Lãnh Nguyệt luốt luốt mi tâm, trận này hỗn loạn xuống tới, thật sự là có đủ mệt. Vô luận hắn có phải hay không phụ lục sư, cái này màu đỏ kiếm khí phụ lục có phải là hay không chúng ta nhìn thấy mạnh nhất phụ lục. Chu Phong dừng một chút, "Là." Lãnh Nguyệt mở to mắt, "Chú lão, hắn có phụ lục, điểm này không thể nghi ngờ, ta cần phụ lục kia." Chu Phong ánh mắt trầm xuống, thấp giọng nói, "Vậy không bằng ta đi đoạt đến." Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, "Chúng ta Lãnh gia không cần làm cái kia chuyện trộm gà trộm chó." "Chú lão, ngươi thật sự là hồ đồ rồi. Chuẩn bị 6 phần tài liệu, theo ta đi một chuyến Hắc Lâm tiêu cục." Chu Phong mày nhăn lại. Hắn thấy, Hắc Lâm Tiêu cục cái này nho nhỏ thế lực, nhập không được mắt của hắn, bọn hắn mang theo trong tài liệu đi, chẳng phải là lại đang cầu người. Cần gì chứ? Hơn nữa còn là tiểu thư muốn đích thân tiến đến. Tiểu thư, lấy thân phận của ngươi, Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, đây không phải An Dương, đi nhớ. Mà lại như hắn thật sự là phù lục sư, đã đụng chạm đến ngũ phẩm ở cửa, bằng chừng ấy tuổi ngũ phẩm phù lục sư, An Dương lại có mấy người. Hắn, đáng giá ta tự mình đi gặp. Ngữ khí mặc dù hơi hận, nhưng lại có một cố mệnh lệnh hương vị. Chu Phong tự nhiên không thật nhiều nói, xuất ra vật liệu, đưa cho Lãnh Nguyệt. Trước đây bọn hắn liền đã chuẩn bị xong vật liệu, cũng nghĩ để Lạc Lâm Tông xuất thủ luyện chế, chỉ là tông môn kia quản sự từng cái mắt cao hơn đầu, tài liệu này cũng liền vô dụng. Cùng lúc đó, Hắc Lâm Tiêu cục, Lâm Hắc một mặt xoắn xuýt, thiếu chủ, lần này đi hay là phải hợp đan cảnh bảo hộ mới an toàn, cũng không biết lão đại vợ chồng hai người đi đến nơi nào. Truyền tấn linh phủ thế nhưng là khoảng chừng tam thiên lý phạm vi, mặc dù là như thế, cũng chỉ có thể đứt quãng liên hệ đến một lần. Chứng minh hai người đi ra khoảng cách vượt qua tam thiên lý, mà lại Tần Hùng chính là hợp đan cảnh thất trọng, Tần Thiếu Phàm mẫu thân Lý Mai Sương cũng là hợp đan cảnh tam trọng. Hai người tu vi như thế đều chưa từng thoát khốn, không có hợp đan cảnh cao thủ tương trợ, có thể tìm về hai người sao? Tần Thiếu Phàm lại là đã tính trước, cười nhạt một tiếng. Lâm Thúc, ngươi coi thật sự cho rằng ta vẫn là cấp độ kia xúc động hạng người? Ta thừa nhận bị trào phúng hoàn toàn chính xác khó chịu, nhưng ta vì sao nhất định phải xuất ra cái kia chân quý phù lục? Lâm Thúc à, phù lục kia ta một đêm hết lòng hết sức, hao tổn 20 phần tài liệu, cũng mới luyện chế ra 2 tầm đến. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo dễ nghe thanh âm. Tần thiếu chủ, chuyện khi trước đích thật là ta không đối. Lãnh Nguyệt mang theo thành ý bái phỏng, có thể để cho chúng ta đi vào một lần. Chương 158, chúng ta là mang theo thành ý tới chương 158, chúng ta là mang theo thành ý tới Lâm Hắc sững sờ, lại nhìn Tần thiếu phạm, một mặt bình thản, tựa hồ đã sớm biết có thể như vậy bình thường. Hắn lúc này minh bạch, thiếu chủ là cố ý xuất ra phù lục đến hấp dẫn Lãnh Nguyệt lực chú ý đó a thiếu chủ, ngươi coi thật sự là trưởng thành. Tần thiếu phạm cười nhạt một tiếng. Hắn thảnh thơi uống một bình trà, lúc này mới đối lấy ngoài cánh cửa kia gã sai vặt phân phó nói, đem khách nhân mời tiến đến đi. Cho dù là bị phơi một chiếc trà nóng thời gian, Lãnh Nguyệt vậy mà vẫn như cũng là mang theo Chu Phong đứng bên ngoài lấy. Nghe được gã sai vặt đến xin mời, Chu Phong còn có chút bất mãn. Vậy mà không phải cái kia Tần thiếu chủ đến xin mời. Lãnh Nguyệt không thèm để ý chút nào, đích thật là chúng ta đã làm sai trước, không sao. Nàng lúc này mới chậm rãi đi vào Hắc Lâm Tiêu cục. Sau khi đi vào, nàng mới hiểu được, mình rốt cuộc là xem thường cái này Hắc Lâm Tiêu cục. Không nói đến có tầm 10 đạo trúc cơ cảnh khí tức cần giấu, liền nói cái này nho nhỏ bề ngoài hậu phương, lại là đả thông cả một đầu khu phố cửa hàng cùng sân nhỏ, chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn. Cho dù là hoàng hôn đằng sau, trên diễn võ trường lại còn có người đang thao luyện, hơn nữa nhìn đi lên hay là trong quân bộ kia thao luyện chi pháp. Từng cái tiêu cục thành viên ngay ngắn trật tự, có không ít người trên thân đều mang thiết huyết sát khí. Đây không phải đơn thuần luyện binh, mà là một đám thực sự được gặp máu, đánh trận người. Nay chỗ nào giống như là một cái tiêu cục, đơn giản tựa như là một cái quân doanh. Trong khoảng thời gian này, Hắc Lâm Tiêu cục ngay ngắn trật tự, Lâm Hắc mấy người hợp lại kế, tuyển nhận ngoại nhân không bằng tuyển nhận Tần gia quân. Đã sớm thừa dịp Hắc Phong trại bày rối công phu, ở trong quân tản ra tin tức, bị đánh tan Tần gia quân có không ít đều tìm đến Hắc Lâm Tiêu cục. Đáng tiếc là, hoàng chủ vì quyền nhất định Tần gia quân, lại đem đã từng dũng mãnh thiện chiến Tần gia quân xem như là phá hôi, tống táng không ít người. Lãnh Nguyệt nhìn ra thần, vậy mà không thấy được Tần Thiếu Phàm đã đi đến bên cạnh nàng. Tần Thiếu Phàm đợi nửa ngày, lúc này mới lên tiếng nói Lãnh tiểu thư nhìn như thế nào. Lãnh Nguyệt cơ hồ là theo bản năng liền trả lời nói, không phải tiêu cục người, càng giống là một đội tinh binh. Nàng nói xong mới phản ứng được, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm có nhiều thâm ý gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, Lãnh tiểu thư thành ý ở phương nào? Lãnh Nguyệt thu hồi suy nghĩ của mình, từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra vật liệu. Trung phẩm phù lục tràn giấy, trung phẩm hỏa linh thạch, ngũ giai sơ kỳ hung thú yêu đan, hết thảy 6 phần, toàn bộ đưa cho Tần Thiếu Phàm. Đây cũng là thành ý của ta. Đây chỉ là ta đưa cho Tần thiếu chủ, nếu là Tần thiếu chủ nguyện ý hợp tác, chúng ta có thể cùng một chỗ bên dưới đoạn hồn nai. Lãnh Nguyệt ngược lại là thông minh, chỗ thủng không đề cập tới phù lục, chỉ nói là muốn cùng Tần Thiếu Phàm hợp tác. Tần Thiếu Phàm ngược lại là cũng không khách khí, trực tiếp đem phù lục vật liệu thu lại. Những vật này hắc thạch thành cơ hồ không có, lúc trước hắn làm được vật liệu, cơ hồ là hắc thạch thành tất cả phù lục tài liệu. Ngươi cũng không hỏi hợp tác như thế nào. Lãnh Nguyệt thản nhiên nói, lấy Tần Thiếu chủ cầm đầu, chỉ là ta các loại thời gian cũng không nhiều, nhiều nhất nửa tháng liền muốn rời khỏi. Tần Thiếu Phàm gật đầu, thành ý ta thấy được, coi như là Lãnh tiểu thư xin lỗi. Chuyện hợp tác, cho ta cân nhắc một đêm. Chu Phong cũng nhanh muốn bạo phát. Tiểu thư nhà mình cũng đã làm cho bước, lấy Tần Thiếu Phàm cầm đầu, như thế nào còn muốn cân nhắc? Có hắn cái này hợp đan cảnh ngũ trọng cao thủ tại, nên là lấy bọn hắn cầm đầu mới là. Tiểu thư rộng lượng như vậy, người này làm sao còn là không biết điều? Chỉ là, Lãnh Nguyệt cũng không nói thêm cái gì, cười nói, vậy thì chờ Tần Thiếu chủ tin tức. Ta tại Yên Phong lâu các loại Tần Thiếu chủ một đêm, ngày mai ta liền muốn xuất phát. Nói đi, Lãnh Nguyệt chính là dẫn đầu cáo tử, đều không có cho Chu Phong bất luận cái gì cơ hội mở miệng. Các loại đi ra Hắc Lâm tiêu cục, Chu Phong thật sự là nhịn không được. Tiểu thư, chúng ta quả quyết không cần tư cách thấp như vậy mới là, người đây cũng là nói lấy hắn cầm đầu, lại là trực tiếp đưa ra vật liệu, chỗ thủng không đề cập tới phụ lục sự tình, ta thật sự là xem không hiểu. Lãnh Nguyệt lại là cũng không nói cái gì. Hoàn toàn chính xác ngay từ đầu nàng là đến đàm phán, nhưng nhìn đến Hắc Lâm tiêu cục cách cục, nàng đã cảm thấy cái này Tần Thiếu Phàm không đơn giản. Không thấy được cái gì trưởng bối tại. Những này nhân khẩu miệng từng tiếng đều gọi một tiếng thiếu chủ, hơn nữa còn cực kỳ hộ chủ. cái này Hắc Lâm Tiêu cục chỉ sợ là Tần Thiếu Phàm một tay sáng lập mà thành. Nhân vật như vậy, cho dù là không có khả năng hợp tác, cũng tuyệt không là địch, vật liệu bất quá 3 triệu linh thạch thôi, coi như là giao hảo cũng xin lỗi. Bất quá ta muốn, hắn không có ngu xuẩn như vậy. Lúc này, Hắc Lâm Tiêu cục bên trong, Lâm Hắc cũng không giải. Thiếu chủ không phải muốn cùng bọn hắn hợp tác, làm sao còn nói muốn cân nhắc. Tần Thiếu Phàm nhìn về phía Lãnh Nguyệt rời đi phương hướng, ánh mắt thâm thúy. Ta đương nhiên sẽ không cùng ưa thích tính toán người hợp tác, bất quá cái này Lãnh Nguyệt mang theo chân thành đến đây, là người thông minh. Nên hợp tác, bất quá nếu là bọn hắn sở cầu, vậy ta tự nhiên muốn bày ra thái độ, mới tốt khống chế ba người bọn họ. Đây là nhân vật chuyển đổi. Trước đây là bọn hắn muốn cầu lấy Lãnh Nguyệt hợp tác, bây giờ lại là Lãnh Nguyệt xin bọn hắn hợp tác, hoàn toàn không giống với lúc trước. Tần Thiếu Phàm nhìn xem trong tay phụ lục vật liệu, chỉ có chân thành đổi chân thành, mới có hợp tác tất yếu. Ta cần an tĩnh một chút hoàn cảnh, ngày mai ngươi đi nói cho nàng, sáng ngày muốt xuất phát. Đây cũng không phải hắn thật bưng, mà là cần thời gian đi luyện chế phụ lục. Hắn phải làm ra điểm át chủ bài đến. Mặc dù có độc giác viêm ma phụ thể, nhưng là át chủ bài hay là càng nhiều càng tốt. Tần Thiếu Phàm lúc này tìm một gian mật thất. Không thể không nói, cho dù là không có tinh thần lực phương pháp tu luyện, nhưng hắn dựa theo Tiêu Phi Hồng trong trí nhớ phương pháp, không ngừng tiêu hao cùng khôi phục, thật đúng là để tinh thần lực có chút tiến bộ. Thôn Thiên Quyết hoàn toàn chính xác bá đạo, nhưng là cũng không có tinh thần lực phương pháp tu luyện. Tu sĩ có linh hồn, linh tự nhiên là linh lực, thịt là nhục thân, cái này hồn tự nhiên đối ứng tinh thần lực. Thôn Thiên Quyết để hắn thực lực tiến bộ quá nhanh, tinh thần lực tu vi căn bản theo không kịp, nhưng đến đấy còn có Thôn Thiên Tháp đền bù đây hết thảy. Mà Thôn Thiên Quyết cho dù là linh nhục song tu, thế nhưng là nhục thân càng là đến sau, cũng không phải là cái kia linh khí tầm bổ liền có thể tiến bộ. Hắn hiện tại đột phá cảnh giới, trừ linh thạch, còn phải muốn nuốt linh dược, lấy huyết khí rèn luyện thân thể, mới có thể chân chính để linh nhục đồng thời tiến bộ. Cái này đã đầy đủ để hắn vượt cấp chiến đấu, có thể như thế vẫn chưa đủ, hắn đã muốn, lại phải, còn muốn. Linh, thịt, hồn, hắn cũng sẽ không rơi xuống. Trước đây ta chính là có ý tưởng lấy độc giác viêm ma thực lực luyện chế phụ lục, chỉ là phụ lục vật liệu không đủ mạnh, mà ta cũng vô pháp khống chế cái kia cố bộ phát lực lượng. Bây giờ ngược lại là có thể nếm thử một phen, có lẽ liền luyện chế ra càng mạnh phụ lục. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, hắn không phải không nghĩ tới độc giác viêm ma phối hợp điệp lãng đến thi triển, thế nhưng là hắn tại dưới trạng thái kia, chỉ có thể thi triển ra 10 kiếm, xa xa không đạt được 99 kiếm tình trạng. Lại nhiều, hắn nhục thân không chịu nổi, lực lượng cuồng bạo kia cũng sẽ mất khống chế. Bất quá luyện chế phụ lục, cũng không phải nhục thể của hắn tiếp nhận nguồn lực lượng này, hắn có thể nếm thử. Chương 159, luyện chế phụ lục, ngũ phẩm phụ lục sư. Chương 159, luyện chế phụ lục, ngũ phẩm phụ lục sư. Tần Thiếu Phàm nhắm mắt dưỡng thần, chọn vẹn điều tức 3 canh giờ, mới khiến cho chính mình tinh khí thần đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Vâng, từng vòng hỏa diễm bộc phát mà ra. Hắn cũng không nóng nảy, mà là đầu tiên nếm thử toàn hỏa phụ phương pháp luyện chế. Cái này toàn hỏa phụ Tiêu Phi Hồng trong trí nhớ ngược lại là không có, nhưng là hắn nhưng từ Giang Tư Hằng trong tay đạt được toàn hỏa phụ. Có luyện chế kinh nghiệm, lại thêm phá giải phụ lục cảm thụ phương pháp luyện chế, hắn còn có thể nội chân hỏa, có độc giác viêm ma. Luyện chế toàn hỏa phù điều kiện đều tập hợp đủ. Tần Thiếu Phàm đầu tiên dùng tự thân chân hỏa làm thí nghiệm, phóng thích chân hỏa, từng tấc áp xúc, lấy tinh thần lực khống chế chân hỏa hóa thành một cái hỏa hoàn. Trước mắt chân hỏa không ngừng ngưng tụ, từ màu đỏ chuyển đổi thành xích hồng sắc, đến cuối cùng biến thành chói mắt màu đỏ cam. Đáng sợ nhiệt độ thậm chí để Tần Thiếu Phàm tóc đều có lại, nhiệt độ này cho dù là hắn hộ thể linh lực cũng đỡ không nổi. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ hỏa hoàn, nhưng hắn cũng không biết áp xúc bao nhiêu chân hỏa ở trong đó. Nhìn xem hỏa hoàn, hắn đều có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Sau đó chính là khắc họa toàn hỏa phù phù văn. Hắn bấm tay một chút, linh lực nghiền nát hỏa linh thạch cùng hỏa thuộc tính yêu đan. Lãnh Nguyệt cho vật liệu đều là thượng thừa, cái này hỏa linh thạch đều là trung phẩm, mà hỏa thuộc tính yêu đan càng là ngũ giai sơ kỳ hùng thú yêu đan. Vâng anh, một cỗ cực nóng khí lãng khuyết tán ra đến, đặc chế mật thất vậy mà xuất hiện vết rách, cái kia đất đá vách tường bị thiêu đốt đến nứt ra. Tần Thiếu Phàm tập trung tinh thần, một phương diện lại phải chiếu khán hỏa hoàn không cần mất khống chế, một phương diện lại phải tinh tế khắc hỏa phù văn, nhất tâm nhị dụng, tinh thần lực trên phạm vi lớn tiêu hao. Hắn trên trán lập tức xuất hiện mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, là nóng, càng là khẩn trương. Phù văn khắc họa hoàn thành, hắn lại là đem hỏa hoàn cùng phù văn dung hợp. Tại tiếp xúc trong nháy mắt, hỏa hoàn đột nhiên không ổn định đứng lên, cấp tốc bành trướng. Tần Thiếu Phàm quá sợ hãi, hắn đây là muốn thất bại. Hắn cười khổ một tiếng, đến cùng còn không phải ngũ phẩm phù lục sư, hắn liền muốn thật luyện chế ra uy hiếp được hợp đan cảnh sơ kỳ phù lục, đơn giản chính là thiên phương dạ đảm. Nhưng hắn cũng không cam chịu tâm. Tất cả điều kiện hắn đều tập hợp đủ, tinh thần lực cũng có phàm cảnh hậu kỳ, vì sao không được? Đột nhiên, Tần Thiếu Phàm hai mắt tỏa sáng, hắn ngược lại là quên đi độc giác viêm ma khống hỏa năng lực. Vâng, độc giác viêm ma khôi lỗi phụ thân. Cái kia táo bạo hỏa diễm vậy mà trực tiếp bị áp chế xuống dưới. Có hy vọng. Tần Thiếu Phàm trong mắt tràn đầy vui mừng. Một đạo cực nóng khí lãng khuyết tán ra đến, Tần Thiếu Phàm trước mắt lơ lửng một tấm bùa chú, trên phù lục phù văn giống như tùy thời tùy chỗ đều đang thiêu đốt bình thường. Màu da cam hỏa diễm phù văn, không gì sánh được sáng tỏ. Khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, vậy mà thật thành công. Có kinh nghiệm của lần này, Tần Thiếu Phàm dứt khoát cả ngày đều không có đi ra ngoài, khôi phục tinh thần lực, luyện chế phù lục. 6 phần tài liệu, hắn cuối cùng luyện chế ra 4 tấm phù lục. 2 tấm toàn hỏa phù, 1 tấm là hắn tự thân chân hỏa cô đọng mà thành. Nói ít cũng có thể uy hiếp được hợp đan cảnh nhất trọng nhị trọng. 2 tấm kiếm khí phụ lục, lấy độc giác viêm ma thực lực cô động phong hỏa kiếm khí, bất quá lần này hắn ngưng luyện ra trên phù văn, cái kia xích sắc tiểu kiếm vậy mà nhiều từng sợi đường vân màu xanh. Hắn ở trong đó tăng thêm phong thuộc tính vật liệu. Gió trợ thế lửa, cân bằng phía dưới, hắn vậy mà ngưng luyện 11 đạo kiếm khí ở trong đó. Đây cũng không phải là hắn trước đây thi triển cái kia kiếm khí phụ lục. Cái kia kiếm khí phụ lục là hắn lấy thực lực bản thân, phối hợp độc giác viêm ma hỏa diễm thi triển ra phong hỏa kiếm pháp, có thể cái này hoàn toàn là lấy độc giác viêm ma cái kia hợp đan cảnh nhị trọng thực lực ngưng luyện ra 11 đạo kiếm khí. Phối hợp ngũ giai hung thú yêu đan, đủ để uy hiếp được hợp đan cảnh tứ trọng, thậm chí là ngũ trọng tu sĩ. Tần Thiếu Phàm trong mắt khó nén vẻ mệt mỏi, nhưng hắn cái kia trong suốt hai con người, nhưng cũng có sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đem dùng tự thân chân hỏa ngưng luyện ra phụ lục chọn lựa ra, bóp trên tay. Tâm phòng bị người không thể không, làm một cái ấn ký ở trên đó. Trước khôi phục tinh thần lực. Chơi tờ mờ sáng, hắc thạch thành cửa thành. Lãnh Nguyệt một bộ trang phục áo đen, lộ ra rất là giả dặn, rất có tư thế hiên ngang hương vị. Bất quá cái này màu đen phối hợp nàng cái kia thanh lãnh mặt mày, cho người ta một loại người sống chớ gần cảm giác. Võ Càn rất là bất mãn. Nói là muốn chỉ hoãn một ngày là hắn, nói là sáng sớm xuất phát chính là hắn, đến trễ vẫn là hắn. Nói là sáng sớm, chẳng lẽ muốn mặt trời lên cao mới ra ngoài? Hắn cái kia Hắc Lâm Tiêu cục không phải rất không tệ sao? Chẳng lẽ không biết chúng ta chờ ở tại đây? Lãnh Nguyệt có chút nhíu mày. Nàng cũng không phải là không biết cái này Võ Càn nữa thích ở trước mặt mình biểu hiện, chỉ là luôn muốn nâng cao dâm thấp, để nàng cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. Nếu là thật sự có thực lực, làm gì cố ý biểu hiện? Chỉ bất quá lần này hai người đều chiếm được Thông Vũ động phủ lệnh bài, bọn hắn chỉ có thể cùng một chỗ hành động, chiều ứng lẫn nhau. Mà Võ Càn đích thật là nghi kỹ cũng may Lãnh Nguyệt trước mặt biểu hiện. Lãnh Nguyệt từ đầu đến cuối đều là mang theo mạng che mặt, có thể chỉ là một đôi mắt phượng liền có thể biết đi đại đa số nam nhân hồn. Bọn hắn trong tông môn rất nhiều sư minh đều đối với Lãnh Nguyệt ưu ái có thừa, mà Lãnh Nguyệt không chỉ có là thiên phú xuất chúng, gia thế bối cảnh càng là hùng hậu. Trung điệp quang hoàn gia chỉ phía dưới, Lãnh Nguyệt thế nhưng là trong tông môn nữ thần, là vô số sư minh muốn nâng ở trên đầu trái tim người. Nghe nói Lãnh Nguyệt tự hạ thân phận đến nhà bái phòng không nói, còn tận lực chờ lâu một ngày thời gian, Võ Cản trong lòng mới tràn đầy oán niệm. Lãnh Nguyệt chưa từng đối với một người nam tử thỏa hiệp nhiều như vậy. Bọn hắn trong tông môn mấy cái đã đột phá hợp đan cảnh sư minh đều không có đãi ngộ này. Còn đến hay không? Không đến đi. Võ Cản trầm giọng nói. Lãnh Nguyệt gật đầu, sư minh ngươi đi trước đi. Võ Cản sững sờ, sắc mặt càng là âm trầm giống như là muốn tích thủy bình thường. Bất quá Lãnh Nguyệt nói như thế, hắn ngược lại là cũng không tốt lại nói cái gì, cũng không thể thật đi. Chỉ là theo thời gian trôi qua, hắn đối với Tần Thiếu Phàm ý kiến càng lớn hơn. Lại là sau một canh giờ, sắc trời sáng rõ. Nơi xa, Tần Thiếu Phàm một đoàn người mới chậm rãi đi tới, dẫn đầu Tần Thiếu Phàm càng là trực tiếp ngáp một cái, tựa hồ ngủ không ngon bộ dáng. Hắn vội vàng khôi phục tinh thần lực, nghe nói Lãnh Nguyệt đã sớm chờ, chỉ có thể vội vàng đến đây. Đây cũng không phải hắn thật bưng giá đỡ, mà là hoàn toàn chính xác chuyến này cần thận trọng. Tinh thần lực không có khôi phục lại, hắn tự nhiên là mệt mỏi rất. Úc nha, Tần Thiếu thật sự là ngủ ngon ngủ, cái này đều nhanh mặt trời lên cao, còn một bộ không ngủ đủ bộ dáng, nhưng biết chúng ta tại bực này ngươi hơn một canh giờ. Võ Cản vừa lên đến liền làm khó dễ. Lãnh Nguyệt cũng hoàn toàn chính xác hơi có chút bất mãn, dứt khoát không có giúp Tần Thiếu Phàm nói chuyện. Nhưng lại tại lúc này, Tần Thiếu Phàm lại là hướng thẳng đến Lãnh Nguyệt vùng ra hai tấm phụ lục. Một tấm là trước đây Lâm Hắc cái kia kiếm khí phụ lục, Lâm Hắc luôn không yên lòng Tần Thiếu Phàm chuyến này an nguy, lại là đem phụ lục trả lại cho Tần Thiếu Phàm. Mà đổi thành bên ngoài một tấm, chính là Tần Thiếu Phàm trước đây luyện chế tốt toàn hỏa phù. Lãnh Nguyệt sững sờ, nhận được hai tấm phụ lục, nàng ánh mắt ngưng tụ, hô hấp dồn dập mấy phần. Nếu là trước đây còn hoài nghi Tần Thiếu Phàm phụ lục sư thân phận, hiện tại hoài nghi này lại là triệt để tan thành mây khói. Chương 160, Tần Thiếu Phàm lại là vướng víu chương 160, Tần Thiếu Phàm lại là vướng víu. Lãnh Nguyệt nhìn rất là rõ ràng, ở trong đó một tấm bùa chú dùng chính là nàng cho ra vật liệu. Tăng thêm Tần Thiếu Phàm cái này một bộ dáng lười biếng, nàng lập tức liền hiểu được. Nguyên lai không phải Tần Thiếu Phàm cố ý bưng giá đỡ, mà là cần thời gian đi luyện chế phụ lục, nàng mặc dù chưa từng đề cập phụ lục, có thể Tần Thiếu Phàm vẫn như cũng là dựa theo giá thị trường cho ra phụ lục. Cái này hai tấm phụ lục cũng có thể uy hiếp được hợp đăng cảnh, cái này đã là hai tấm bảo mệnh phụ. Vốn cho rằng Tần Thiếu một người đi đâu, bây giờ lại là mang lên nhiều như vậy vương hữu. Võ Cản còn tại liễu lo không ngừng chào phúng Tần Thiếu Phàm, đây là muốn đem đoán khí của chính mình một mạch phát tiết ra ngoài mới bỏ qua. Lãnh Nguyệt lúc này một bước tiến lên, ngăn ở Võ Cản trước mặt. Sư minh, Tần công tử mang theo người, thực lực đều tại trúc cơ cảnh ngũ trọng phía trên, như đây coi như là vương hữu, vậy ta hai cái chẳng phải là cũng là vương hữu. Tần Thiếu Phàm đích thật là muốn đối cái này Võ Cản hai câu, thực lực không ra sao, cái này cảm giác ưu việt ngược lại là mười phần. Không biết còn tưởng rằng cái này Võ Cản là hợp đan cảnh ngũ trọng, mà không phải trúc cơ cảnh ngũ trọng đâu. Võ Cản sững sờ, tựa hồ là nghĩ không ra Lãnh Nguyệt sẽ như thế không để mà hắn chỉ chính mình, lại là chỉ Tần Thiếu Phàm, tức hồn hiện nói, ta là sư minh của ngươi, Chu lão là nhà ngươi cung phụng, hắn tính là cái gì? Lãnh Nguyệt trực tiếp hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt lạnh lùng nhìn xem Võ Cản. Tần công tử là ta mời tới phụ lục sư, là của ta hợp tác đồng bạn. Nàng ngược lại là muốn nói bằng hữu, nhưng là ngẫm lại nàng cùng Tần Thiếu Phàm bất quá mới thấy qua hai mặt, nói bằng hữu chính là đường đột. Bất quá, nàng đích xác muốn cùng Tần Thiếu Phàm giao hảo. Nói xong, nàng cũng không đoái hoài tới Võ Cản là như thế nào nghĩ, lúc này quay đầu, nhìn về phía Tần Thiếu Phàm. Công tử, ta thay mặt võ sư huynh xin lỗi ngươi. Lần này hợp tác đằng sau, lần sau đến ta An Dương quốc, ta chắc chắn hảo hảo chiêu đãi ngươi. Tần Thiếu Phàm ngược lại là phẩm ra Lãnh Nguyệt muốn kết giao ý tứ. Hắn cũng không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt vậy mà xuất từ An Dương quốc. Cái này man hoang vực to to nhỏ nhỏ hoàng triều có thật nhiều, tỉ như Đại Chu cùng Bất Dạng hoàng triều, kỳ thực chỉ là cái này man hoang vực biên thủy khu vực hoàng triều. Giống như là An Dương quốc, đó mới là thật đại quốc. Cũng khó trách cái này Lãnh Nguyệt ăn nói bất phàm, có có đại gia phong phạm. Tốt, chờ ta chuyện, tất nhiên đi một chuyến An Dương quốc, đến lúc đó làm phiền công chúa tiếp đãi. Lãnh Nguyệt sững sờ, ngươi như thế nào? Nàng dừng một chút, khẽ cười một tiếng. An Dương quốc hoàng thất chính là họ Lãnh, Tần Thiếu Phàm không đốc, tự nhiên có thể đoán ra nàng công chúa thân phận. Nếu là đoán không được, người này mới là không có mắt thấy. Võ Cản hừ lạnh một tiếng, nguyên lai biết sư muội là công chúa, lúc này mới đổi tới định bỡ đâu đủ. Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, Võ Cản, ngươi nếu là tiếp tục như vậy, cũng đừng có đi theo chúng ta. Võ Cản sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới Lãnh Nguyệt vậy mà như thế đối với hắn, bọn hắn thế nhưng là sư minh muội quan hệ, mà Tần Thiếu Phàm bất quá mới gặp hai mặt thôi. Hắn cười lạnh một tiếng. Tốt tốt tốt. Nói đi, hắn chính là quay đầu đốt đi. Tuy nói thật sự là hắn muốn dựa vào Lãnh Nguyệt cùng một chỗ bên dưới đoạn hồn nhai, có thể đây cũng không phải là tuyệt đối, hắn còn có biện pháp của mình. Nếu không nhận chào đón, hắn cũng không cần thiết nhiệt tình mà bị hờ hững. Tần Thiếu Phàm nhìn Võ Cản rời đi, trong lòng thở dài một hơi. Cũng không phải Võ Cản có cái gì uy hiếp, chỉ là người này một mực tại bên thai lại nhải, thật đúng là làm cho người bực bội. Công tử không cần suy nghĩ nhiều, trong đội ngũ có cái này không ổn định nhân tố tại, cũng là không tốt. Lãnh Nguyệt không thèm để ý chút nào Võ Cản rời đi. Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng. Ta ngược lại thật ra không thèm để ý. Như cùng hắn nói tới, thiếu một cái vướng víu không phải tốt hơn. Hắn khoát qua tay, trực tiếp đem đám người triệu tập cùng một chỗ, theo sau chính là hướng phía Đoạn Hồn Sơn mạch mà đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Võ Cản lại là mặt âm trầm đi mà quay lại. Hắn không nghĩ tới, chính mình rời đi Lãnh Nguyệt cũng không biết giữ lại. Tốt một cái bướng víu, ngươi bất quá chỉ là cái trúc cơ cảnh nhị trọng, có cái gì tốt phách lối? Không mang theo ta xuống dưới, ta có là biện pháp xuống dưới. Hắn nghĩ tới trước đây Hắc Lâm Tiêu cục dán ra báo cáo, có ba cái hợp đan cảnh nguyện ý dẫn người xuống dưới. Mấy triệu linh thạch, hắn cũng không phải không có, bất quá lấy ra hay là sẽ thì đau. Nhưng hắn lại là có biện pháp của mình. Chắc hẳn rất nhiều người đều thu đến thông u động phủ muốn mở ra tin tức, mới có thể nghe hỏi mà đến. Mắt hắn híp lại. Trong thức hải của hắn cũng có lệnh bài tồn tại, hắn biết đại khái tiếp qua 25 ngày, thông u động phủ liền sẽ mở ra. Lãnh Nguyệt sở dĩ nói chỉ có thời gian nửa tháng, cũng là bởi vì cần dự lưu thời gian đi tìm thông u động phủ. Mà hắn ngược lại là có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, lung lạc một nhóm nhân mã. Trước đây ngược lại là thăm dò được có 3 cái trúc cơ cảnh có lệnh bài, ta có thể đi cướp đoạt một phen. Một tấm lệnh bài, một cái danh hạch. Chỉ cần lệnh bài nơi tay, hắn cho dù là không tốn phí linh hạch, cũng sẽ có người vì hắn bán mạng. Vừa nghĩ đến đây, Võ Cản lúc này lách mình rời đi. Công chúa đúng không? Chính ngươi nói, rời đi An Dương quốc, ngươi dựa vào không đến bối cảnh của chính mình, nơi đây núi cao nước xa, ta có là biện pháp cầm xuống ngươi, để cho ngươi tại dưới người của ta hầu hạ. Đoạn Hồn Sơn mạch, đám người một đường tiến lên. Có Chu Phong phát ra hợp đan cảnh khí tức, trên đường đi căn bản không có đuôi mù tìm phiền toái, liền ngay cả những cái kia tam giai hung thú đều lẫn mất xa xa. Đoạn Hồn Sơn mạch bên ngoài phần lớn là nhị giai tam giai hung thú, thâm nhập hơn nữa, mới có tứ giai hung thú tồn tại. Tần Thiếu Phàm đống nhiên dừng bước lại, hướng phía sau lưng hỏi, trong gần đây có bao nhiêu người hạ đoạn hồn ai? Lãnh Nguyệt cùng Chu Phong liếc nhau, bọn hắn không hiểu Tần Thiếu Phàm tại cùng ai nói chuyện. Hai người cũng ngừng lại, hướng phía sau lưng nhìn sang. Tần Thiếu Phàm mang theo Dương Vô Cực cùng Lưu Nhất, bọn hắn luôn cho là Tần Thiếu Phàm chính là ba người đội ngũ. Thiếu chủ, cách đó không xa, một thanh âm từ xa mà đến gần, rất nhanh, Lâm Ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lãnh Nguyệt không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Chu Phong, Chu Phong hiểu ý, lắc đầu, trong mắt cũng có vẻ kinh ngạc, hắn vậy mà đều không có cảm nhận được có cái đuôi đi theo phía sau bọn họ. Lên tiếng thời điểm, hắn mới cảm giác được người này là trúc cơ cảnh lục trọng tu vi. Hắn một cái hợp đan cảnh, vậy mà hoàn toàn cảm giác không đến đó người khí tức. Lâm Ảnh đi lên trước, đối với Chu Phong nhẹ gật đầu, theo sau chính là bước nhanh đi đến Tần Thiếu Phàm bên người. Nửa tháng trước bắt đầu có dưới người đoạn hồn nhai, trúc cơ cảnh 82 người, hợp đan cảnh 2 người. Trong thành còn có 3 cái hợp đan cảnh, 2 cái hợp đan cảnh nhất trọng, 1 cái hợp đan cảnh tam trọng, còn có 40 trúc cơ cảnh. Cái kia Võ Cản, ngược lại là theo dõi mấy cái trúc cơ cảnh, cũng không biết muốn làm gì. Hắn là cố ý lớn tiếng hồi báo. Tần Thiếu Phàm mặc dù không thèm để ý Võ Cản, nhưng vẫn là để Lâm Ảnh thuận đường đã điều tra một chút. Có gì cần để ý người sao? Hiển nhiên, ý hắn là Võ Cản không cần để ý Lâm Ảnh gật đầu, cái kia hợp đan cảnh tam trọng, tựa hồ là bởi vì chúng ta cự tuyệt, lòng sinh bất mãn, ngược lại là đi tiêu cục dạo qua một vòng, thở phì phì đi. Chương 161, bởi vì nói lời này chính là Tần Thiếu Phàm chương 161, bởi vì nói lời này chính là Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm lông mày nhướng lên, cái này hợp đan cảnh tam trọng lại còn đi một chuyến Hắc Lâm tiêu cục. Cũng may người này cũng không náo ra sóng gió gì đến, bằng không hắn sợ là phải trở về một chuyến. Nếu là hắn không tìm phiền phức còn tốt, nếu là lại náo ra yêu thiêu thân gì, ta tất nhiên không tha thứ hắn. Tần Thiếu Phàm trầm giọng nói. Đổi lại bất kỳ một cái nào trúc cơ cảnh nhị trọng nói lời này, đều không tránh khỏi bị trào phúng một phen. Thế nhưng là người nói lời này là Tần Thiếu Phàm. Dù là Lãnh Nguyệt đều cảm thấy có đạo lý, một cái ngũ phẩm phù lục sư, không quan hệ tu vi, luyện chế được phù lục hoàn toàn chính xác có thể uy hiếp được hợp đan cảnh sơ kỳ. Mấy tấm phù lục đập xuống, dù là hợp đan cảnh cũng sẽ không dễ chịu. Chu Phong đông nhiên tiến đến Lãnh Nguyệt bên người, "Tiểu thư, ta tốc độ nhanh, cần ta trở về một chuyến sao?" Hắn thoạt nhìn là nói cho Lãnh Nguyệt nghe, kỳ thực lại là nói cho Tần Thiếu Phàm nghe. Đây cũng là một loại thăm dò, nhìn Tần Thiếu Phàm phải chăng có năng lực giải quyết chuyện này. Lãnh Nguyệt ngược lại là thực tình muốn kết giao Tần Thiếu Phàm, liền nói ngay, "Chu lão trở về một chuyến, tại Hắc Lâm tiêu cục lộ mặt thì tới đi." Tần Thiếu Phàm trực tiếp khoát khoát tay. "Không sao, phía trước Bách Lý chính là đoạn hồn nhai, không cần chậm trễ thời gian. Nếu là muốn tìm phiền toái, cái kia hợp đan cảnh tam trọng đi Hắc Lâm Tiêu cục thời điểm liền sẽ động thủ. Có lẽ trước đây Lãnh Nguyệt tại Hắc Lâm Tiêu cục cửa ra vào chờ lấy đoạn thời gian kia lên hiệu quả, biết được Hắc Lâm Tiêu cục là hợp đan cảnh cao thủ đều được đến nhà bái phòng địa phương. Cái này đã đầy đủ chấn nhiếp đến đám người. Tần Thiếu Phàm nói đi, chính là lần nữa khởi hành. Bách lý lộ trình, Tần Thiếu Phàm thậm chí trực tiếp xé mở phong hành phù toàn lực đi đường, sửng sốt tại một canh giờ liền chạy tới Đoạn Hồn Nhai. Đoạn Hồn Nhai là một đầu to lớn đứt gãy, vắt ngang toàn bộ Đoạn Hồn Sơn mạch. Thật giống như Đoạn Hồn Sơn mạch đến nơi đây liền im bặt mà dừng bình thường. Nơi đây cao vút trong mây, hướng phía đứt gãy bên ngoài nhìn lại, là một đám mây mù. Đúng lúc gặp mặt trời lên cao, trong tầng mây giọt nước lộ ra thải hồng quang mang, lộng lẫy. Hướng về phương xa nhìn ra xa mà đi, là cùng man hoang vực hoàn toàn khác biệt phong cảnh, sông núi, dòng sông, hồ nước, rừng rậm, sơn cốc, cái gì cần có đều có. Man hoang vực đại bộ phận địa phương, cho dù là có dãy núi, cũng bất quá là núi hoang. Mặc dù có dòng sông, cũng là đục không chịu nổi. Cao lớn cây cối càng là hiếm thấy, cỏ dại từng mảnh sinh trưởng, lại có vẻ hoang bại cằn cỗi. Cảnh tượng trước mắt, coi là thật hiếm thấy. Có thể hướng phía Đoạn Hồn Nhai nhìn ra ngoài, mấy bạn mét phạm vi bên trong, tất cả đều là một mảnh trắng xóa, chỉ là có nghe đồn, phía dưới này là chạy xiết thủy mạch, trên lệch cực lớn, nối thẳng dưới mặt đất. Cũng có người nếm thử phi hành, cũng không có bao xa liền sẽ gặp phải không có quy tắc cương phong lạnh tấu xương, cho dù là trúc cơ cảnh tu sĩ đều khó mà xuyên qua. Mà lại càng là hướng phía nơi xa đi, cương phong này thì càng mãnh liệt. Cũng chỉ có thuận Đoạn Hồn Nhai hướng phía dưới, cương phong này uy năng mới hơi có vẻ suy yếu, trúc cơ cảnh bát cửu trọng liền có thể ngăn cản. Một chút trúc cơ cảnh thất trọng tu sĩ, dựa vào thủ đoạn cũng có thể xuống dưới. Chỉ là nghe đồn Đoạn Hồn Nhai phía dưới có đại khủng bố, mới không ai dám can đảm tùy ý xuống dưới thăm dò. Cũng có người nói, bên dưới Đoạn Hồn Nhai bậc cửa đều được là trúc cơ cảnh hậu kỳ, khó khăn lắm đạt tới bậc cửa, xuống dưới chính là chịu chết. Nhiều năm qua, cái này Đoạn Hồn Nhai phía dưới đến tột cùng có cái gì, đã thành bí ẩn. Lãnh Nguyệt đi lên phía trước, trầm giọng nói, Chu lão sẽ mang theo chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, hắn mở đường, chúng ta ở hậu phương muốn theo sát một chút. Ta ngược lại thật ra tìm hiểu qua không ít liên quan tới Đoạn Hồn Nhai tin tức, ta muốn Tần công tử cũng rõ ràng, chú ý cẩn thận lời nói. Ta cũng liền không nói nhiều. Nàng nói đi, vẩy tóc, dùng dây tóc đem đầu tóc một lần nữa đóng tốt, lúc này mới đứng tại Đoạn Hồn Nhai bên trên, làm lên chuẩn bị. Tần Thiếu Phàm gật đầu, đối với sau lưng mọi người nói, liên quan tới Đoạn Hồn Nhai tình báo, các ngươi cũng hiểu biết. Hết thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nếu như có muốn rời khỏi, ta quả quyết sẽ không giữ lại. Hắn chuyến này là vì cứu phụ mẫu, người đứng phía sau ngược lại là không có nhất định phải đi xuống lý do. Hắn mới có thể lần nữa xác định một phen. Đặc biệt là Lưu Nhất, Lâm Ảnh hai người. Chỉ là, không ai nói muốn rời khỏi. Tần Thiếu Phàm đấy lòng tuôn ra một dòng nước ấm, Lưu Nhất thuộc về Lưu gia nhân, mà Lâm Ảnh thuộc về Lâm gia, hai người đều nguyện ý theo hắn cùng một chỗ mạo hiểm, quả nhiên là đối với Tiêu cục có lòng cảm mến. Đi. Hắn bấm tay một chút, Thanh Diễm dẫn đầu bay ra, ở phía trước mở đường, mà hắn cũng theo Thanh Diễm cùng một chỗ, nhảy xuống Đoạn Hồn Nhai. Xuyên qua mây mù, sát trời bỗng nhiên mở tối ba phần. Tần Thiếu Phàm ngẩng đầu, đỉnh đầu là thật mỏng một tầng mây đen, càng là hướng phía dưới, cái này không khí càng phát ra ẩm ướt đứng lên. Trong cơ thể hắn chân hỏa ẩn ẩn có bị ảnh hưởng xu thế. Hắn lúc này thôi động lên Thủy Linh Căn, từng sợi hơi nước ngưng kết, hóa thành màn nước vờn quanh tại quanh người hắn, hắn lúc này mới cảm giác dễ chịu rất nhiều, thậm chí có một loại như cá gặp nước cảm giác. Chu Phong cũng đống nhiên ra tốc, vọt tới đám người phía trước nhất. Chư vị, theo sát. Hắn đưa tay ép xuống, từng đạo linh lực bắn ra. Đám người lúc này mới phát hiện, phía dưới không biết lúc nào nhiều từng đạo màu nâu xanh phong nhận. Quay đầu nhìn lại, trên vách đá này bóng loáng không gì sánh được, vậy mà giống như là bị lợi khí cắt chém bình thường. Tần Thiếu Phàm âm thầm kinh hãi, nơi nào có thể cắt chém cái này mấy trăm dặm vách đá lợi khí. Hiển nhiên là cái này màu nâu xanh phong nhận ngày đêm thổi qua mới hình thành như vậy bóng loáng mặt phẳng. Tiếng gió bên tai càng phát ra vang lên, gào thét mà qua. Tần Thiếu Phàm thậm chí cảm giác được đau cả màng nhĩ. Bên người, Lãnh Nguyệt cũng là biểu lộ ngưng trọng, thân hình mơ hồ không bị khống chế, bắt đầu hướng về phương xa tung bay. Phía trước Chu Phong cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Màu nâu xanh phong nhận càng phát ra dày đặc đứng lên, theo gió lốc thổi qua, không có chút nào quy tắc có thể nói. Hết lần này tới lần khác những nơi đi qua phong nhận hắn đều được muốn thanh lý một lần, tránh cho ảnh hưởng đến hậu phương mấy người. Ngay từ đầu hắn vẫn chỉ là đưa tay ngăn cản một phen, cho tới bây giờ, hắn trực tiếp lấy ra một đầu linh khí trường côn ngăn cản trước người. Đinh 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 thanh âm vang lên. Trường côn này cùng phong nhận va chạm, vậy mà phát ra từng tiếng giòn vang, thỉnh thoảng liền có tia lửa tung tóe ra. Coi chừng, phong nhận này bên trong có cái gì? Chu Phong nhắc nhở. Mọi người thấy cái kia bóng loáng vách đá, lập tức hiểu được. Đây là rèn luyện xuống đá vụn, có thể cho dù là đá vụn, tại cái này khủng bố cương phong gia chỉ phía dưới, cũng như mũi tên bình thường, tùy tiện có thể phá mở đám người hộ thể linh lực. A! Một tiếng kinh hô vang lên. Chu Phong trong tay động tác lập tức một trận, quay đầu lại nhìn lại, lại là nhìn thấy Lãnh Nguyệt trên cánh tay xuất hiện một đạo vết máu. "Tiểu thư, ta không sao, nhìn phía trước." Lãnh Nguyệt đội vàng nói. Chu Phong quay đầu, chỉ thấy phía trước phong nhận vậy mà tụ tập vì một cái vòng xoáy hình dạng, đột nhiên hướng lên thổi tới. Hắn hét lớn một tiếng, trong tay trường côn rơi xuống, đập xuống trên trăm đạo côn ảnh. Phanh phanh phanh. Từng tiếng trầm đục vang lên, mảng lớn đá vụn bay vụt mà đến. Trong chốc lát, máu tươi vẩy ra. Cái này đá vụn như là ám khí kinh khủng nhất, dù là đám người cái này chút cơ cảnh hộ thể linh lực đều ngăn cản không nổi. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao bị thương, nghiêm trọng nhất lại là Lãnh Nguyệt. Chương 162, dần dần mất khống chế gió lốc gọi rồng chương 162, dần dần mất khống chế gió lốc vòi rồng lãnh nguyệt trước đây bởi vì gió lốc đột kích, thân hình không bị khống chế, hơi cách xa đám người một chút. Tần Thiếu Phàm bên người còn có Lâm Ảnh mấy người cao thủ, mà bản thân hắn cũng không e ngại những đá vụn này. Có thể lãnh nguyệt không giống với, nàng chỉ là trúc cơ cảnh tứ trọng, đổi lại còn lại thời điểm khẳng định là cao thủ, nhưng tại cương phong này trước mặt, lại là hoàn toàn không đáng chú ý tiểu thư. Chu Phong đội vàng sao động, hắn muốn bay đầu xuất thủ, có thể bốn bề lại là hiện ra từng đạo vòi rồng, hắn thân ở vị trí trung ương, bị gió lốc xé rách, vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân. Hắn cuốn lên trường côn, vung vậy mà ra, côn ảnh tung bay, lại đều bị trong vòi rồng phong nhận ngăn cản được. Ngược lại là không có nguy hiểm, nhưng hắn tâm hệ lãnh nguyệt, trên thân này vậy mà cũng xuất hiện mấy đạo vết thương. Thiếu chủ, có lẽ là ngày gần đây bên dưới đoạn hồn nhai quá nhiều người, cương phong này tầng xuất hiện biến hóa. Lâm Ảnh vội vàng hét lớn. Tần Thiếu Phàm ánh mắt có chút trầm xuống, cái này có chút ít khả năng. Ngày bình thường tầng cương phong an an ổn ổn, có thể gần nhất xuống tới hơn 100 người, người người xuyên qua tầng cương phong đều tất nhiên sẽ xuất thủ nhiễu loạn cương phong phong nhận. Hỗn loạn phía dưới, tầng cương phong so ngày bình thường càng thêm khó chơi. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, hắn chính là lách mình mà ra, đem lãnh nguyệt kéo trở về. Gió lốc đã hóa thành một đạo đạo vòi rồng, xé rách lấy đám người. Dù là Dương Vô Cực cái này trúc cơ cảnh hậu kỳ đều có chút giật gấu và bay, lại càng không cần phải nói chỉ có trúc cơ cảnh tứ trọng lãnh nguyệt. Thân hình bị xé rách, dần dần rời xa đám người. Nếu là thật rời đi Chu Phong bảo hộ, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị bốn phía vòi rồng xé nát. Cái kia màu nâu xanh trong vòi rồng, sợ là có hàng trăm hàng ngàn phong nhận, như là từng cái cối xay thịt bình thường. Mà cái này cối xay thịt, còn tại hướng phía đám người dần dần tới gần. Dương Vô Cực hất lên đại đao, đao khí trực tiếp bổ ra một đạo vòi rồng, tạo nên mảng lớn rất nhiều đốm lửa. Lâm Ảnh chủy thủ trong tay tung bay, hai tay lôi ra tàn ảnh, đẩy ra từng đạo phong nhận, là Dương Vô Cực mở ra một con đường. Vâng. Một cỗ cường đại linh lực ba động từ phía dưới bộc phát, là Chu Phong nhìn tình huống không đúng, toàn lực xuất thủ. Tần Thiếu Phàm túi đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên vẻ mặt nghiêm trọng. Hơn 10 đạo bốn lượn vòi rồng, triệt để bao vây Chu Phong, dù là cái này hợp đan cảnh ngũ trọng cũng vô pháp tùy tiện thoát khốn. Thậm chí bởi vì hắn đột nhiên bộc phát linh lực, bốn phía vòi rồng kia nhan sắc càng phát ra trở nên thâm thúy. Tần Thiếu Phàm ánh mắt lấp lóe, hắn có được phong linh căn, tự nhiên có thể cảm nhận được tuần này bị trong vòi rồng ẩn chứa cực kỳ thuần túy phong thuộc tính linh khí. Linh khí quấy linh khí, cương phong ở đây bị đoạn hồn nhai ngăn trở, cuốn ngược mà về, lại gặp phải hậu phương gió lốc đánh tới. Liên như là bên bờ biển bên trên thủy triều, liên miên không ngừng. Hắn không thể không cảm thán cái này thiên nhiên quỷ phụ thần công, vậy mà sáng tạo ra thần kỳ như thế hiểm địa. "Tiểu thư, tiểu thư!" Chu Phong từng tiếng hét lớn vang lên. Tần Thiếu Phàm lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện tình huống rất là nguy cấp. Bọn hắn bốn bề chí ít ba đạo vòi rồng, hiện lên thế đối chọi đem bọn hắn vây quanh ở trong đó. Mà lãnh nguyệt khoảng cách xa, lại là tại hai đạo vòi rồng xen lẫn địa phương, khó trách hoàn toàn ngăn cản không nổi. "Ngươi hết sức thoát khốn, tiểu thư nhà ngươi ta sẽ bảo vệ." Tần Thiếu Phàm hét lớn, nhưng hắn lại là bỗng nhiên nhắm mắt lại. Chu Phong ở phía dưới thấy cảnh này, tức nghiến răng ngửa. "Tiểu tử, ngươi ngược lại là xuất thủ a, xuất ra phù lục đến, nếu không lấy thực lực của ngươi đều cần những người còn lại bảo hộ, nói thế nào bảo hộ tiểu thư nhà ta? Nếu là ta nhà tiểu thư thanh âm của hắn triệt để bị tiếng gió bao phủ, cái kia từng đạo vòi rồng hội tụ, dù là Chu Phong cũng luôn cuống tay chân." Lãnh Nguyệt trong mắt tràn đầy quật cường chi sắc, nàng không tin, chính mình thậm chí ngay cả đối mặt gió lốc này thực lực đều không có. Trong tay nàng trường kiếm màu bạc liên tiếp chém ra, kiếm quang hiện lên, cùng phong nhận va chạm, tiêu tán ra. Có thể một mình nàng một kiếm, tuần này bị phong nhận lại là hàng ngàn hàng vạn, chỉ là trong thời gian ngắn, nàng liền đã mình đầy thương tích. Mất máu để sắc mặt nàng tái nhợt, cảnh tượng trước mắt càng là dần dần mơ hồ xuất hiện bóng chồng. Nàng nắm luốt toàn hỏa phù, thật vất vả có được phù lục, cứ như vậy sử dụng. Lãnh Nguyệt có chút tuyệt vọng, phong nhận này, làm sao lại thành như vậy khó chơi? Tốt, quát khẽ một tiếng vang lên. Lãnh Nguyệt nghe vậy, trên thân tựa như là dần dần có lực lượng bình thường. Chỉ gặp tại mọi người mở đường phía dưới, Tần Thiếu Phàm vậy mà hướng phía nàng bên này bay vụt mà đến. Tần Thiếu Phàm hai tay vẫn ôm trước ngực, hơi nước ngưng tụ làm từng luồng dòng nước, cũng là bị bốn bề gió lốc vòi rồng cuốn vào. Lãnh Nguyệt có chút không hiểu, Tần Thiếu Phàm đây rốt cuộc là muốn làm gì? Sau một khắc, Tần Thiếu Phàm lại là hét lớn một tiếng, nguyên địa xoay tròn, từng đạo dòng nước theo hắn xoay tròn mà xoay tròn, cùng phong nhận phương hướng tương phản. Cơn lốc kia tốc độ xoay tròn vậy mà thật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm lại. Có thể lập tức, Tần Thiếu Phàm vậy mà chân đạp phi kiếm, một đầu cuốn tới gió xoáy trong mắt. Máu tươi vẩy ra, mảng lớn máu tươi từ trong vòi rồng bạo phát đi ra. Lãnh Nguyệt trừng to mắt, đáy mắt tràn đầy vẻ không hiểu. Tần Thiếu Phàm chẳng lẽ không phải là yếu bớt tốc độ gió, dừng lại gió lốc, nhảy thế nào đến trong vòi rồng, đây không phải chịu chết sao? Nàng cắn miệng môi dưới, tay cũng càng phát ra mềm nhũn. Bất quá cũng may tốc độ gió giảm bớt đằng sau, Dương Vô Cực ba người cấp tốc chạy đến, đem nàng vây quanh tại vị trí trung ương. Phong nhận này sao là một cái trúc cơ cảnh nhị trọng có thể ngăn cản, các ngươi nhanh đi cứu hắn mới lạ. Lãnh Nguyệt lo lắng nói. Nàng nhất là cảm động lây, nàng cái này hộ thể linh lực tại phong nhận trước mặt yếu ớt giống như là một trang giấy một dạng. Lãnh tiểu thư không nên kích động. Lâm Ảnh trầm giọng nói, thiếu chủ làm như vậy tất nhiên là có đạo lý của hắn. Hắn từ trước tới giờ không bắn tên không đích, thiếu chủ nói sẽ hộ ngươi, tất nhiên hộ ngươi. Dương Vô Cực cũng đổi thêm một câu. Rõ ràng là rất hốt hoảng thời khắc, ba người lại đều không gì sánh được trầm ổn tỉnh táo. Lãnh Nguyệt minh bạch, phần này tỉnh táo bắt nguồn từ đối với Tần Thiếu Phàm tín nhiệm. Thế nhưng là, tín nhiệm một cái trúc cơ cảnh nhị trọng, cũng bởi vì phụ lục kia sao? Nàng thở dài một tiếng, không có nghĩ rằng, còn chưa bắt đầu thăm dò, liền muốn tại cái này lãng phí phụ lục. Bốn phía dòng nước càng ngày càng nhiều, không ngừng dung nhập trong vòi rồng. Sau một lát, dòng nước kia vậy mà huyễn hóa thành từng đầu cự mãng, quấn quanh ở vòi rồng phía trên, tựa hồ đang không ngừng đấu sức bình thường. Cái kia tốc độ gió càng phát ra chậm lại. Lãnh Nguyệt trừng to mắt, nàng là thấy rõ Tần Thiếu Phàm tụ tập dòng nước. Coi như ngay cả Chu Phong đều giật gấu vá vai vòi rồng, Tần Thiếu Phàm một cái trúc cơ cảnh nhị trọng, đến cùng là thế nào làm đến để tốc độ gió chậm lại đến tình trạng như thế? Vâng. Một cỗ linh lực ba động đống nhiên từ phong nhãn bên trong bộc phát. Lãnh Nguyệt dưới khăn che mặt miệng triệt để nuối rộng ra, nàng tựa như là gặp quỷ bình thường. Đây là Tần Thiếu Phàm khí tức, mà lại tựa như là đột phá. Cái này sao có thể? Tại gió lốc này phía dưới bảo toàn tự thân đều đã nhưng cực kỳ khó khăn, Tần Thiếu Phàm là như thế nào làm đến xâm nhập phong nhãn còn có thể đột phá nhất trọng tiểu cảnh giới? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Đừng có gấp, nếu hợp tác, liền sẽ không bỏ mặc người mặc kệ. Thanh âm thanh lanh vang lên, chỉ gặp sau một khắc, Tần Thiếu Phàm vậy mà chân đạp thủy mãng, một đầu từ phong nhãn bên trong bật ra. Chương 163, màu xanh tinh thể, phong nhãn tinh chương 163, màu xanh tinh thể, phong nhãn tinh Tần Thiếu Phàm chân đạp thủy mãng, mạnh mẽ đâm tới, một đường chỗ qua, phong nhận của tới, nhưng đều là bị thủy mãng cắn một cái vào, nuốt vào trong bụng. Phong nhận kia quấy phong vân, mắt trần có thể thấy tại thủy mãng trong bụng quấn lên từng đạo vòng xoáy. Tần Thiếu Phàm mũi chân điểm nhẹ, tại thủy mãng bên trên giống như quỷ mị di động, những nơi đi qua, vòng xoáy dần dần biến mất. Hắn đưa tay đẩy, từng đầu thủy mãng trùng kích mà ra, vờn quanh tại Lâm Ảnh mấy người quanh thân, hóa thành một đạo đạo thủy vòi rồng, ngăn trở phong nhận. Tần Thiếu Phàm thở dài ra một hơi, hắn thật đúng là thành công, chỉ gặp hắn lật tay một cái, một viên màu xanh tinh thể xuất hiện trong tay hắn. Kỳ dị là, trong tinh thể kia lại có từng đạo mắt thường khó mà phát giác phong nhận. Đây cũng là hắn từ phong nhãn bên trong lấy được tinh thể, hắn cũng không biết ở trong đó có cái gì, nhưng là cảm giác gần chứa tinh thuần đến cực điểm phong thuộc tính linh khí. Mà toàn bộ phong nhãn, tựa hồ cũng bởi vì cái này nhỏ nhỏ tinh thể mới tụ hợp mà thành. Mắt thấy Lâm Ảnh mấy người đã ổn định lại, hắn liền đem mục tiêu chuyển hướng phía dưới Chu Phong vị trí. Chu Phong đến cùng hay là hợp đan cảnh ngũ trọng, thủ đoạn rất mạnh, nương tựa theo cường hành thực lực đánh tan mấy đạo phong nhận. Mà cái kia màu xanh tinh thể hỗn tạp ở trong đó, Chu Phong lại là không dành bận tâm. Tần Thiếu Phàm xoay chuyển ánh mắt, mũi chân điểm một cái, theo cơn gió hướng, tăng tốc độ vọt tới Chu Phong bên người. Chu Phong mắt thấy người tới lại là Tần Thiếu Phàm, lúc này tức giận nói, đừng đến quấy rối. Trong tay hắn trường côn hổ sinh phong, một bộ côn pháp thi triển đi ra, vậy mà mang theo huyền áo hương vị. Tần Thiếu Phàm cũng không tức giận, cười hắc hắc, chú lão, ta tới giúp ngươi. Chu Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng không phải hợp đăng cảnh, chỗ nào có thể đến giúp ta? Đừng cho hắn thêm phiền liền tốt, hắn tại cái này hơn 10 đạo trong vòi rồng đều đủ luôn cuống tay chân, lại mang một cái Tần Thiếu Phàm, chẳng phải là tăng thêm phiền não? Có thể sau một khắc, Tần Thiếu Phàm trên thân chợt bộc phát ra một cỗ đáng sợ hấp lực, đồng thời từng sợi hơi nước lại lần nữa hội tụ là dòng nước, xông vào trong vòi rồng. Hắn lập lại chiêu cũ, thấp xuống vòi rồng xoay tròn tốc độ, phong nhận này chính là cũng không có đáng sợ như vậy. Chu Phong sững sờ, áp lực của hắn vậy mà thật nhỏ đi rất nhiều. Biện pháp tốt hắn nhịn không được kinh hô một tiếng, hắn trước đây như thế nào không nghĩ tới biện pháp này. Trong tay hắn trường côn một quyển, linh lực ba động đống nhiên quyết tán, phương hướng ngược cuốn lên gió lốc, cùng vòi rồng kia đụng vào nhau. Vòi rồng tốc độ đống nhiên giảm bớt. Hắn khẽ quát một tiếng, trường côn bộc phát ra quang mang, một côn rơi xuống, côn ảnh hội tụ làm một thể, ầm vang nện ở vòi rồng phía trên. Vòi rồng tán loạn, một viên màu xanh tinh thể bay ra. Chu Phong tay mắt lênh lẹ, bắt lại màu xanh tinh thể, hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là thứ này tụ tập vòi rồng, đây cũng là lực lượng hạch tâm. Hắn nhìn lại, lại là phát hiện Tần Thiếu Phàm tốc độ càng nhanh. Hắn trước đây đánh tan 4 đạo vòi rồng, cái kia màu xanh tinh thể tứ tán ra, mà Tần Thiếu Phàm mục tiêu chính là cái kia từng cái màu xanh tinh thể. Hảo tiểu tử, nguyên lai là chờ ở tại đây ta đây. Chỉ là, cái này màu xanh tinh thể ẩn chứa phong thuộc tính linh khí, tựa hồ so cực phẩm phong linh thạch còn tinh khiết hơn. Một viên bất quá đốt ngón tay lớn nhỏ tinh thể, trong đó tựa hồ có hàng ngàn hàng vạn phong nhận đang lưu động, huyền diệu khó giải thích. Chu Phong cũng biết cái này nhất định là đồ tốt, lúc này mũi chân điểm một cái, chui vào trong vòi rồng. Hắn lấy tự thân làm trung tâm, nhấc lên cuồng bạo gió lốc, giảm xuống vòi rồng tốc độ, một kích đánh tan phong nhãn, đoạt được một khối màu xanh tinh thể. Hắn quay đầu nhìn lại, mảng lớn máu tươi đập vào mi mắt. Chỉ gặp Tần Thiếu Phàm lấy nhục thân ngạnh kháng phong nhận, huyết nhục vẩy ra, hắn tựa hồ không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ bình thường. Xông vào phong nhãn đồng thời, thương thế trên người lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chu Phong mở to hai mắt nhìn. Nói thật, hắn vẫn cho là Tần Thiếu Phàm chính là cản trở, trừ bỏ phụ lục, đoạn hồn nhai một nhóm chỉ sợ toàn bộ hành trình đều muốn dựa vào bọn họ bảo hộ. Bây giờ xem ra, hắn quả thực là 10 phần sai. Kẻ này tâm tính, thiên phú, sức quan sát, đơn giản vượt qua tưởng tượng của hắn. Kẻ này nói là xuống tới hỗ trợ, nhưng là ngay từ đầu liền nhắm chuẩn những cái kia màu xanh tinh thể, hắn so ta còn sớm phát hiện những cái kia màu xanh tinh thể. Người mang thủy linh căn, phong linh căn, có bao nhiêu năm chưa thấy qua sông linh căn. Chu Phong dưới đáy lòng thầm nghĩ, hắn không để lại dấu vết hướng phía tiểu thư nhìn sang. Lãnh Nguyệt đồng dạng cũng là song linh căn, tốc độ tu luyện viễn siêu tu sĩ cùng thế hệ, còn có mấy tháng mới 20, cũng đã có trúc cơ cảnh tứ trọng tu vi. Song linh căn đều xuất hiện, dù cho là trúc cơ cảnh ngũ trọng cũng có thể đối đầu. Đã được xưng là trong cùng thế hệ thiên chi tiêu tử. Đúng vậy từng muốn, hắn hôm nay lại là gặp một cái yêu nghiệt, nhục thân kia đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Huyết nhục bị cắt ra, dù cho là hắn cũng cần 1-2 ngày mới có thể khôi phục thương thế, cái này Tần Thiếu Phàm thương thế trên người lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Cường đại như thế sức khôi phục, chưa từng nghe thấy. Chu Phong đến cùng là một trưởng bối, hắn cũng không tốt phải đi cùng Tần Thiếu Phàm cướp đoạt những cái kia màu xanh tinh thể. Tiểu tử, bên này. hắn thậm chí thấp xuống mấy cái vòi rồng tốc độ, để Tần Thiếu Phàm đến thu cái kia màu xanh tinh thể. Tần Thiếu Phàm khẽ cười một tiếng, tạ quá Chu giả. Nguyên bản nguy cơ, tại Tần Thiếu Phàm phát hiện màu xanh tinh thể đằng sau, cũng không còn là uy hiếp. Tần Thiếu Phàm đắc ý nhận lấy 10 quả màu xanh tinh thể, Chu Phong chỉ là nhận lấy 4 quả, hắn bao nhiêu là có chút để cho Tần Thiếu Phàm ý tứ. Đám người lại lần nữa hạ xuống mấy ngàn thước, cái kia kinh khủng cương phong dần dần tiêu tán. Phúc. Đám người tựa hồ xuyên qua một tầng màng mỏng bình thường, bốn bề cương phong trong nháy mắt tiêu tán không thấy, trước mắt cũng dần dần khôi phục thanh minh. Tần Thiếu Phàm cúi đầu nhìn lại, phía dưới này chênh lệch lại còn có chí ít vài mét. Phòng đoán cẩn thận, cái này đoạn hồn nhai độ cao sợ là tại khoảng 3 mét. Hắn cũng không thể không cảm khái cái này thiên nhiên quỷ phụ thần công. Bốn phía không khí trong lành, nồng độ linh khí tựa hồ so đoạn hồn nhai phía trên cao hơn ra 1-2 lần. Phía dưới có từng đầu thủy mạch, giống như từng đầu du long lao nhanh ở trên mặt đất. Bốn phía không có nguy hiểm, đám người hạ xuống tốc độ cũng sắp không ít. Không bao lâu, đã rơi xuống đất. Dưới chân bùn đất ướt át, tựa hồ là vùng đất ngập nước bình thường, cỏ xanh như tấm đệm, phóng nhãn nhìn lại, nghiêm nhiên một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Tần Thiếu Phàm tiến tới thủy mạch biên giới. Cái này thủy mạch tựa hồ cũng hướng về một phương hướng lưu động, kỳ dị là, từ mặt ngoài nhìn lại, cái này thủy mạch gió êm sóng lặng, tốc độ chảy xuôi rất chậm. Chuyến luôn phía dưới này thủy mạch chảy xiết, xem ra cũng chỉ là chuyến luôn. Lâm Ảnh khẽ cười nói. Chu Phong lại là lập tức lắc đầu, vươn tay chỉ vào thủy mạch. Nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực dưới đó sóng cả mãnh liệt. Không tin, đại khái có thể thử một chút. Đám người nghe vậy, tất cả đều lộ ra không tin chi sắc. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, hắn đã có phàm cảnh hậu kỳ tinh thần lực, linh thức đã có thể tản ra bên ngoài cơ thể. Hắn lúc này tản ra linh thức, thăm dò cái này thủy mạch phía dưới. Trong chốc lát, một cỗ lực lượng âm hàn xuyên thấu qua linh thức, xâm nhập linh hồn hắn chỗ sâu. Hắn quá sợ hãi, đội vàng nói, dừng tay. Chỉ gặp Lâm Ảnh tay đã thả vào trong nước, từng tầng băng xương, đống nhiên lan tràn ra. Chương 164, đoạn hồn ngay phía dưới, kỳ dị thủy mạch. Chương 164, đoạn hồn ngay phía dưới, kỳ dị thủy mạch. Lâm Ảnh hừ nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ cực hàn lực lượng thuận cánh tay lan tràn đến toàn thân, hắn chỉ cảm thấy nửa người đều chết lặng. Trên tay đống nhiên truyền đến một cỗ to lớn lực lượng lôi kéo, thân hình hắn nhoáng một cái, một đầu liền hướng phía thủy mạch bại xuống dưới. Trong lúc nguy cấp, Chu Phong khẽ cười một tiếng, đưa tay một chảo, linh lực trực tiếp hóa thành một cái đại thủ, tại Lâm Ảnh sắp rơi vào thủy mạch trước đó, đem nó mò đi ra. Lâm Ảnh rơi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy chưa tỉnh hồn chi sắc. Chu Phong lúc này mới nhìn về phía đám người, ánh mắt nghiêm trọng. Đây là một bài học, thủy mạch bốn phía tất có hung thú hoạt động, có thể các ngươi nhìn bốn phía, nơi nào có một chút xíu hung thú hoạt động tung tích. Cái này thủy mạch thâm thúy, một chút nhìn không thấy đáy, càng là không được tùy tiện đụng vào. Đám người nhao nhao đồng ý, từng cái hận không thể lập tức rời xa cái này thủy mạch. Tần Thiếu Phàm cũng không để ý, hắn người mang thủy linh căn, còn kế thừa hắc giao khống thủy chi lực, hắn ngồi xổm ở thủy mạch bên cạnh nhìn hồi lâu. Linh thức phát ra xuống dưới, xuyên qua cự ly 100 mét, lại vẫn như cũng là cảm thấy không thấy được đáy. Hắn bỗng nhiên hiểu rõ, kỳ thật nghe đồn một chút cũng không sai. Đây đều là dưới mặt đất thủy mạch lan tràn tới đất biểu phía trên, phía dưới mới là thật sâu không thấy đáy. Có lẽ cái kia nối thẳng cửu lũ truyền ôn, cũng không phải là hư giả. Bốn phía thật sự là quá mức an tĩnh có chút khác thường. Chu Phong chỉ có thể vội vàng thúc giục đám người lên đường, không nên ở chỗ này ở lâu. Một đường rời xa thủy mạch, thẳng đến tiến vào trên một mảnh bình nguyên, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Lâm Ảnh đặt mông ngồi dưới đất, ta luôn cảm giác sợ hãi trong lòng, không biết vì sao, luôn cảm giác sẽ có đồ vật từ thủy mạch bên trong nhảy ra, đem chúng ta cho kéo xuống. Tần Thiếu Phàm gật đầu, thật sự là hắn cũng có loại cảm giác này, mà lại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Hắn linh thức tản ra, dần dần xâm nhập, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ xé rách lực lượng từ thủy mạch phía dưới truyền đến, tựa hồ có cái gì quỷ dị đồ vật tại bắt lấy linh thức của hắn bình thường. Cái này đã đầy đủ kinh khủng, phải biết linh thức vô hình vô chất, vì sao lại có bị bắt lấy cảm giác. Lúc này, Lãnh Nguyệt cũng đem thương thế trên người xử lý tốt, trên người nàng còn mặc một bộ nhuyễn giáp, bất quá cũng chỉ là che lại yếu hại vị trí. Trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh, rõ ràng cũng là một kiện linh khí. Đám người vừa mới xuống tới, cũng không mò ra tình huống, nguyên liệu chỉnh đốn. Lãnh Nguyệt đi đến Tần Thiếu Phàm bên người, "Công tử, lần này xuống tới, ta nói qua lấy ngươi cầm đầu, sau đó chúng ta nên như thế nào?" Tần Thiếu Phàm cầm một khối màu xanh tinh thể nghiên cứu, nghe được Lãnh Nguyệt lời nói, lúc này mới lấy lại tinh thần. Trong mắt của hắn hiện lên ngắn ngủi mê mang. Địa phương này thật sự là quá lớn, hắn hoàn toàn không biết nên từ đâu tìm lên. Bất quá cũng may, hắn đã đem truyền tấn linh phù kéo xuống theo, một đường thuận một cái phương hướng tiến lên, tìm kiếm phụ mẫu tung tích. Thực không dám dâu dếm, ta xuống tới là vì tìm kiếm phụ mẫu, bất quá ta lại là không biết bọn hắn cụ thể ở nơi nào. Lãnh Nguyệt có thể nhìn thấy Tần Thiếu Phàm đáy mắt thật sâu vẻ lo âu. Nàng có nghĩ qua Tần Thiếu Phàm là vì thông ngũ động phủ mà đến, lại không nghĩ rằng Tần Thiếu Phàm xuống tới lại là vì tìm kiếm phụ mẫu. Từ từ tìm chính là, dựa theo ước định, chúng ta đồng hành thời gian nửa tháng. Tần Thiếu Phàm ánh mắt lấp lóe, suy tư một lát, hắn vẫn hỏi nói bởi vì thông ngũ động phủ. Lãnh Nguyệt sững sờ, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu. Không sai, tục truyền, trước đó không lâu, Thiên Cơ Cung truyền ra tin tức, có đại kỳ ngộ hiện thế. Sau đó trên phố liền không hiểu thấu xuất hiện từng khối toàn thân đen kịt, như đầu gỗ, lại như kim loại lệnh bài. Tần Thiếu Phàm trong mắt lóe lên dị sắc. Thiên Cơ Cung, đây chính là tại toàn bộ Man Hoang vực đều có một chỗ cắm rủi cường đại tổ chức. Nói đúng ra, là thần bí. Nghe nói Thiên Cơ Cung truyền nhân trong vòng 100 năm cũng không cao hơn 3 người, toàn bộ Thiên Cơ Cung trên dưới không cao hơn 30 người. Nhưng bọn hắn là được bói toán thiên cơ, mỗi lần truyền ra tin tức đều đủ để gây nên Man Hoang vực phong ba. An Dương quốc là đại quốc, Lãnh Nguyệt hay là công chúa thân phận, đạt được Thiên Cơ cung tin tức cũng không khó lý giải. Ngược lại là bọn hắn cái này Đại Chu hoàng triều, ở chết một góc, mặc dù có đại cơ duyên này như thế, chính mình cũng không biết, thật đúng là có chút buồn cười. Lãnh Nguyệt thanh âm vang lên lần nữa, lệnh bài chỉ dẫn tọa độ, càng là mở cửa chìa khóa. Nàng đưa tay chộp một cái, một mặt phong cách cổ xưa lệnh bài nổi lên. Bây giờ xuống tới người, chỉ sợ cũng là Thông Vũ động phủ mà đến, công tử nếu là có cơ duyên, cũng có thể đoạt được lệnh bài, theo ta cùng một chỗ tiến vào Thông Vũ động phủ. Tần Thiếu Phàm suy tư một lát, cũng không nói ra chính mình người mang lệnh bài tin tức. Dù sao chuyến này mục đích chủ yếu là tìm kiếm cha mẹ, Thông Vũ động phủ tuy nói là đại cơ duyên, cũng chỉ có thể dựa vào sau. Liên quan tới động phủ này, hắn hiểu rõ thật sự là quá ít. Có lẽ có cơ hội liền đi. Tần Thiếu Phàm đứng người lên, công chúa trên thân hẳn là còn có phụ lục vật liệu đi. Cho ta mấy phần. Lãnh Nguyệt không chút do dự, vung tay lên, 10 phần vật liệu xuất hiện ở trong tay. Đây đều là trung phẩm, hạ phẩm ta chỉ có 3 tấm. Cùng một chỗ đi, ta dùng hạ phẩm thí nghiệm một phen. Chu Phong nghe vậy, cũng bu lại. Cái này màu xanh tinh thể, ta luôn cảm thấy giống như là một loại đồ tốt, phong nhãn tinh. Đây chính là áp đảo cực phẩm phong linh thạch phía trên đồ vật. Tần Thiếu Phàm trong mắt tràn đầy vui mừng, hắn thậm chí cảm thấy đến có thể lại về một chuyến tầng cương phong, lại nhiều sưu tập một chút màu xanh tinh thể. Thế gian này không thuộc tính linh thạch thường thấy nhất, thứ yếu chính là thuộc tính ngũ hành đối ứng linh thạch, lại hướng lên chính là phong thuộc tính, băng thuộc tính những này biến dị thuộc tính. Chỗ đối ứng linh thạch cũng cực kỳ hiếm thấy, lại càng không cần phải nói còn phân bên dưới, bên trong, bên trên, cực phẩm 4 đẳng cấp. Cái này màu xanh tinh thể lại là áp đảo cực phẩm phong linh thạch phía trên, liền cái này nho nhỏ một viên, khả năng thì tương đương với mấy triệu linh thạch phổ thông. Đích thật là đồ tốt, luyện chế ra phù lục đến, chỉ sợ cũng có đại uy năng. Chỉ là Tần Thiếu Phàm dừng một chút. Hắn sẽ chỉ luyện chế phong hành phù cùng tận hành phù, cái này có chút lúng túng. Bất quá hắn ngược lại là không có ở trước mặt mọi người nói rõ điểm này. Chỉ là cái gì? Chu Phong hỏi. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, ta làm muốn, nếu phù lục công kích có, liền luyện chế một chút có thể bảo mệnh hoặc là phụ trợ phù lục đi. Hắn ngược lại là quyết định, đợi đến sau khi trở về, nhất định phải lại cùng Lạc Lâm Tông tiếp xúc một chút, nhìn xem có thể hay không đạt được cao cấp hơn phù lục phương pháp luyện chế. Như vậy rất tốt. Chu Phong vui vẻ ra mặt, Tần công tử quả nhiên là có đại tài trí tướng, phù lục này một đạo cũng không tốt nghiên cứu. Tần công tử tinh thông các loại phù lục, vượt qua ta tưởng tượng a. Lãnh Nguyệt cười nhạt một tiếng. Tần công tử nên là Lạc Lâm Tông đệ tử đi. Tần Thiếu Phàm trực tiếp khoát tay, cái gì Lạc Lâm Tông đệ tử, quá khen rồi. Lãnh Nguyệt sững sờ, có thể nguyên luyện chế phụ lục đều là thuộc về Lạc Lâm Tông a. Tần Thiếu Phàm cười ha ha một tiếng, giết cái Lạc Lâm Tông quản sự lấy được phụ lục phương pháp luyện chế, liền tùy ý nghiên cứu một chút, thực sự không cứ gọi được đại tài trí tướng. Chương 165, kinh khủng thực thi nghĩ bảy chương 165, kinh khủng thực thi nghĩ bảy Lãnh Nguyệt cùng Chu Phong đều ngây dại, giết chết Lạc Lâm Tông quản sự. Quản sự này chí ít cũng là trúc cơ cảnh bát cửu trọng, thậm chí có thể là hợp đan cảnh tồn tại. Vậy mà liền bị Tần Thiếu Phàm cho giết chết. Chỉ là đã trải qua tầng cương phong sự tình đằng sau, hai người ngược lại là đối với Tần Thiếu Phàm thực lực có nhất định nhận biết. Chu Phong cười cười, đánh cái giảng hòa, Tần công tử tài năng ngút trời, đúng là yêu nghiệt, vượt cấp chiến đấu như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Hắn phen này tán dương, đều muốn đem Tần Thiếu Phàm thổi lên trời, nhưng hắn chính mình ngược lại là không có cái gì tự giác, vẫn như cũng là một bộ cười ha hả bộ dáng. Tần Thiếu Phàm đều bị hắn khen đến không có ý tứ, khoát khoát tay, vội vàng khoát khoát tay, nhìn về phía phương xa, tựa hồ là đang phân biệt phương hướng bình thường. Chu Phong cũng không nói thêm lời. Không bao lâu, xuất ngoại thăm dò Lâm Ảnh trở về. Thiếu chủ, bên trái là dãy núi, phía bên phải linh khí càng thêm nồng đậm, đi lên phía trước hay là một mảnh bình nguyên, tạm thời không nhìn thấy bờ. Tần Thiếu Phàm hơi suy tư một phen, liền đem mục tiêu nhắm ngay phía bên phải linh khí càng thêm nồng đậm phương hướng. Hắn đây là đem chính mình thay vào cha mẹ góc độ suy nghĩ. Cha mẹ xuống tới là vì tâm bảo, đương nhiên về sau cũng biết đây chẳng qua là Bạch gia truyền lại ra tin tức giả thôi, chỉ là khi đó phụ mẫu cũng không rõ ràng. Nếu là vì tâm bảo, tất nhiên là muốn hướng phía linh khí nồng đậm địa phương mà đi. Đám người lần nữa khởi hành. Một đường đi nửa ngày thời gian, vậy mà một con hung thú cũng không phát hiện, cái này không khỏi để đám người càng thêm cảnh giác. Chu Phong đã cùng Lâm Ảnh đồng thời rời đi, một cái ở phía trước mở đường, một cái tại phụ cận tìm kiếm tin tức hữu dụng. Tần Thiếu Phàm mấy cái vừa đi vừa nghỉ, nửa ngày thời gian cũng đi ra hơn 100 dặm khoảng cách. Sắc trời dần dần tối sầm lại. Khi lạc nhật ánh chiều tà biến mất tại đường chân trời thời điểm, bốn bề nhiệt độ đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ xuống hàng, đáy bằng gió bắt đầu thổi, gió lớn gào thét mà qua, thổi đám người run lẩy bẩy. Dương Vô Cực nắm thật chặt quần áo trên người, thật là đáng sợ hạ nhiệt độ, mặc dù bằng vào chúng ta cái này chút cơ cảnh tu vi đều cảm giác được rất lạnh, nhiệt độ này phải có bao nhiêu thấp. Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, rõ là từ chúng ta tới phương hướng thổi tới, hẳn là mang theo thủy mạch dưới đáy hàn khí. Nhiệt độ hạ xuống quá nhanh, nhanh cùng Chu lão bọn hắn tụ hợp đi. Trên vùng bình nguyên, 3-4 tu sĩ bỏ mạng phi nước đại, thỉnh thoảng hướng phía sau lưng nhìn lại, phảng phất có cái gì hồng thủy manh thú đang truy kích bọn hắn bình thường. Cầm đầu nam nhân mọc ra nồng đậm râu quai nón, trong mắt của hắn tràn đầy thất kinh chi sắc. Em đi, nơi này cực kỳ quỷ dị. Ba ngày không nhìn thấy một con hung thú, không có nghĩ rằng màn đêm vừa xuống, hung thú này thành quần kết đội xuất hiện. Sau lưng, dây đặc có cây phát ra xa 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 thanh âm, phản phất có rất nhiều thứ trên mặt đất bò sát bình thường. Dầu quai nón rất rõ ràng, đó là từng con kiến, trừng lớn trừng quả đấm con kiến, hắn căn bản không có gặp qua loại này hung thú. Có thể đêm qua hắn thấy được, một cái trúc cơ cảnh cửu trọng tu sĩ bị con kiến chố vây công, không đến thời gian một chén trà cơ vu, liền biến thành một bộ bạch cốt, chết không rõ ràng. Con kiến này toàn thân màu xanh sẫm, ban ngày chỉ sợ cũng ẩn thân tại cái này rậm rạp cỏ cây phía dưới, một khi đến ban đêm liền bắt đầu xuất ngoại hoạt động kiếm ăn. Mà bọn hắn những này tại thảo nguyên hoạt động tu sĩ, hiển nhiên chính là thức ăn tốt nhất. Đáng sợ nhất chính là những con kiến này đơn thể đều có tương đương với hóa nguyên cảnh tu vi. Hắn cái này trúc cơ cảnh thất trọng tu vi đối đầu 10 cái 8 cái con kiến cũng không sầu, có thể không chịu nổi con kiến này số lượng thật sự là rất rất nhiều. Lít nha lít nhít một mảng lớn, hàng ngàn hàng vạn số lượng, tốc độ cực nhanh, tăng thêm nhiệt độ buổi tối chợt hạ xuống, bọn hắn bị lạnh để không nổi tốc độ, căn bản không thoát khỏi được con kiến này. Một khi bị vây lại, tất nhiên liền cùng cái kia trúc cơ cảnh cửu trọng không sai biệt lắm hạ tràng. Lão đại, phía trước giống như có động tĩnh, tiểu đệ đông nhiên cao giọng nói. Dâu quay nón nhãn tỉnh sáng lên, hắn thấy được phía trước cấp tốc tiến lên mấy người. Hết thảy 4 người, tu vi cũng không tính là rất cao. Chúng ta muốn hay không mời bọn họ hỗ trợ, tiểu đệ hỏi lần nữa. Dâu quay nón quay đầu chính là cho tiểu đệ một bạn hai, hỗ trợ. Một đám trúc cơ cảnh có thể có dám tác dụng, mà lại người đều là ích kỷ, bọn hắn tất nhiên sẽ không tùy ý xuất thủ. Dâu quay nón cười lạnh một tiếng, trong lòng đã có đối sách. Đi, đuổi theo bọn hắn mà đi. Tiểu đệ lập tức minh bạch dâu quay nón ý tứ, đại ca đây là dự định hỏa thủy đồng dẫn. Dâu quay nón khẽ cười một tiếng, ngươi còn không tính ngốc. Hắn vừa quay đầu lại, đông nhiên nhảy dựng lên, tốc độ của bọn hắn tựa hồ là càng ngày càng chậm, đám con kiến kia cách bọn họ bất quá mấy trăm mét khoảng cách, không được bao lâu liền sẽ bị đuổi kịp. Vừa nghĩ tới trước đó người kia gặp phải, cả người hắn cũng nhịn không được run một cái. Thật sự là quá mức đáng sợ. Hắn thả người nhảy lên, có thể sau một khắc, lít nha lít nhít con kiến vậy mà cũng mở ra một đôi trong suốt cánh bay lên. Ong 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 thanh âm vang lên, con kiến kia tốc độ vậy mà so trên mặt đất bò vẫn nhanh hơn một chút. Cái này kém chút không có đem dâu quay nón dọa rơi nửa cái mạng, vội vàng rơi trên mặt đất, thành thật thật chạy. Bọn hắn một đường phi nước đại, khoảng cách phía trước mấy người cũng càng ngày càng gần. Phía trước 4 người, 3 nam 1 nữ, chính là Tần Thiếu Phàm một đoàn người. Tần Thiếu Phàm linh thức tản ra, trước tiên phát giác được có người sau lưng đang hướng về bọn hắn tới gần. Linh thức đảo qua, lập tức liền thấy bọn hắn một mặt hoảng sợ hướng phía sau lưng nhìn quanh, hắn lập tức hiểu được, đám người này sau lưng khẳng định có đồ vật kinh khủng gì. Bây giờ Lâm Ảnh cùng Chu Phong cũng tại, hắn cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào nổi xung đột. Hắn lúc này quát to, phía sau đạo hữu, mà các ngươi lại là cần trợ giúp. Dâu quay nón nghe vậy, trực tiếp đưa tay chính là một trường mình ra, quần quận linh lực cuốn lên gió lốc, hướng phía Tần Thiếu Phàm một đoàn người mà đi. Tiểu tử, thức thời liền cho lão tử dừng lại, muốn ngươi giúp một chút, nghe được không có. Tần Thiếu Phàm trong mắt lóe lên tàn khốc, không đợi hắn xuất thủ, Dương Vô Cực thả người nhảy lên, quay đầu một đao bổ ra, trực tiếp chặt đứt cái kia cuốn tới gió lốc. Bất quá dâu quay nón mục đích bất quá chỉ là vì giảm mất một chút 4 người tốc độ. Dương Vô Cực vừa ra tay, đám người khoảng cách lần nữa kéo gần lại không ít. Tần Thiếu Phàm hơi nhướng mày, chúng ta thực lực không đủ, không giúp được các người, hay là mỗi người đi một ngả cho thỏa đáng, lại đuổi tới, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dâu quay nón lại giống như là không nghe thấy bình thường, đột nhiên nhảy dựng lên, hướng phía đám người vị trí chạy nhanh đến, người còn chưa tới, từng đạo trưởng ảnh từ trên trời giáng xuống, ngăn tại Tần Thiếu Phàm mấy người trước người. Tần Thiếu Phàm 4 người cũng không thể không tạm thời dừng bước. Tiểu tử, để cho ngươi hỗ trợ là cho mặt ngươi, nhanh giúp lao tử ngăn trở sau lưng những con kiến kia. Bất quá ngươi cũng không được tuyển, bị lao tử nhìn thấy một khắc này, ngươi liền nhất định là lao tử tấm mục. Tần Thiếu Phàm ánh mắt ngưng tụ, cũng không phải bởi vì dâu quay nón lời nói, mà là bởi vì khi dâu quay nón nhảy dựng lên thời điểm, phía sau hắn rõ ràng xuất hiện một mảng lớn cất cánh con kiến. Đây là màu xanh thực thi nghĩ. Chương 166, cho thể diện mà không cần, muốn chết. Chương 166, cho thể diện mà không cần, muốn chết. Tần Thiếu Phàm ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, hắn sở dĩ biết loại này thực thi nghĩ là bởi vì mấy năm đó ở trong quân kinh lịch. Trong quân mỗi ngày đều có thi thể, có địch nhân, cũng có người trong nhà, đống thi thể tích cùng một chỗ, liền sẽ dẫn xuất một loại màu xanh sẫm con kiến, thành quần kết đội gặm ăn thi thể. Có thể thực thi nghĩ sẽ chỉ đối với thi thể hư thối cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng chỉ có đốt ngón tay lớn nhỏ như thế còn có thể bay thực thi nghĩ, hắn cũng là lần đầu tiên gặp qua. Mà lại, thực thi nghĩ lúc nào sẽ truy kích người sống. Địa phương này cực kỳ cổ quái. Tần Thiếu Phàm ở trong lòng thầm nghĩ. Lại nhìn dâu quay nón, sắc mặt của hắn âm trầm xuống, không oán không cừu, hỏa thủy đồng dẫn. Đám người này quả nhiên là đáng giận đến cực điểm. Cút cho ta, lại đối với chúng ta xuất thủ, muốn ngươi để mặt. Dương Vô Cực hét lớn. Lưu Nhất tốc độ càng nhanh, một thanh rút ra đột nhận, ánh mắt lạnh leo hướng phía dâu quay nón quát tới. Dâu quay nón cười ha ha một tiếng, đã chậm, tiểu tử, ta nói qua, ngươi không được chọn. Ngoan ngoãn thay chúng ta ngăn trở những này thực thi nghĩ, ngày này săn năm, ta nhớ được cho ngươi đốt một thành tiền giấy. Hắn vung tay lên, đi theo phía sau mấy cái tiểu đệ cũng thả người bay lên. Lần này, như là chọc tổ ong vỏ vẽ bình thường, ong 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 thanh âm bỗng nhiên dày đặc đứng lên, từng cái lớn chừng quả đấm thực thi nghĩ lên không, phô thiên cái địa hướng phía đám người của tới. Dâu quay nón 4 người lại là bỗng nhiên ra tốc, liền muốn bay qua Tần Thiếu Phàm mấy người đỉnh đầu. Hắn thậm chí còn làm ra một cái vây tay từ biệt tư thế, đáy mắt tràn đầy vẻ đắc ý theo ta đồng loạt ra tay, để bọn hắn không có giành chạy, tự nhiên là đến cho chúng ta ngăn trở con kiến này. Dâu quay nón lần nữa hét lớn một tiếng, đưa tay ép xuống, linh lực tuôn ra, hóa thành một cái đại thủ, trực tiếp hướng phía Tần Thiếu Phàm mấy người đập xuống. Tần Thiếu Phàm hai con ngươi nhắm lại, sắc ý hiện hiện. Thật sự là cho thể diện mà không cần, còn muốn dùng chúng ta cản hai. Người si nói mộng. Dâu quay nón khinh thường cười một tiếng, căn bản không thèm để ý Tần Thiếu Phàm lửa giận. Các ngươi thực lực cao nhất cũng bất quá chút cơ cảnh thất trọng, chúng ta mấy người tất cả đều là lục trọng thất trọng. Có phải là nằm mơ hay không còn hai chuyện, bất quá ta ngược lại là cảm thấy các ngươi nên chú ý phía sau. Dâu quay nón cười ha ha, thủ hạ lại là không lưu tình một chút nào. Hắn tựa hồ không chỉ là muốn đem Tần Thiếu Phàm mấy người xem như tấm mục, càng là muốn trực tiếp đem mấy người giết chết, giữ lại làm thực thi nghĩ đồ ăn. Tần Thiếu Phàm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên phóng lên tận trời. Cái này dâu quay nón giao cho ta, những người còn lại giao cho các ngươi, đem bọn hắn đánh về thực thi nghĩ trong đám đi. Tất cả mọi người là lên cơn giận dữ, đã sớm không nhẫn mãi được, nếu không phải thực thi nghĩ khoảng cách quá gần, cũng sớm đã động thủ. Lúc này nghe Tần Thiếu Phàm phân phó, lập tức liền nhảy dựng lên xuất thủ. Liền ngay cả Lãnh Nguyệt đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ, nàng thật là chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ, dùng bọn hắn cả hai, lại còn nói đương nhiên. Nàng trực tiếp tìm tới một cái trúc cơ cảnh lục trọng, nàng mặc dù chỉ là tứ trọng, nhưng đến đấy làm công chúa, thủ đoạn không ít, tiện tay co lại, linh kiếm đã ở trong tay. Hướng phía tu sĩ kia chém giết mà đi. Tần Thiếu Phàm một quyền oanh mở linh lực bàn tay, phóng lên tận trời, bất quá trong nháy mắt liền đến dâu quai nón trước mặt. Dâu quai nón bị chặn đường, cực kỳ khó chịu, hắn còn muốn vội vàng chạy trốn, nếu như bị cái này thực thi nghĩ đuổi kịp nên làm cái gì? Tiểu tử, ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh, lao tử mệnh nhưng so sánh ngươi tình quý không ít, mau tránh ra cho ta. Nói đi, dâu quai nón lại là đấm ra một quyền. Tần Thiếu Phàm không sợ chút nào, chiến hoàng bí pháp mở ra, thực lực bay thẳng trúc cơ cảnh tứ trọng, hắn một kiếm chém ra, kiếm khí xếp cùng một chỗ, cùng dâu quai nón đụng vào nhau. Ai lại so với ai khác cao quý? Muốn lấy ta làm tấm mục, buồn cười đến cực điểm. Không oán không cừu ngươi lại như vậy, muốn ta chết. Vậy làm sao cũng muốn kéo ngươi cùng một chỗ. Tần Thiếu Phàm một bên lạnh giọng quát, một bên cấp tốc xuất kiếm. Kiếm khí bắn ra bốn phía mà ra, lại đem dâu quai nón bức lùi không ít. Dâu quai nón một lòng phải nhớ treo những cái kia thực thi nghĩ, một lòng lại phải ngăn cản Tần Thiếu Phàm kiếm khí, không cách nào toàn lực xuất thủ. Mà Tần Thiếu Phàm cái kia đáng sợ kiếm khí, lại còn mang theo một cỗ cực nóng khí tức, tiếp xúc trong nháy mắt, hắn cảm giác linh lực của mình đều muốn bị đốt lên. Tiểu tử, ngươi có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi bắt chết, bất quá chỉ là tam trọng, cũng dám ra tay với ta. Nếu không phải ta không có xuất toàn lực, ngươi đã sớm chết. Tần Thiếu Phàm nghe vậy, cười lạnh liên tục, trong tay động tác lại là một chút không chậm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó trúc cơ cảnh tứ trọng hoàn toàn không là vấn đề, mở ra chiến hoàng bí pháp cũng có thể đối chiến ngũ trọng, thể nội chân hỏa bám vào linh lực cùng kiếm khí phía trên, dù cho là lục trọng cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Tuy nói cái này dâu quay nón là thất trọng, nhưng đến đấy lo lắng thực thi nghĩ, bó tay bó chân, hoàn toàn không dám toàn lực xuất thủ. Tần Thiếu Phàm một kiếm chém ra, kiếm vậy mà xuất hiện từng mảnh tàn ảnh. Điệp Lãng tăng thêm cương phong kiếm pháp, để hắn trực tiếp chém ra 99 kiếm. Đây không phải cực hạn của ta, nhanh, lại nhanh. Tần Thiếu Phàm quát chói tai, một tấm phong hành phù xé mở, tốc độ đột nhiên tăng vọt, hắn như đồng hóa thân kiếm khí, quay trùng quanh dâu quai nón mà động. Một kiếm chém ra, vậy mà đột phá cực hạn, chém ra 100 kiếm. Kiếm khí ngưng tụ làm một thể, đột nhiên phá vỡ dâu quai nón hộ thể linh lực. Máu tươi vẩy ra, dâu quai nón lui nhanh mấy chục mét, lực truyền đến nhói nhói, túi đầu xuống, máu tươi đã nhuộm đỏ hơn phân nửa bên cạnh thân thể. Sau lưng truyền đến tiếng ông, hắn manh kinh, biết mình không có khả năng lại nhìn trái phải. Tiểu tử, đây đều là ngươi bức ta, lão tử thất trọng, một khi toàn lực xuất thủ, ngươi sống không qua ba cái hội hợp. Ta quyết định, không cần thực thi nghĩ giết ngươi, ta sẽ đích thân đem ngươi tay chân bẻ gãy, lại đem đầu ngươi bẻ xuống khi bóng ra. Tần Thiếu Phàm lách mình mà đến, lại là một kiếm chém ra, tựa hồ căn bản không thấy được cái kia đã tại mấy chục mét có hơn thực thi nghĩ bình thường. Ngươi cái này thất trọng thực lực là dựa vào miệng tu luyện sao? Tiểu tử, chết cho ta, bạo liệt quyền. Dâu quai nón trong tay ngưng tụ ra một đám lửa, đấm ra một quyền, đánh ra kinh khủng nổ đùng. Màng lớn hỏa diễm tứ tán ra, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng, toàn bộ hướng phía Tần Thiếu Phàm mà đi. Tần Thiếu Phàm lui ra phía sau mấy mét, bấm tay một chút, hơi nước ngưng tụ, giống như thác nước từ trên trời giáng xuống, rồi tắt hỏa diễm. Hỏa diễm cùng dòng nước va chạm, đẩy ra mảng lớn hơi nước. Tần Thiếu Phàm một kiếm đảo qua, từ hơi nước bên trong giết ra, tốc độ cực nhanh, giống như kinh hồng. Một kiếm ra, phong hỏa đều xuất hiện, kiếm khí tăng vọt 5 mét có hơn. Dâu quai nón nắm đấm giống như đạn áo, từng quyền đánh ra, trong mắt lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Dòng nước, hỏa diễm, gió lốc, ngươi lại có tam linh căn. Dâu quai nón chấn kinh vạn phần. Tần Thiếu Phàm cười lạnh, trực tiếp xé mở một tấm tận hành phù, tốc độ lần nữa tăng vọt mấy lần, như là bóng đen, mắt thường căn bản bắt không đến tung tích. Bây giờ mới biết, đã chậm. Thân hình hắn chớp động, xuất hiện lần nữa chính là tại dâu quai nón sau lưng. Dâu quai nón lại nhe răng cười một tiếng, giống như là phía sau lưng mọc ra mắt một dạng, đột nhiên quay đầu chính là một quyền toàn lực quay ra. Tiểu tử, lan đi cùng thực thi nghĩ chơi đi. Chương 167, tốc độ thật nhanh chương 167, tốc độ thật nhanh dâu quai nón một quyền thế đại lực chậm, nếu là đánh trúng, cái kia thực thi nghĩ khoảng cách hai người bất quá 30 mét, Tần Thiếu Phàm chắc chắn một đầu tiến đụng vào thực thi nghĩ bảy bên trong. Có thể sau một khắc, Tần Thiếu Phàm thân ảnh vậy mà tiêu tán ra, dâu quai nón một quyền rơi vào khoảng không, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đây rốt cuộc là như thế nào tốc độ? Vậy mà có thể nhanh đến sinh ra giống như thật như thế tàn ảnh, cái kia lúc này Tần Thiếu Phàm lại đang nơi nào? Siêu siêu siêu. Âm thanh xé gió không ngừng vang lên, Tần Thiếu Phàm thân ảnh xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Dâu quai nón luôn cuống, từng quyền vung ra, lại là tất cả đều rơi vào không trung. Thân hình hắn một trận, đột nhiên giống như là bắt lấy cái gì bình thường, nửa người trên uốn lẹo, một quyền đánh tới hướng sau lưng. Tiếng oanh minh vang lên, một vòng đánh ra mảng lớn sóng nhiệt. Phía trước treo tức thanh âm từ tiền phương vang lên. Dâu quai nón đột nhiên quay người lại thể, lại là nhìn thấy một cái đống cắt lớn nắm đấm ở trong mắt chính mình không ngừng phóng đại. Không, thế này sao lại là một quyền? Quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, chí ít trên trăm quyền. Dâu quai nón trước đây một kích thất bại, lúc này khí lực chưa từng chậm tới, chỉ tới kịp hai tay ngăn tại trước ngực, ngạnh sinh sinh ăn một quyền này. Phanh! Một đạo khí lãng đông nhiên khuyết tán ra đến, dâu quai nón cực lực khống chế thân thể của mình, có thể nguồn lực lượng cường đại kia, từng tầng bộc phát, giống như thủy triều, liên miên bất tuyệt. Khi tích lũy đến nhất định cực hạn, dâu quai nón rốt cục không chịu nổi, hai chân mềm nhũn, bay ngược mà ra. Trên thân đông nhiên truyền đến nhói nhói cùng cảm giác tê dại, dâu quai nón đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đưa tay để ép, đùng chít chít, một cái thực thi nghĩ bị hắn nghiền nát. Có thể trên bàn tay lại truyền tới một cỗ cực nóng nhói nhói ăn mòn cảm giác. Cái này thực thi nghĩ huyết dịch vậy mà cũng mang theo tính ăn mòn. Dâu quai nón quá sợ hãi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, lập tức quay thân ổn định thân hình. Bên hai tiếng ông ông không ngừng vang lên, hắn đã bị thực thi nghĩ vây quanh ở trong đó. Hắn toàn thân chấn động, mảng lớn sóng nhiệt quét tán ra đến, từng cái thực thi nghĩ bị nhen lửa từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất, vùng vây mấy lần liền đã mất đi động tĩnh. Có thể bốn bề thực thi nghĩ nhiều lắm, hắn mới dọn dẹp phía trước, phía sau lưng liền chuyển đến từng đợt nhói nhói cùng tê liệt, vừa quay đầu lại, trên lưng đã nằm mười mấy cái thực thi nghĩ. Cái kia cảm giác tê dại dần dần truyền khắp toàn bộ lưng, hắn chỉ cảm thấy thân thể tại dần dần mất đi khống chế. Mà lúc này, Tần Thiếu Phàm đã thu hồi chiến hoàng bí pháp, thu liễm khí tức, ngay tại trăm mét có hơn ôm tay, một bộ dù bận vận đung dung bộ dáng. "Huynh đài, nhanh cứu ta, chúng ta liên thủ, cái này thực thi nghĩ nhược điểm là lửa, người ta ngưng tụ chân hỏa, tất nhiên có thể dùng lửa đốt thực thi nghĩ." Dâu quai nón trực tiếp đổi há miệng mặt, mặt mũi tràn đầy định nọt cùng định nọt. Hắn cũng không gọi tiểu tử, cũng không khoa trương. Tần Thiếu Phàm nhiều hứng thú cười nói, "Ta thực lực này, trong tay ngươi kiên trì không đến ba cái hội hợp, thực lực ngươi mạnh cỡ nào à, dựa vào chính mình đi." Dâu quai nón đùng đùng đánh chết mấy cái thực thi nghĩ, trên tay này hộ thể linh lực hoàn toàn bị ăn mòn hầu như không còn, máu thịt be bét một mảnh, rất là thê thảm. Hắn vội vàng kêu lên, "Không, huynh đài, đại ca, ngươi có thực lực giúp ta, ngươi chính là rồng phượng trong loài người, van cầu ngươi mau cứu ta." Tần Thiếu Phàm lại là cười lạnh một tiếng, cũng không biết ngươi cái này tình quý mệnh, lại có thể kéo dài thực thi nghĩ bao lâu thời gian đâu. Đáng tiếc, ta cũng không phải không thể ra tay giúp ngươi, trừ phi dâu quai nón đấy mắt trợn bộc phát ra ánh sáng long ánh, hắn tựa hồ bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, vội vàng nói, "Huynh đài cứu ta, trừ phi cái gì đều có thể." Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng, lộ ra ý vị thâm trường chi sắc. "Trừ phi, đảo ngược thời gian, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền cầu ta ra tay giúp ngươi, vậy ta ngược lại là còn có thể suy nghĩ một chút." Tần Thiếu Phàm nói đi, cũng không để ý dâu quai nón cái kia muốn ánh mắt giết người, một cước đạp vào thành diễm, quay người hướng phía dưới mà đi. Hắn đã sớm biết cái này thực thi nghĩ nhược điểm là lửa. Trước kia ở trong quân, thực thi nghị tràn lan, thậm chí có khả năng đi gặm ăn người một nhà thi thể thời điểm, liền sẽ dùng thịt thối làm mồi nhử, một mồi lửa đốt đi thực thi nghị. Cái kia đại hỏa buông xuống đi, nướng đốt rung động, một cỗ cháy mùi thơm trực tiếp tràn ngập ra. Biên cảnh nghèo nàn, lương thực khan hiếm thời điểm, nghe mùi vị kia thật đúng là làm cho người thèm nhỏ dãi. Chỉ tiếc, cái này thực thi nghị ăn thi thể, cũng không ai dám thật đi đem thực thi nghị nhặt được ăn, sợ chúng cái gì thi độc. Tần Thiếu Phàm trực tiếp chuồn đi, gãy mất dâu quai nón muốn kéo hắn chết chung suy nghĩ. Hắn lách mình vọt tới Lãnh Nguyệt bên người, hai người liếc nhau. Đồng thời đối với cái kia trúc cơ cảnh lục trọng xuất thủ, bất quá mấy hiệp, liền đem người kia đánh tới thực thi nghĩ bảy bên trong. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Lưu Nhất cùng Dương Vô Cực cũng giải quyết đối thủ của mình. Mảng lớn thực thi nghĩ tụ tập cùng một chỗ, chia tứ đoàn, vây công dâu quai nón bốn người. Như là kêu thảm như heo bị làm thị tâm thanh quanh quần ra. Đám người này tu vi cũng không yếu, trong lúc nhất thời ngược lại là còn có thể ngăn cản được cái này thực thi nghĩ tiến công, nhưng đến nãy, thực thi nghĩ nhiều lắm, bốn người kêu rên thanh âm đều đã mang tới giọng nghẹn nào. Là thằng lốc kia thiếu để cho chúng ta họa thủy đồng dẫn, van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta. Không nên nhìn đùa giỡn a, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, cứu ta, cứu ta. Các ngươi không cứu ta, liền cùng một chỗ đồng quy vu tận, không không, ta không muốn chết, cứu ta à. Từng tiếng cầu xin tha thứ vang lên, cái kia dâu quai nón không biết là bị tức đến, hay là thật thể lực chống đỡ hết nổi, từ trên trời giáng xuống, một đầu đập xuống đất, không ngừng giãy giụa, quay cuồng, có thể cái kia thực thi nghĩ nhưng không có mảy may ý bỏ qua cho hắn. Càng ngày càng nhiều thực thi nghĩ tụ tập mà đến, tựa hồ bốn người đã không đủ phân, mảng lớn thực thi nghĩ hướng thẳng đến Tần Thiếu Phàm mấy người mà đến. Lãnh Nguyệt ánh mắt hơi có chút nghiêm trọng. Cái này thực thi nghĩ kích cỡ thật lớn, chỉ sợ là nơi đây quái dị hoàn cảnh dẫn đến. Tần Thiếu Phàm ánh mắt lấp lóe, trong mắt hắn, đây chính là vô số huyết khí, đủ để đền bù hắn tại tầng cương phong tổn hao. Hắn nhìn xem cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay thực thi nghĩ, ban ngày bình thường, ban đêm cực lạnh, thiên nhiên cho tới bây giờ đều là kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ngăn cản không nổi cái này nhiệt độ thấp hung thú, sợ là sớm đã bị đào thải sạch sẽ, còn lại, chỉ sợ thực lực so ngoại giới đồng loại hung thú càng mạnh. Đám người nhao nhao gật đầu. Dương Vô Cực bổ ra một đao, đao khí tung hành, giết chết mười mấy cái thực thi nghĩ. Những quỷ đồ vật này hướng chúng ta tới, là thời điểm cần phải đi, thiếu chủ. Tần Thiếu Phàm lại là mỉm cười, không nóng nảy, ta xác định những này thực thi nghĩ nhược điểm là lửa, liền có thể thao tác không gian. Hắn ngược lại là phải bổ sung một chút huyết khí, vô luận là thôn thiên hắc, hay là đến tiếp sau khôi lỗi đều cần rất nhiều tinh lực. Sở dĩ hiện tại còn không nóng nảy, chính là đang đợi đám người này chết. Muốn cho bọn hắn làm bia đỡ đạn, hiện tại đám người này bất quá chỉ là tự ăn ác quả thôi, không ai sẽ đi đồng tình bọn hắn. Tần Thiếu Phàm mấy người cứ như vậy mắt lạnh nhìn mấy người dãy rủa, thỉnh thoảng xuất thủ thanh lý mấy cái thực thi nghĩ. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa lại là một đoàn người ngự kiếm mà đến. Tần Thiếu Phàm nhíu mày, cái này ngự kiếm phi hành phong cách rất giống Ngự Kiếm Tông. Chương 168, thiếu chủ có chút kỳ kỳ quái quái đam mê. Chương 168, thiếu chủ có chút kỳ kỳ quái quái đam mê. Tần Thiếu Phàm nhíu mày, đây là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, hắn muốn nhận tập điểm huyết khí cứ như vậy khó khăn sao? Xa xa kiếm ảnh càng ngày càng gần, bất quá lại là tại khoảng cách Tần Thiếu Phàm một đoàn người 100 mét có hơn ngừng lại. Một người cầm đầu toàn thân áo bào trắng, bụi trì không nhiễm, rất có một bộ tiên cốt bộ dáng. Phía sau hắn có tinh mỹ vỏ kiếm, dưới chân trường kiếm cũng là lưu quang lấp lóe, hiển nhiên là phẩm giai không thấp linh kiếm. Đông Lâm Quốc Kiếm Tông, Lạc Kiếm Thần, gặp qua mấy vị đạo hữu, âm thanh trong trẻo vang lên. Tần Thiếu Phàm vốn cho là người này là Ngự Kiếm Tông, không có nghĩ rằng vậy mà lại là đến từ địa phương khác người. Hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, cái này Thông U Lập Phủ, Đại Chu Hoàng Triều sợ là không có mấy người chiếm được phần cơ duyên này. Hắn lên trước hai bước, chắp tay nói, Đại Chu, Tần Thiếu Phàm. Lãnh Nguyệt cũng đồng bộ tiến lên, tự báo cửa chính. Lạc Kiếm Thần khẽ bước cằm, trầm giọng nói, các vị đạo hữu, dẫn phát náo động, sẽ hấp dẫn rất nhiều thực thi nghị đến đây, nơi đây rộng lớn sợ đến có ngàn dặm, cất giấu thực thi nghị đến trăm vạn mà tính. Ban đêm tốt nhất vẫn là ngự không mà đi, cất cao độ cao, che giấu khí tức, mới có thể tránh thoát cái này thực thi nghị. Bất quá cũng không thể quá cao, cái này không trùng cũng là có nguy cơ, đợi đến Lê Minh sắp tới các vị đạo hữu liền sẽ rõ ràng. Lạc Kiếm Thần một phen nói xong, lần nữa chắp tay một cái, quay người liền muốn rời khỏi. Tần Thiếu Phàm ngược lại là kỳ quái, người này vậy mà như thế hảo tâm, luôn từ chân thành, thật đúng là không giống như là giả vờ. Đa tạ đạo hữu, đạo hữu chậm đã một bước, phải chăng có từng thấy một nam một nữ hắn đội vàng đại khái miêu tả một chút cha mẹ tướng mạo? Nếu là có tin tức, ta nguyện ý lấy linh thạch đem tặng. Không ngờ rằng, Tần Thiếu Phàm nói đi, cái kia Lạc Kiếm Thần vậy mà thật ngừng lại. Hắn một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, dừng lại một lát, lúc này mới trả lời, hoàn toàn chính xác gặp qua, bất quá cái kia đã là mấy ngày trước đó, cũng là bọn hắn cáo chi ta ứng đối ra sao cái này thực thi nghĩ. Người kia nói, hắn là Tần Hùng, chẳng lẽ cùng đạo hữu có quan hệ? Tần Thiếu Phàm trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Cha mẹ thật còn sống, mà lại tựa hồ đối với nơi đây còn một bộ rất tin tưởng bộ dáng. Hắn chỉ cảm thấy nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống. Đa tạ đạo hữu, đây là phong nhãn tình, xin hãy nhận lấy. Hắn có thể cảm nhận được trên người đối phương phong linh căn khí tức, phiêu dật xuất trần. Đưa ra vật này, không còn gì tốt hơn. Lạc Kiếm Thần mỉm cười, hắn tiện tay đem kích xạ mà đến phong nhãn tinh tiếp được, cũng không nhìn kỹ, chính là trực tiếp thu vào. Không sao, một kiện được nhỏ. Đây là ta chuyển tấn linh phủ, nếu là gặp lại hai người kia, chắc chắn thông chi ngươi. Nói đi, Lạc Kiếm Thần chính là quay người rời đi, cũng không tiếp tục làm dừng lại. Tần Thiếu Phàm hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, cái này thật đúng là may mắn, biết cha mẹ tin tức. Hắn muốn là thuận miệng hỏi một chút, chưa từng nghĩ còn có kinh hỉ. Phụ thân hay là hảo tâm, bất quá hắn muốn là như vậy, có thể gặp cùng hắn có giống nhau chỗ người, Tần Thúc, Lâm Thúc bọn hắn đều là như vậy, cái này Lạc Kiếm Thần cũng không tệ. Người ta không nhìn tới phong nhãn tinh, không phải xem thường, mà là không có đem thủ lao để ở trong lòng, tựa hồ chính là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tiếp, cũng chỉ là đều không cùng nhau thiếu, không muốn cự tuyệt người khác hảo ý. Tần Thiếu Phàm chỉnh lý tốt suy nghĩ, muốn bề dâu quay nón mấy người đã hấp hối, càng nhiều thực thi nghĩ đem Tần Thiếu Phàm một đám người vây vào giữa. Dâu quay nón tựa hồ còn có nửa hơi thở, đông nhiên cười gần nói, các ngươi xong, bị thực thi nghĩ vây quanh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Hắn độc lưu trong một con mắt, tràn đầy oán độc. Tần Thiếu Phàm tiện tay xuất ra một đạo phù lục, chính là toàn hỏa phù. Bất quá, toàn hỏa phù cũng chỉ là che giấu, thuận tiện hắn để độc giác viêm ma khôi lỗi phụ thân thôi. Sau một khắc, hắn toàn thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, liệt diễm màu đỏ không ngừng bốc lên, cơ hồ trong nháy mắt liền đốt lên bốn bề bụi cỏ. Ánh lửa ngút trời, đem Tần Thiếu Phàm bốn người vây quanh ở trong đó, sau đó dần dần lan tràn ra. 100 mét, vài trăm mét, ngàn mét, từng cái thực thi nghĩ tại thiêu đốt phía dưới, ngã trên mặt đất, cuộn thành một đoàn. Cũng có thực thi nghĩ tụ tập thành một cái đại cầu, lan qua hỏa diễm, bên ngoài mảng lớn thực thi nghĩ chết đi, bên trong thực thi nghĩ lại là có thể còn sống sót. Tần Thiếu Phàm đã đang tận lực khống chế ngọn lửa này nhiệt độ, toàn lực bạo phát xuống, cái này thực thi nghĩ sợ là muốn bị đốt thành tàn bã, đến lúc đó cũng hấp thu không đến cái gì huyết khí. Chư vị, chờ ta một đêm, đừng đi ra ngoài vòng lửa, có thể hộ các ngươi chu toàn. Tần Thiếu Phàm nói đi, thả người nhảy ra vòng lửa. Lãnh Nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, lại là nhìn thấy Dương Vô Cực hai người tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, đặt mông ngồi dưới đất liền bắt đầu khôi phục điều tức. Giống như liền chắc chắn mình tại Tần Thiếu Phàm bảo hộ phía dưới nhất định an toàn một dạng. Đương nhiên, điểm này nàng có thể lý giải, làm thủ hạ, biết rõ Tần Thiếu Phàm thực lực không tầm thường, tự nhiên là đối với Tần Thiếu Phàm có lòng tin. Ta rất hiếu kỳ. Lãnh Nguyệt thanh âm vang lên, các ngươi từ trước tới giờ không hỏi đến các ngươi thiếu chủ muốn đi làm cái gì sao? Dương Vô Cực mở mắt ra, trầm tư một lát, ta cũng không biết, nhưng là thiếu chủ đi làm, khẳng định là có đạo lý của hắn. Một mực trầm mặc ít nói lưu nhất, lại là đông nhiên lộ ra ý vị thâm trường chi sắc. Thiếu chủ à, ưa thích sưu tập chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, đây khả năng là hắn đam mê đi. Dương Vô Cực cũng sợ lên cảm, đúng a, tựa hồ mỗi lần đều sẽ đem địch nhân thi thể thu lại, nghe Lâm Ảnh nói là vì lấy roi đánh thi thể. Lãnh Nguyệt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng đột nhiên cảm giác được, có người nhìn bề ngoài ôn nhuận như ngọc, ánh nắng sáng sủa, có thể làm sao vụng trộm lại là dạng này một bộ dáng. Nàng đột nhiên lý giải như thế nào biết người biết mặt không biết lòng. Dương Vô Cực đột nhiên mở ra tay, cười lớn một tiếng, nói đùa mà thôi. Lãnh Nguyệt thở dài ra một hơi, nàng liền nói đi, nàng xem trọng người, như thế nào như vậy kỳ kỳ quái quái. Đúng vậy, đợi nàng nói cái gì, Dương Vô Cực lại là lần nữa trịnh trọng được nói, không chỉ thi thể của địch nhân, thiếu chủ giết chết hung thú cũng đều sẽ sưu tập đứng lên, bất quá nhưng lại chưa bao giờ gặp hắn bán qua hung thú vật liệu. Lãnh Nguyệt lần nữa mở mịt, nàng cảm thấy Tần Thiếu Phàm trên thân đột nhiên bao phủ một tầng mê vụ. Ân, tốt nhất là không cần để lộ đạo kia mê vụ. Thanh này đại hỏa, trọn vẹn đốt đi cả đêm thời gian, đem bầu trời đều nhuộm thành màu đỏ. Đến sau nửa đêm, nhiệt độ lại là thấp đáng sợ, liền ngay cả Tần Thiếu Phàm vòng lửa cũng không có kiên trì nổi, bốn bề những cái kia đất khô cằn, thậm chí đều lên một tầng thật mỏng băng sương. Lúc bình minh ngợi, tầng mây tản ra, có thể một đoàn mỏ nhọn quái điểu lại là đột nhiên gào thét xuống. Mảng lớn quái điểu tụ tập, giống như mây đen bình thường, che khuất bầu trời, vừa mới xuất hiện một chút ánh bình minh, lại là bị che chắn cực kỳ chặt chẽ. Lãnh Nguyệt mấy người đằng một tiếng đứng người lên, bày ra chiến đấu tư thế. Quái điểu này, số lượng rất nhiều, mà lại chí ít cũng đều là hóa nguyên cảnh, cùng những cái kia thực thi nghĩ một dạng, không được, rất nguy hiểm. Dương Vô Cực trầm giọng nói, mau đưa thiếu chủ gọi trở về, chúng ta muốn rời đi. Chương 169, Đại Trượng Phu, Cần Tâm Hệ Gia Quốc. Chương 169, Đại Trượng Phu, Cần Tâm Hệ Gia Quốc. Có thể kỳ quái là, bọn này quái điểu tựa hồ căn bản không thấy được bọn hắn bình thường, ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh một vòng, chính là hướng phía nơi xa mà đi. Tại vài trăm mét có hơn đáp xuống, sau đó lần nữa phóng lên tận trời. Nhìn kỹ xuống, quái điểu kia sắc nhọn miệng đâm xuyên từng cái thực thi nghĩ, đem nó nuốt vào trong bụng, sau đó lần nữa xoay quanh một vòng, tìm đúng cơ hội đáp xuống. Mà thực thi nghĩ cũng bay lên, liên miên, giống như châu chấu, quét sạch một đám kia quái điểu. Song phương đại chiến, ngược lại là căn bản không đếm xỉa tới sẽ lãnh nguyệt một bọn người. Tần Thiếu Phàm xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người, trong mắt của hắn tràn đầy vui mừng. Tuy nói những này thực thi nghĩ chỉ là tương đương với hóa nguyên cảnh tu vi, cũng chính là tam giai hung thú cấp bậc, nhưng là không chịu nổi số lượng rất nhiều. Hắn hấp thu mấy vạn con thực thi nghĩ, chuyển hóa làm huyết khí, có thể cam đoan là độc giác viêm ma bổ sung năng lượng 3 lần. Đi thôi, cũng không biết Chu lão cùng Lâm Ảnh thế nào, một đêm không có tin tức của bọn hắn. Tần Thiếu Phàm chân chính vui vẻ, hay là đạt được cha mẹ tin tức, chí ít hắn không cần giống như là cái con rồi không đầu bình thường đi tìm. Đêm qua Lạc Kiếm Thần cho hắn chỉ ra phương hướng, tuy nói phụ mẫu không nhất định còn tại bên kia, có thể tóm lại hướng phía bên kia tìm, vẫn là có hy vọng. Hắn nắm chặt truyền tấn linh phủ. Phụ thân, các ngươi đến cùng gặp cái gì, vậy mà liền ngay cả trả lời tin tức thời gian đều không có. Hắn ở trong lòng âm thầm nhỉ non một câu. Đám người lần nữa lên đường. Cùng lúc đó, trong núi rừng, nơi đây cây cối cao lớn um tùm, cho dù là ban ngày, bóng cây cũng che đậy ánh nắng, toàn bộ rừng rậm đều lộ ra rất là lờ mờ. Một nam một nữ người mặc da thú, tại trong núi rừng xuyên thẳng qua, hai người không ngừng quay đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, phảng phất sau lưng có cái gì đại khủng bố bình thường. Tại hai người hiện lên đằng sau, chỉ gặp một đoàn hắc vụ đống nhiên hội tụ mà thành, hắc vụ những nơi đi qua, bốn bề cây cối vậy mà dần dần khô héo, rất là quỷ dị. Phía trước một nam một nữ thấy thế, tốc độ càng nhanh, cũng không quay đầu lại, mấy cái lên nhảy ở giữa, phóng lên tận trời, biến mất tại trong rừng cây. Chờ bọn hắn rời đi hồi lâu, hắc vụ kia dần dần ngưng tụ, hóa thành ba con cự lang toàn thân đen kịt, lông tóc theo gió tung bay, giống như thiêu đốt hỏa diễm theo gió mà động bình thường. Hung thú này tên là U Minh, cho dù là ấu thể cũng tương đương với lục giai hung thú, sau trưởng thành càng là có thể đạt tới đến thất giai thậm chí bát giai tình trạng. Trong truyền thuyết, U Minh những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, hoàn toàn tĩnh mịch. Cũng không biết một nam một nữ kia là như thế nào trêu chọc đến như thế quỷ dị hung thú, mới bị đuổi theo một mực chạy trốn. Qua hồi lâu, một nam một nữ mới ngừng lại được. Nam nhân ước chừng 40-50 tuổi, giơ tay nhấc chân lộ ra một cô bá khí, toàn thân cường tráng cơ bắp, giống như bức tượng đá bình thường. Hắn khuôn mặt cứng rắn, ánh mắt kiên nghị, giống như mắt ứng bình thường lộ ra lăng lệ chi sắc. Sương Nhi, cái này U Minh đuổi chúng ta đuổi càng phát ra gấp. Nữ nhân bên cạnh người mặc da thú, dáng người thẳng tắp, trên mặt hơi có vẻ tuế nguyệt vết tích, ngũ quan cũng rất là đẹp đẽ. Hai người chính là Tần Thiếu Phàm cha mẹ, Tần Hùng cùng Lý Mai Sương. Lúc này, Lý Mai Sương tay cầm truyền tấn linh phủ. Đoạn đường này tới, bọn hắn ném đi rất nhiều thứ, có thể duy trì có cái này truyền tấn linh phủ bọn hắn không nguyện ý vứt bỏ. Tiểu Phàm tựa hồ là bên dưới đoạn hồn nhai. Tần Hùng khẽ giật mình, trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn có dưới thực lực đoạn hồn nhai, chẳng phải là đột phá hợp đăng cảnh. Không hổ là ta Tần Hùng nhi tử. Cho dù là chúng ta hãm sâu nguy nan, không có kịp thời đem bảo vật đưa đến, hắn cũng đột phá đến hợp đăng cảnh, có ta phong phạm. Nói, hắn chính là cười ha ha lên tiếng, thanh âm giống như thủy triều, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Trên người hắn khí tức cường thịnh, cơ hồ là không bị khống chế tràn lan ra, trường hợp đăng cảnh thất trọng thậm chí bắt trọng cường độ. Tân Hùng một thanh tiếp nhận truyền tấn linh phủ, vừa muốn nói gì, ánh mắt lại là bỗng nhiên ngưng trọng. Hắn thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu. Hay là không nên cùng hắn liên hệ, chúng ta bị U Minh chỗ đuổi, cho dù là có thể thoát đi nơi đây, U Minh cũng sẽ theo chúng ta cùng rời đi đoạn hồn nhai. U Minh một khi tiến vào Đại Chu cảnh nội, những nơi đi qua chắc chắn dân chúng lầm than, cho dù là hoàng chủ đại nhân, chỉ sợ cũng không phải cái này sắp thành niên U Minh đối thủ. Hắn đến bây giờ cũng còn không biết bảo vật gì, hoàn toàn chính là một cái bẫy. Toàn bộ Tần gia trên dưới, duy chỉ còn lại có Tần Thiếu Phàm một người, mà lại Tần Thiếu Phàm còn bị phế bỏ tu vi, nếu không phải có thôn thiên tháp, hiện tại đã sớm chết. Mà đột phá hợp đăng cảnh cũng còn cách một đoạn. Bọn hắn coi là Tần Thiếu Phàm hiện tại đã nâng cao một bước, đột phá bước vào hợp đăng cảnh, chưa từng nghĩ Tần Thiếu Phàm đã nhặt lại tu vi, bất quá hơn một năm thời gian đã về tới trúc cơ cảnh tam trọng. Lý Mai Sương bụng mặt, giọt giọt thanh lệ sẽ qua. Phàm Nhi như vậy truy tìm chúng ta, ngươi thật chẳng lẽ nhẫn tâm không cho hắn một chút tin tức? Hắn cũng là sẽ nhớ nhung chúng ta. Tần Hùng khẽ giật mình, liên tục không ngừng dỗ dành từ bản thân thế tử. Hắn nắm truyền tấn linh phủ tay, đồng dạng đang run rẩy, đây không thể nghi ngờ là cho thấy nội tâm của hắn xoắn suýt chỗ. Thế nhưng là, hắn có thể có biện pháp nào? Đại trưởng phu bảo ra vệ quốc, định không có khả năng bởi vì nhi nữ tư tình mà hại đại chu, nếu là hắn cùng chúng ta gặp nhau, U Minh đuổi theo làm sao bây giờ? Lý Mai Sương hừ lạnh, "Đại Chu, ngươi là Đại Chu cẩn trọng 20 năm, bây giờ hãm sâu khốn cảnh, đại chu có thể từng muốn kéo ngươi xuất thủy lửa. Nàng đẩy ra Tần Hùng, nàng làm thế tử có thể ủng hộ Tần Hùng, nàng cũng đúng là như thế, cả đời đi theo Tần Hùng bảo quân, biên cảnh nghèo nàn, hoàn cảnh gian khổ, có thể nàng cũng chưa từng có chút lời oán giận. Nhưng làm mẫu thân, làm một cái nữ nhân, nàng càng nhớ nhung con của mình, càng là không biết cái gì hiểu rõ đại nghĩa. Nàng chỉ biết là trong khoảng thời gian này, đại chu trấn quốc đại tướng quân biến mất, vậy mà không ai đến đây tìm kiếm. Mặc dù hoàng chủ có việc không có khả năng đến đây, hoàng triều cung phụng có mấy cái hợp đăng cảnh đều chưa từng liên hệ bọn hắn một lần, đây quả thực gọi người thất vọng đau khổ. Mà cho mình, mỗi ngày ngây ngốc nghĩ đến nếu như đem U Minh mang đi ra ngoài, sẽ hãm hại đến đại chu, bọn hắn đoạn thời gian này không giờ khắc nào không tại đảo vong. Nghe nói nhi tử đi vào đoạn hồn nhai tìm bọn họ, cái này góp nhặt đã lâu gà khí, rốt cục vẫn là bạo phát. Tần Hùng nhìn xem con qua đi Lý Mai Sương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn vươn tay muốn bắt lấy Lý Mai Sương, nhưng đến đấy hay là để tay xuống. Bảo gia vệ quốc, chiến trường chém giết, hắn không thối lui chút nào, nhưng nhìn đến vợ mình sinh khí, hắn lại là lộ ra chân tay luống cuống. Lý Mai Sương bả vai co rúm, tựa hồ là đang thút thít bình thường. Qua hồi lâu, nàng mới quay đầu lại, ánh mắt kiên định. Ngươi hấp dẫn U Minh lực chú ý, ta muốn đi tìm nhi tử. Có thể vạn nhất U Minh đuổi theo ngươi đây. Ta cũng chỉ muốn Lý Mai Sương dừng một chút, ánh mắt lần nữa kiên định không thay đổi, ta cũng chỉ là muốn xa xa nhìn xem nhi tử, ta đã quá lâu không nhìn thấy hắn. Nàng nói đi, đã thả người nhảy lên, phóng lên tận trời, biến mất tại Tần Hùng trước mặt. Chương 170, hai ách hung thú, U Minh chương 170, hai ách hung thú, U Minh thời gian chậm rãi trôi qua, liên tiếp mấy ngày thời gian tìm kiếm, Tần Thiếu Phàm lại chưa từng đạt được cha mẹ tin tức. Vượt qua bình nguyên, lại là một mảnh rừng rậm. Tần Thiếu Phàm dừng chân, đưa tay vuốt ve bên người một cây đại thụ. Cực kỳ quỷ dị, giống như là sinh mệnh lực bị dần dần rút khô, vỏ cây khô héo. Hắn bấm tay một chút, đầu ngón tay xuất hiện một chòm tóc kia phẩm chất hắc vụ, đây là vỏ cây kia bên trên còn sót lại một sợi hắc vụ. Hắc vụ kia xoay quanh tại đầu ngón tay, không bao lâu, Tần Thiếu Phàm đầu ngón tay lại bắt đầu xuất hiện đốm đen, liền phảng phất làn da trong nháy mắt già yếu bình thường. Thiếu chủ, coi chừng. Dương Vô Cực cũng thấy cảnh này, vội vàng nhắc nhở. Tần Thiếu Phàm đầu ngón tay luồn lên một sợi chân hỏa, đem hắc vụ thiêu đốt hầu như không còn. Lãnh Nguyệt tiến lên trước, nắm đuốt Tần Thiếu Phàm ngón tay quan sát. Ngón tay này trên da, lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị, nàng ánh mắt dần dần ngưng trọng lên, trầm giọng nói, có điểm giống là sinh tử lực lượng, cực kỳ quỷ dị, chẳng lẽ nơi đây có u minh xuất hiện. Tần Thiếu Phàm cũng cảm thấy kỳ quái, hắn đã dùng huyết khí đang khôi phục, có thể tốc độ khôi phục kém xa trên người hắn thương thế khác. Phải biết, cho dù là sâu đủ thấy xương thương thế, tại huyết khí tác dụng phía dưới, cũng có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, có thể trên tay khối này đốm đen lại chậm chạp không thấy biến mất. Sinh tử lực lượng, u minh. Lãnh Nguyệt gật đầu. Trong truyền thuyết, u minh chính là đại thai, những nơi đi qua hoàn toàn tĩnh mịch, nó là mang theo tử vong mà đến, du tẩu cùng cửu u cùng nhân gian thai ách hung thú. Vừa ra đời liền có ngũ giai thực lực, khi còn bé liền có thể đến lục giai, một khi trưởng thành chính là thất giai, trưởng thành đến hoàn toàn thể, có thể thành cửu giai thú hoàng. U minh bình thường không dễ dàng đặt chân nhân tộc nơi ở, một khi đặt chân, nó mang theo tử vong mà đến, tất nhiên sẽ bị liên thủ rào sát. Tần Thiếu Phàm mi tâm có chút nhảy lên, nơi đây thật sự là càng phát ra quỷ dị cùng nguy hiểm. Vậy mà liền ngay cả như thế thai ách hung thú đều sẽ tồn tại. Nói như vậy, thú tướng, thú vương, thú hoàng là đối với thất giai, bát giai, cửu giai hung thú một loại biệt xưng. Nói đúng ra, chỉ có huyết mạch cùng thực lực đạt tới nhất định giới hạn mới có như thế xưng hô, mà bình thường huyết mạch vẫn như cũng là dùng giai vị đến xưng hô. Có thể trở thành cửu giai thú hoàng, động một tí liền có thể hủy diệt một tòa chiếm diện tích mấy ngàn dặm thành trì, thực lực có thể xưng khủng bố. Thông Vũ Điệu Tiên Tọa Kỵ chính là một đầu u minh, nếu thật là Thông Vũ Điệu Tiên Tọa Kỵ, một khi gặp, chúng ta chỉ sợ cũng liền chạy trốn, cơ hội đều không có. Lãnh Nguyệt Kỳ quái cũng chính là điều này. Nếu là thú hoàng cảnh giới, một sợi khí tức cũng đủ để giết chết Tần Thiếu Phàm, có thể hắc vụ này lại chỉ là để Tần Thiếu Phàm đầu ngón tay xuất hiện một khối đống đen. Chẳng lẽ lúc trước tọa kỵ kia hậu đại? Không nên suy nghĩ nhiều, tiếp tục đi tới đi. Tần Thiếu Phàm lắc đầu, quay người liền muốn tiếp tục đi tới. Nhưng lại tại lúc này, mặt đất đột nhiên chấn động lên, từng tấc bùn đất bị tháo rời ra, hội tụ thành từng cái tiểu cầu, lan trên mặt đất động. Đám người vội vàng để cao cảnh giác. Bọn hắn hướng phía tiểu cầu nhấp nhô phương hướng nhìn lại, lại là nhìn thấy bên kia cây cối đang run rẩy, tựa hồ là có cái gì quái vật khổng lồ đang nhanh chóng tới gần. Tần Thiếu Phàm giống như là cảm giác được cái gì bình thường, lật tay một cái, lấy ra một cái truyền tấn linh phủ. Thiếu chủ, nham thạch nê quái, cháy mau. Truyền tấn linh phủ bên trong truyền ra lâm ảnh thất kinh thanh âm. Sau một khắc, đại thụ bị một cỗ man lực đập đổ, đất đá tung bay, một cái toàn thân do đống nham thạch tích mà thành cự nhân xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Cự nhân thân cao vượt qua 30 mét. Một cái đại thủ hoàn toàn là bùn đất chỗ cấu thành, một bàn tay đánh xuống đến, mảng lớn bùn đất rơi xuống, đập xuống đất, ném ra một cái hố to. Lực lượng kinh khủng nhấc lên khói bụi, phóng tới đám người. Tần Thiếu Phàm lúc này bắt lấy Lãnh Nguyệt, thất thần làm gì, chạy. Đám người lúc này liền xông ra ngoài, cái kia nham thạch nê quái lại là bỗng nhiên đưa tay, bùn đất tụ đến, đưa tay liền hướng phía đám người bổ tới. Không trung, một đạo lưu quang đánh tới, côn ảnh rơi xuống, đánh nát nham thạch nê quái cánh tay. Đi, ta cho các ngươi kéo dài thời gian. Nguyên lai là Chu Phong chạy đến. Hắn đưa tay chộp một cái, trên trường côn bám vào linh lực, côn ảnh tăng vọt 10 mét có hơn, một côn rơi xuống, vậy mà mang ra sơn nhạc hư ảnh. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, nham thạch nê quái cánh tay lần nữa bị đánh đến nổ tung ra. Có thể ngay sau đó, bốn phía bùn đất cuộn cuộn, nham thạch nê quái cánh tay vậy mà cấp tốc khôi phục lại, vung tay một bàn tay trực tiếp liền đem Chu Phong đánh bay ra ngoài. Bốn phía đất đá dần dần hướng phía nham thạch nê quái bay đi, thân hình của nó càng phát ra bành trướng, trong thời gian ngắn liền bành trướng gấp đôi lớn nhỏ. Hai đầu bùn đất cánh tay tả hữu long đưa, trực tiếp đẩy ngã bên người đại thụ. Tần Thiếu Phàm ánh mắt nghiêm trọng, xem ra liền ngay cả Chu Phong cũng không là đối thủ, vậy cái này chỉ sợ là ngũ giai trung kỳ tiếp cận hậu kỳ thực lực. Khó trách bốn phía đều không có hung thú, nguyên lai là xuất sinh này địa bàn. Dương Vô Cực trầm giọng nói. Chu Phong đã không để ý tới nhiều lắm, lần nữa bắn ra, cầm côn cùng nham thạch nê quái đại chiến cùng một chỗ, nhưng bất quá 10 cái hội hợp, lần nữa bị nham thạch nê quái đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, nham thạch nê quái bỗng nhiên giơ hai tay lên, sau đó nặng nề mà đập xuống đất. Từng đầu hẹp dài vết nứt dần dần lan tràn ra, giống như ngay tại phát sinh một trận động đất bình thường. Đám người nhao nhao bay lên, không dám ở trên mặt đất tiếp tục chạy. Tần Thiếu Phàm linh thức tản ra, ánh mắt đột biến. Coi chừng. Sau lưng âm thanh xé gió đánh tới, đám người vừa quay đầu lại, chỉ gặp từng viên to bằng đầu người tảng đá bay vụt mà đến, kéo lấy từng đạo khí lãng, phát ra nổ đùng. Tảng đá lôi cuốn lấy lực lượng khổng lồ. Dương Vô Cực đột nhiên quay người, đại đao phách chạm mà ra, đao khí hội tụ thành thập tự, nện ở trên tảng đá. Có thể sau một khắc, hắn vậy mà trực tiếp thổ huyết bay ngược mà ra. Tần Thiếu Phàm ánh mắt ngưng tụ, Dương Vô Cực thế nhưng là trúc cơ cảnh thất trọng, vậy mà đều ngăn không được tảng đá kia bên kích, đủ để thấy tảng đá kia đến cùng khủng bố cỡ nào. Dây đặc tảng đá chừng trên trăm khối, đám người nơi nào còn dám tiếp tục bay ở trên trời, vội vàng lần nữa rơi trên mặt đất, lúc này mới tránh qua, tránh né cái kia từng khối tảng đá lớn. Phanh phanh phanh, tảng đá ở phía trước đập xuống, tóe lên mảng lớn khói bụi. To lớn trùng kích đánh tới, thậm chí để đám người không thể không dừng bước. Mắt thấy sau lưng nham thạch nê quái càng phát ra tới gần, Tần Thiếu Phàm nheo mắt lại, nhìn xem dưới mặt đất từng đầu vết nứt, phía dưới này tựa hồ có khổng lồ không gian. Hắn có thể cảm nhận được từng đạo khí lưu dần dần lên cao. Đi, xuống dưới. Tần Thiếu Phàm đống nhiên một đầu đâm vào trong kẽ đất, đám người tin tưởng Tần Thiếu Phàm, tự nhiên cũng theo sát phía sau. Chu Phong mắt thấy đám người thoát hiểm, cũng không giáng chống đỡ, một côn rơi xuống, mượn nhờ phản xung chi lực, cũng là đụng nát đất đá, xông vào trong cái khe. Rất nhanh, nham thạch nê quái xuất hiện tại mọi người trước đó vị trí, nó tức giận gào thét, từng quyền đập xuống đất. Sau đó, cái kia từng khối bùn đất cùng nham thạch dần dần chốc ra, thân hình tại từ từ nhỏ dần, nó vậy mà cũng hướng phía trong kẽ đất chui vào. Chương 171, treo ngược thạch đũ, không gian dưới đất. Chương 171, treo ngược thạch đũ, không gian dưới đất. Đám người bỏ vào kẽ đất phía dưới, nơi này quả nhiên còn có cái cự đại không gian dưới đất. Trên vách núi đá tất cả đều là treo ngược thạch đũ, từng viên giọt nước rơi xuống, tí tách rung động. Tần Thiếu Phàm mấy người rơi xuống, Chu Phong cũng là theo sát phía sau rơi vào bên người mọi người. Chỉ là lúc này, Chu Phong khỏe miệng chảy máu, trên người có từng khối máu ứ động, có vẻ hơi chật vật. Đáng chết, tránh qua, tránh né rất nhiều ngũ giai hung thú, chưa từng nghĩ một bước vào cái này nham thạch nê quái địa bàn. Chu Phong phun một ngụm máu mạn, hoàn toàn không để ý tới chính mình hình tượng, chửi ầm lên đứng lên. Chu Phong vẫn luôn tại vì đám người mở đường, nếu là sớm phát giác được ngũ giai hung thú khí tức, chính là sẽ nói cho đám người đường vòng mà đi. Chưa từng nghĩ, cái này nham thạch nê quái ngủ say thời điểm, liền cùng một cái bình thường sườn núi nhỏ không có gì khác biệt, chỉ khi nào thức tỉnh, liền sẽ biến thành loại quái vật khổng lồ kia. Nhất cử nhất động đều lộ ra có thể băng liệt đất đá lực lượng khổng lồ. Đương nhiên, bốn phía lần nữa chấn động, từng khối tảng đá hướng về một phương hướng hội tụ mà đi. Chu Phong ánh mắt ngưng tụ, cũng không đoái hoài tới la mắng, lúc này chào hỏi đám người tranh thủ thời gian chạy. Tần Thiếu Phàm tiện tay rút ra mấy tấm phong hành phù, trực tiếp đưa cho đám người. Chạy. Đám người xé mở phong hành phù, tốc độ đống nhiên tăng gọn, nhanh như chớp bỏ chạy không thấy bóng dáng. Trên đất đá dần dần ngừng lại, một cái cao mười mấy mét lớn nham thạch nê quái xuất hiện, hòn đá kia con mắt quay tròn chuyển, lộ ra nhân tính hóa phẫn nộ chi sắc. Lập tức, nham thạch nê quái bước nhanh chân, hướng phía mặt khác một đầu thông đạo chạy tới, tựa hồ rất là vội vàng sao động dáng vẻ. Chạy hồi lâu, Tần Thiếu Phàm một đoàn người lại là gặp một đám treo ngược răng máu con rơi. Cái kia con rơi có dài nửa mét huyết sắc răng nanh, treo ngược tại trên vách đá, khi Tần Thiếu Phàm một đoàn người đi ngang qua, cái kia dài một mét con rơi mở ra cánh, hướng thẳng đến đám người truy kích mà đến. Chu Phong tới tính tỉnh. Cái kia nham thạch nê quái khi dễ chúng ta coi như xong, một đám nho nhỏ răng máu con rơi, cũng dám làm dữ. Hắn là bị nham thạch nê quái cho đánh ra hỏa khí tới, nghĩ hắn một cái đường đường hợp đan cảnh ngũ trọng, vậy mà tại mang theo một đám tiểu bối chạy trối chết, hình tượng hoàn toàn không có. Hắn chỗ nào chịu được? Một gậy vung ra, mười mấy cái răng máu con rơi chính là nổ tung thành từng đám huyết vụ. Có thể bởi như vậy, hang động đen kịt bên trong sáng lên từng đạo màu vàng đất u quang, hàng trăm hàng ngàn răng máu con rơi bỗng nhiên bay lên, hướng phía đám người của tới. Lần này trực tiếp thọc con rơi ổ, mọi người thấy Chu Phong xuất thủ, cũng đội vàng tiến lên hỗ trợ. Lưu Nhất không am hiểu loại này tao nội chiến, cầm trong tay dao găm ở bên phối hợp tác chiến, tùy thời mà động, xuất thủ một lần liền nhất định đánh giết máu me đầy đầu răng con rơi. Tần Thiếu Phàm một kiếm chém ra, ánh lửa tứ tán, cái kia răng máu con rơi nhao nhao bay lên cao cao, há miệng liền phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Đám người nhịn không được dùng linh lực ngăn cản âm thanh chói tai này truyền vào trong tai. Cái này răng máu con rơi sợ lửa, đừng đánh nữa. Tần Thiếu Phàm hơi nhướng mày, bấm tay một chút, mảng lớn hỏa diễm lan tràn ra, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đánh tới. Chu Phong cũng thu tay lại, tựa hồ là phát tiết không ít, tâm tình bình tĩnh xuống tới. Mảng lớn ánh lửa phát sáng lên, răng máu con rơi nhao nhao bay cao đứng lên, tránh né lấy ánh lửa. Theo sơn động bị chiếu sáng, đám người lúc này mới phát hiện, phía trước lại có một bộ thây khô, mà lại trong động còn có không ít răng máu con rơi thi thể. Tần Thiếu Phàm hơi nhướng mày, tựa hồ có người đến qua, thông qua được cái này tràn đầy răng máu con rơi hang động. Chu Phong gật đầu, ánh mắt ngưng trọng lên. Không có nghĩ rằng phía dưới này hang động vậy mà sớm đã có người đến. Nhưng lại tại lúc này, một đạo lưu quang hiện lên, giống như gợn sóng bình thường từng vòng đẩy ra đến. Ngay sau đó, một cỗ kỳ dị hương thơm chính là truyền vào đám người trong lỗ mũi. Chu Phong hai mắt tỏa sáng, cái này phía trước, sợ là có chí bảo. Tần Thiếu Phàm trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cái này nham thạch nê quái có lẽ chính là thủ hộ chí bảo hung thú. Bọn hắn xâm nhập nham thạch nê quái địa bàn, mới có thể dẫn đến cái này nham thạch nê quái tính công kích rất mạnh. Hắn ánh mắt có chút lấp lóe, có đi hay không? Lãnh Nguyệt cười khẽ, đã có chí bảo, vì sao lại có không đi đạo lý? Đám người đạt thành nhất trí, lúc này liền là hướng phía trước chậm rãi đi đến. Cái kia răng máu con rơi bị ánh lửa vừa chiếu, tựa hồ cực kỳ e ngại hỏa diễm, nhao nhao vô cánh bay cao, nhưng lại là lại không xa cách huyệt động này thông đạo. Tần Thiếu Phàm đám người vừa đi vào trong huyệt động, cái kia răng máu con rơi cũng gấp nóng nảy, từng tiếng rít chói hai tiếng vang lên, đẩy ra vô hình bận sóng, xua tan hỏa diễm. Tần Thiếu Phàm trực tiếp xuất ra từng khối linh thạch hấp thu đứng lên. Hắn đột nhiên đưa tay ép xuống, mảng lớn ánh lửa đốt lên toàn bộ hang động. Chu Phong kinh ngạc, cái này hấp thu linh thạch tốc độ không khỏi cũng quá nhanh một chút, tiểu tử này đến cùng tu luyện là bực nào công pháp? Phải biết, đây là Tần Thiếu Phàm vì để tránh cho kinh thế hai tục, tận lực áp chế tốc độ hấp thu. Nếu không cái này mấy ngàn khối linh thạch tôi, bất quá mấy lần hô hấp hắn liền có thể hấp thu hầu như không còn. Tần Thiếu Phàm một đường tiến lên, lấy chân hỏa mở đường, cái kia răng máu con rơi hoàn toàn không dám tới gần. Đám người nhân cơ hội này xuất thủ, lại là chém giết không ít răng máu con rơi. Cái này răng máu con rơi răng chính là đáng tiền nhất vật liệu, đám người cũng không có nhàn rỗi, từng cái siêu tập đứng lên. Nó trình độ cứng cáp, đủ để chế tạo ra bát phẩm thậm chí cửu phẩm phàm khí, mà lại trên đó còn có một loại kỳ dị độc tố, một khi xuất hiện vết thương, tất nhiên sẽ thời gian dài không ngừng chảy máu. Bất quá cái này răng máu con rơi cũng rất là hiếm thấy, mặc dù có, cái này răng máu cũng bất quá mới thấp hơn, cái này dài nửa mét răng máu, ngược lại để đám người kinh ngạc không thôi. Mọi người ở đây chậm rãi tiến lên thời điểm, không trung trên vách đá, một đạo u hào quang màu vàng đột nhiên phát sáng lên. Tần Thiếu Phàm đưa tay, lần nữa vung ra một vùng biển lửa. Đám người đang muốn tiến lên, đột nhiên, gió lốc cuốn tới, vậy mà trực tiếp thổi tan biển lửa. Chu Phong ánh mắt ngưng tụ, coi chừng. Trong tay hắn trường côn xuất hiện, đột nhiên cùng một đạo hắc ảnh đụng vào nhau, đẩy ra rất nhiều đống lửa, mà hắn cũng lặng yên lui về phía sau mấy bước, phịch một tiếng đạp vỡ mặt đất, lúc này mới sau khi dừng lại lui xu thế. Ngũ giai hung thú. Chu Phong quát nhẹ. Bốn phía bóng đen vần quanh, tùy thời mà động, đám người liền ngay cả hung thú bộ dáng đều thấy không rõ lắm, tốc độ như thế, quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Tần Thiếu Phàm hơi nhướng mày, suy đoán nói, răng máu đàn rơi ở, cái này đột nhiên xuất hiện hung thú, sợ là con rơi vương, rất khó đối phó. Đột nhiên, rít lên một tiếng vang lên. Cái kia nguyên bản e ngại hỏa diễm răng máu con rơi, nhao nhao đáp xuống, đồng thời hé miệng, phát ra đinh thai nhức góc tiếng thét chói tai. Bốn phía vách đá từng khúc vỡ ra, sóng âm kia giống như thực chất bình thường, hướng phía đám người của tới. Dương Vô Cực một bước tiến lên, trường đao trong tay mang theo huyết sắc lưu quang, một đao bổ vào trên mặt đất. Từng vòng trùng kích bỗng nhiên dâng lên, ngăn cản được sóng âm kia trùng kích. Chỉ là, cái kia răng máu con rơi giống như tạo thành một loại nào đó trận hình bình thường, vờn quanh ở đỉnh đầu mọi người, lần nữa phát ra âm ba công kích. Chương 172, răng máu con rơi vương chương 172. Răng máu con rơi vương sóng âm từng vòng nộn nhạo lên, vô hình gợn sóng xuất hiện tại toàn bộ trong sân động, đánh tan vách đá, khối lớn đá vụn hướng phía đám người rơi xuống. Sóng âm kia càng là từng vòng quanh quẩn ra, bị vách núi bắn ngược, toàn phương vị không góc chết bao trùm đám người quanh thân. Kinh khủng trùng kích của tới, giống như bài sơn đảo hải bình thường. Lãnh Nguyệt một tấm trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, nàng trên đường đi cảm giác tồn tại cứ thấp, bây giờ lại là vừa xài bước ra. Trong tay nàng xuất hiện một cây quạt gỗ, từng mảnh băng xương lan tràn ra, hóa thành không thể phá vỡ hàng rào, đem đám người bảo hộ ở trong đó. Nhất định phải xuất thủ, nếu không chúng ta muốn bị sóng âm này bao phủ hoàn toàn. Lãnh Nguyệt trầm giọng nói. Tần Thiếu Phàm ngược lại là nhìn nhiều Lãnh Nguyệt vài lần, đoạn đường này, Lãnh Nguyệt ngược lại là rất ít xuất thủ, nguyên lai cũng là biến dị linh căn. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ là băng linh căn cùng phong linh căn. Song linh căn cũng không phổ biến, xem ra trước đây Lãnh Nguyệt cũng đang tận lực áp chế thực lực của mình, bây giờ nguy hiểm trước mắt, ngược lại là không giấu được. Chu lão đối phó cái kia con rơi vương, còn lại răng máu con rơi chờ ta ra tay chính là. Tần Thiếu Phàm trầm giọng phân phó nói. Chu Phong gật đầu, cắn răng một cái, cầm côn vọt ra ngoài. Con rơi này vương thực lực ngược lại là cùng hắn tương đương, có thể trước đây mới tại nham thạch nê quái thủ hạ ăn phải cái lô bốn, con rơi này vương tốc độ lại là cực nhanh, hắn chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt chỗ. Nhưng lại tại lúc này, sau lưng một đạo lưu quang đánh tới. Chu Phong đưa tay chộp một cái, lại là nhìn thấy một tấm phù lục màu xanh xuất hiện trong tay hắn. Trước mắt hắn sáng lên, trong khoảng thời gian này Tần Thiếu Phàm thế nhưng là tại trước mặt bọn hắn ở trước mặt luyện chế ra phù lục, dùng chính là cái kia phong nhãn tinh. Phong nhãn tinh luyện chế ra phong hành phù, có thể chân đạp phong nhận, tốc độ tăng vọt gấp 5 lần còn nhiều, mà lại tiếp tục thời gian chừng một khắc đồng hồ. So phổ thông phong hành phụ thời gian dài ra gấp 5 lần. Hắn một thanh xé nát phụ lục, chạy như bay, tốc độ đống nhiên tăng gọn. Tiểu tử này là hiểu đạo lý đối nhân xử thế, có cái này phong hành phụ, con rơi vương cũng không phải giết không được. Hắn hừ nhẹ một tiếng, đống nhiên nổ bắn ra mà ra, thân hình như là lưu quang. Trong sân động, lập tức xuất hiện hai đầu đan vào một chỗ chiến đấu bóng đen, mắt thường bắt không đến một người một thú tung tích, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai đầu bóng dáng. Mỗi lần va chạm, đều nhất định đẩy ra mảng lớn rất nhiều đống lửa. Tần Thiếu Phàm thu hồi ánh mắt, răng máu con rơi người mang độc tố, một khi thụ thường, không ngừng chảy máu, nhớ lấy coi chừng. Hắn nói đi, vừa xài bước ra, chiến hoàng bí pháp mở ra, bay thẳng trúc cơ cảnh tứ trọng. Như thế thực lực, đã cùng Lãnh Nguyệt ngang hàng. Lãnh Nguyệt đấy mắt hiện lên một vòng dị sắc, nàng vốn là muốn vì tiến vào Thông Vũ động phủ bảo tồn thực lực, trên đường đi cảm giác tồn tại cứ thấp, có thể nếu xuất thủ, cũng liền không nên lại có giữ lại. Nàng nhìn xem Tần Thiếu Phàm bóng lưng, âm thầm nắm tay, tựa hồ có phân cao thấp xúc động. Mà nàng cũng đúng là như thế làm. Tay quạt đổi lại tay trái, trong tay phải lại là xuất hiện một cây đoản kiếm, trên đó tỏa ra ánh sáng lung linh, vậy mà đều là linh khí. Nàng một kiếm đâm ra, băng hoa từng đóa nở rộ ra, đem cái kia kinh khủng sóng âm trùng kích ngăn trở. Tay quạt vung ra, xoay quanh một vòng, những nơi đi qua, từng cái răng máu còn rơi bỗng nhiên bị băng xương đông kết. Lãnh Nguyệt lách mình mà ra, trong tay dao găm hàn mang lấp lóe, tùy tiện chính là chém giết tầm 10 đầu răng máu con rơi. Nàng quay đầu nhìn về phía Tần Thiếu Phàm, lông mày nhướng lên, khẽ nhả ra một con số. 12. Tần Thiếu Phàm khẽ giật mình, có thể lập tức hắn chính là minh bạch Lãnh Nguyệt ý tứ. Cái này nhìn như thanh lãnh nữ tử, bên trong tựa hồ cũng rất là lửa nóng, cất giấu một viên không chịu thua tâm. Không phải liền là tỷ thí, hắn tiếp nhận. Mũi chân hắn một chút, bóp xuất kiếm quyết, thanh diễm cuốn lên gió lốc, bắn ra, vờn quanh quanh thân. Hắn tự thân lại là lấy thân thể mạnh mẽ lực lượng, từng thanh nắm qua răng máu con rơi, hai tay vừa dùng lực, đột nhiên xé mở. Cái này bạo lực chiến đấu, lại là có một loại khác lực lượng mỹ cảm. Bốn phía răng máu con rơi đánh tới, thanh diễm vờn quanh, xoay tròn, đẩy ra từng đạo phong nhận kiếm khí, giống như cối xay thịt bình thường. Tần Thiếu Phàm những nơi đi qua, mảng lớn huyết vụ bay tứ tung. Hắn đấm ra một quyền, sóng lửa cuộn cuộn, nhìn như một quyền, quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, ầm vang nổ tung. Mười mấy cái răng máu con rơi chính là bỗng nhiên nổ tung thành huyết vụ đầy trời. Siêu. Một bóng người xinh đẹp hiện lên, dao găm trực tiếp bổ ra một cái răng máu con rơi. Lãnh Nguyệt quay đầu, trên khăn che mặt, một đôi đan phượng nhãn mang theo ý cười, 42. Tần Thiếu Phàm mỉm cười, 50. Hai người lướt nhau, vô cùng có ăn ý lần nữa tản ra. Trong sân động, băng hỏa xen lẫn, mảng lớn răng máu con rơi rơi xuống đất, lại là tại sau khi rơi xuống đất, đột nhiên biến mất. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Chu Phong có phong hành phù phụ trợ, tốc độ tăng vọt phía dưới, trực tiếp đè ép con rơi vùng đánh. Tay chân trường côn rơi xuống, côn ảnh trực tiếp xuyên phá vách đá, lực lượng kinh khủng cuốn lên trùng kích, đánh bay con rơi vương. Chu Phong quát nhẹ, toàn thân linh lực tràn vào trong trường côn. Dung trời côn, hắn lách mình mà lên, đuổi kịp bay ngược bên trong con rơi vương. Trong tay trường côn chấn động, từng vòng vô hình gợn sóng tùy theo tản ra. Hắn một gậy rơi xuống, gợn sóng chấn động dần dần truyền lại đến con rơi vương trên thân. Con rơi vương gào thét một tiếng, nửa người bỗng nhiên nổ tung. Chu Phong thở dài ra một hơi, một côn côn liên tiếp rơi xuống, triệt để đánh chết con rơi vương. Con rơi vương chết đi, còn lại răng máu con rơi lần nữa loạn thành một bầy, tại mọi người toàn lực xuất thủ phía dưới, quân lính tăng dã, thoát đi sơn động. Một chỗ thi thể rơi, Tần Thiếu Phàm ánh mắt chớp động, để Dương Vô Cực cắt đứt răng máu đằng sau, chính là phất tay đem thi thể từng cái thôn phệ hấp thu. Huyết khí tràn đầy, hắn chỉ cảm thấy lực lượng mười phần, chí ít kể từ đó, độc giác viêm ma khôi lỗi có thể buông tay sử dụng. Đây chính là hợp đan cảnh thực lực, giơ tay nhấc chân đều cần lớn lao huyết khí. Tần Thiếu Phàm tựa hồ có một loại huyết khí chưa đủ lo nghĩ chứng. Lãnh Nguyệt đi đến Tần Thiếu Phàm bên người, nói khẽ, 130. Tần Thiếu Phàm cười nhạt một tiếng, ngươi thắng. Lãnh Nguyệt trong đôi mắt hiện lên dị sắc, tựa hồ là có chút kiêu ngạo, có thể lập tức, nàng đỗng nhiên liền nghĩ đến cái gì. Tần Thiếu Phàm đánh giết răng máu con rơi tốc độ không có chút nào chậm, những nơi đi qua, giống như cối xay thịt bình thường, làm sao có thể giết yếu. Nàng đỗng nhiên hiểu được, Tần Thiếu Phàm là đang cố ý để cho nàng. Lãnh Nguyệt nhìn về phía Tần Thiếu Phàm, trên mặt người kia tràn đầy nhu hòa ý cười, rất có một loại ôn nhuận như ngọc cảm giác. Dưới khăn che mặt, mặt của nàng tựa hồ là có chút nóng lên. Đám người chỉnh lý chiến trường, dứt khoát liền ở tại chỗ nghỉ dưỡng sức một phen. Nhưng lại tại lúc này, Tần Thiếu Phàm lại là phát hiện, Lâm Ảnh tựa hồ đã thời gian rất lâu không có tin tức. Trước đây Lâm Ảnh nhắc nhở bọn hắn chạy mau, rõ ràng Lâm Ảnh đã trở lại bên cạnh bọn họ. Chỉ là Lâm Ảnh giấu kín khí tức thủ đoạn cực kỳ cao minh, vẫn luôn cảm giác tồn tại cứ thấp, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không nhớ tới Lâm Ảnh đến. Hắn bỗng nhiên cảm giác được truyền tấn linh phù đang chấn động. Tần Thiếu Phàm lật tay lấy ra truyền tấn linh phù. "Lâm Ảnh, ngươi ở đâu?" "Tần thiếu chủ, ngươi sẽ không mặc kệ thủ hạ của ngươi đi." Truyền tấn linh phù bên trong là một người đàn ông xa lạ thanh âm. Chương 173, một mình tiến về, thoát ly đại bộ đội. Chương 173, một mình tiến về, thoát ly đại bộ đội. Tần Thiếu Phàm chau mày, kém chút một chút bóp nát truyền tấn linh phù, thế nhưng là nghĩ đến Lâm Ảnh còn tại trong tay đối phương, hắn chỉ có thể ngăn chặn tính tình của mình. Trong khoảng thời gian này cùng Lâm Ảnh ở chung xuống tới, hắn sớm đã đem cái này thường thường không có gì lạ nam nhân trở thành bằng hữu của mình. "Ngươi muốn như thế nào?" Tần Thiếu Phàm trực tiếp hỏi. Truyền tấn linh phù bên trong truyền ra từng đạo trêu tức tiếng cười, đối phương nhân số tựa hồ không ít, chí ít có 5-6 người. "Nhân mã của ta bên trên liền đến ngươi cái kia, một mình ngươi theo hắn tới tìm chúng ta, nếu không thanh âm im bặt mà dừng." Tuy nói không có nói hết lời, nhưng ai đều nghe ra giọng nói kia bên trong uy hiếp hương vị. Tần Thiếu Phàm hít sâu một hơi, sau đó lại là chậm rãi phun ra, cả người tỉnh táo lại. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ suy tư. Đối phương mới mở miệng liền kêu lên Tần thiếu chủ, chứng minh một nhóm người này nên là đại chu con em thế gia, hoặc là biết được hắn qua lại, rất có thể khống chế hành tung của bọn hắn, cho nên mới biết bên cạnh bọn họ có người. Tần Thiếu Phàm ngắm nhìn bốn phía một vòng, hắn quả nhiên cảm giác được một đạo khí tức như có như không. Nếu không phải hắn hiện tại linh thức nhạy cảm, cũng vô pháp cảm giác được cô khí tức này. Hắn lúc này nhìn về phía Chu Phong. Chu Phong ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, có thể ngay sau đó, hắn cũng cảm nhận được cố khí tức kia, tại phía xa vài trăm mét có hơn ẩn nấp lấy. Hắn không thể không bội phục, Tần Thiếu Phàm lại có nhạy cảm như thế cảm giác, hoàn toàn không thua gì linh thức của hắn. Lãnh Nguyệt tựa hồ cũng kịp phản ứng, đối với Chu Phong nhẹ gật đầu. Chu Phong gật đầu, một cước bước ra, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Dương Vô Cực hừ lạnh một tiếng, người kia cũng dám uy hiếp thiếu chủ, đi, chúng ta cùng tiến lên, cho hắn để mắt. Tần Thiếu Phàm lại là lắc đầu. Chó gấp sẽ còn nhảy tường. Hắn cũng đoán được, đối phương nếu để một mình hắn tiến đến, tất nhiên là kiêng kỵ Chu Phong hợp đan cảnh ngũ trọng thực lực. Bất quá bọn hắn ngược lại là nghĩ không ra, chính hắn một người cũng có thể phát huy ra tương đương với hợp đan cảnh tam trọng thực lực. Hắn vẫn luôn không chút sử dụng tới độc giác viêm ma phụ thể, bây giờ ngược lại là có kỳ hiệu. Các ngươi không cần đi theo, ta một người tiến đến liền có thể. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai vang lên, bất quá rất nhanh thanh âm liền ngừng lại. Chu Phong cất bước đi trở về, trong tay hắn nắm lấy một cái người lùn thanh niên. Người lùn này thanh niên thân hình thấp bé, liền như là một cái khỉ ốm bình thường. Chu Phong vừa về đến, liền trực tiếp đem người lùn bước trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn bộ triển khai, chấn người lùn không dám nói lời nào. Người lùn cảm nhận được Chu Phong cường đại hợp đang cảnh khí tức, toàn thân run một cái. Có thể lập tức hắn tựa như là nghĩ đến cái gì bình thường, ngẩng đầu lên, uy hiếp nói, "Tần thiếu chủ, ngươi sợ là không muốn thủ hạ ngươi tốt hơn." Thức thời liền ngoan ngoãn cùng ta xin lỗi, một thân một mình theo ta rời đi, nếu không lời còn chưa dứt, hắn chính là cảm giác được cái cổ nhói nhói, một thanh trường kiếm đã xuất hiện, gác ở trên cổ hắn. Tần Thiếu Phàm vẫn như cũng là ngồi tại nguyên chỗ, tâm niệm khống chế thanh diễm. "Xin lỗi, các ngươi bắt người của ta còn nhớ ta xin lỗi, ta nhìn các ngươi là không rõ ràng." Người lùn bắt đầu phát run, hắn tựa hồ mới nghĩ đến chính mình là thân ở một đám người trong vòng đây. Chỉ là nghĩ đến Lâm Ảnh còn tại trong tay bọn họ, hắn lúc này lại là đã có lực lượng. "Ngươi tốt nhất khách khí với ta một chút, nếu không như thế nào?" Tần Thiếu Phàm tâm niệm vừa động, trực tiếp chém xuống một kiếm người lùn cánh tay, vung tay lên, linh lực hóa thành bàn tay, trực tiếp quăng người lùn 10 cái bạt tai mạnh. "Không biết nói chuyện vậy ta dạy dỗ ngươi." Hắn bỗng nhiên đứng dậy, một cước giẫm tại người lùn trên lồng ngực. Người lùn tiếng kêu rên im bặt mà dừng, hắn một đôi mắt như là ngâm độc bình thường, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phàm. Tần Thiếu Phàm ngược lại là không quan trọng, chỉ là thản nhiên nói, "Nếu là còn muốn tay của ngươi, liền ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta chặt đứt tứ chi của ngươi." Người lùn bỗng nhiên một cái giật mình, hắn nhìn xem trên mặt đất còn tại có chút co rúm tay gãy, rốt cục thỏa hiệp. Bây giờ cánh tay này hay là hoàn hảo không chút tổn hại, có thể đoán bề, nếu là thật sự bị tay gãy, hắn tu sĩ này kiếp sống cũng liền tổng táng. "Ngươi nói?" Tần Thiếu Phàm gật đầu, "Các ngươi là ai?" "Lạc Lâm Tông." Tần Thiếu Phàm hơi nhướng mày, "Chu Thái." Người lùn sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới Tần Thiếu Phàm vậy mà như thế thông minh. "Là..." Tần Thiếu Phàm nói thầm một tiếng, quả là thế. Trước đây Giang Thư Hàng xuất thủ, hắn đại khái liền đoán được Chu Thái chú ý tới hắn. Bất quá này cũng tốt, Chu Thái đã tìm tới cửa, chỉ là không biết khi Chu Thái biết hắn thực lực vậy mà khôi phục lại mức độ này, lại sẽ là như thế nào biểu lộ. "Cầm lên ngươi tay gãy, dẫn đường." Hắn nói, thu hồi chân của mình cùng thanh diễm. Người lùn một cái xoay người đứng lên, nắm mình lên tay gãy, hắn một mặt kiêng kỵ liếc nhìn một phía. "Các ngươi tốt nhất chớ cùng đi lên, nếu không phải Tần thiếu chủ một người thì đến, ta đồng bạn chắc chắn giết người kia." Tần Thiếu Phàm một cước đá vào người lùn trên ông. "Đi ngươi, đừng nói nhảm." Hắn nói đi, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám người. "Các ngươi có thể tiếp tục ở chỗ này dừng lại, cũng có thể tiếp tục thăm dò một phen, cái kia nham thạch nê quái khó đối phó, có thể tránh thì tránh. Chuyện này giao cho ta tốt nhất." Hắn sở dĩ nói là tốt nhất, cũng là nghĩ một người xử lý chuyện này, không muốn tùy tiện ở trước mặt người ngoài bại lộ khôi lỗi phụ thân thủ đoạn. Lãnh Nguyệt gật đầu, cẩn thận một chút, xử lý đằng sau truyền tấn linh phủ liên hệ. Tần Thiếu Phàm cười cười. Lãnh Nguyệt cũng không đơn giản, tựa hồ chắc chắn hắn có thể đem chuyện này xử lý tốt. Hắn trực tiếp quay người đi theo người lùn đi ra ngoài. Người lùn trên đường đi cực kỳ cảnh giác, không ngừng quanh đi của lại, tựa hồ chính là vì xác nhận không ai có thể đuổi theo bọn hắn. Đồng thời còn tại gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiếu Phàm, không để cho hắn lưu lại bất kỳ tung tích nào. Đến cuối cùng, Tần Thiếu Phàm đều không kiên nhẫn được nữa. "Nhanh lên dẫn đường, ta nói qua một người thì đến, liền tất nhiên là một người, không cần lo lắng." Người lùn hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng là trúc cơ cảnh tứ trọng cao thủ, nếu không phải gãy mất một đầu tay, hắn lúc này tất nhiên liền muốn Tần Thiếu Phàm dễ nhìn. "Thật không biết ngươi phách lối cái gì, bất quá chỉ là trúc cơ cảnh tam trọng thôi, không biết còn tưởng rằng ngươi là hợp đan cảnh tam trọng." Tần Thiếu Phàm ngược lại là hứng thú, cố ý thử dò xét nói, "Hợp đan cảnh tam trọng như thế nào?" Người lùn dừng một chút, bất quá rất nhanh lại là khinh thường cười một tiếng. "Chớ nói ngươi chỉ là trúc cơ cảnh tam trọng, mặc dù ngươi là hợp đan cảnh tam trọng thì như thế nào?" Trong lòng của hắn còn có một câu không nói. Chuyến này, nhất định phải cái này phách lối Tần thiếu chủ, có đi không về. Người lùn cũng không nói thêm gì nữa, lần này dẫn đường ngược lại là dứt khoát, một đường tiến lên, hai người đều là trầm mặc không nói. Người lùn tốc độ nhanh ba phần, hắn tựa hồ cũng gấp chạy trở về tiếp về cánh tay của mình. Không bao lâu, hai người xuyên qua một đầu địa đạo, đi vào một mảnh trống trải trong địa động. Nơi này trải rộng thạch nhũ, hoàn cảnh ướt át, giọt giọt nước từ trên thạch nhũ rơi xuống, rơi trên mặt đất, phát ra tích tích đáp đáp thanh âm.